Chương 24. Khương gia cùng tán tu chương 24. Khương gia cùng tán tu Khương Dật Phi bên cạnh còn có hai kỵ đi song song, bên trái là một đầu màu xanh dị thú, tương tự sư hổ, toàn thân màu xanh lông thú như ngọc óng ánh, đầu lâu bên trên càng là mọc ra một cái trán phóng ngũ sắc thần quang sừng ngọc. Sư hổ trên thân ngồi chính là một tên thiếu niên 16, 17 tuổi, một thân áo xanh, trên mặt tiêu căng. Thiếu niên tên là Khương Dật Thần, tại Già Thiên bên trong nguyên tắc ngang ngược càng rỡ, nhiều lần đối Diệp Phàm hạ độc thủ, kết quả bị Diệp Phàm trấn áp tại bên trong hầm cầu 500 năm, có thể xưng một đời hầm cầu đại đế. Một bên khác là một đầu ánh bạc loẹt loẹt kỳ thú, hình dáng như thần hiệu, toàn thân bao trùm lấy vảy màu bạc, cái trán trung gian còn có một chiếc mắt nằm dọc. Thần lộc trên thân ngồi chính là một cái 16-17 tuổi thiếu nữ, nàng tên là Khương Thải Nguyên. Khương Thải Nguyên da như mỡ đông, nhìn quanh rực rỡ, cho người một loại cao không thể chạm mỹ lệ cảm giác. Ba người sau lưng mười mấy kỵ cũng là tất cả bất phàm, càng là có chứa cường đại chiến ý lúc này, một vị kỵ sĩ tiến lên hướng một vị dân trấn hỏi thăm, xin hỏi cái trấn trên này có họ Khương gia đình sao? Vị lao nông kia chỉ hướng tây đường cái, có chút phát run nói, đầu kia đường cái, lớn nhất trạch viện. Là được. Lấy được đáp án, Khương Dật Phi một đoàn người hướng về tây đường cái đi. Trong khách sạn Trần Minh cùng Bàng Bác nhìn xem bọn hắn đi xa, Bàng Bác đối một đoàn người xuất hiện xì xì lấy làm kỳ, mà Trần Minh biết rõ hoang cổ thế gia người của Khương gia đến tìm Khương lão bá một nhà đến. Trần Minh kêu lên Bàng Bác hướng quán cơm nhỏ phương hướng đi tới, đến quán cơm nhỏ về sau, Trần Minh cùng Bàng Bác báo cho Khương lão bá có người tìm Khương tính chuyện của người ta. Đối với cái này Khương lão bá biểu thị, ta hơn 70 năm đến cơ hồ không có cách xa qua tiểu trấn, không có khả năng nhận biết người như vậy. Tiểu Đình Đình, thật nhiều dị thú sao? Ta muốn thấy nhìn chúng là cái dạng gì. Tiểu Đình Đình ngược lại là thật tò mò, chạy ra tiệm cơm hướng cuối con đường nhìn lại. Sau đó, Tiểu Đình Đình ở quán cơm cửa ra vào la to, thật nhiều dị thú, chúng thế mà chân không chạm đất. Ra ra mau ra đây nhìn, bọn hắn hướng chúng ta nơi này vào tới. Nghe Tiểu Đình Đình lời nói, Trần Minh bốn người bước nhanh đi ra quán cơm nhỏ, liền thấy xa xa mười mấy kỵ lao đến. Trần Minh phất tay thả ra một đạo thần quang, bảo vệ Khương lão bá cùng Tiểu Đình Đình, Tiểu Đình Đình còn lẩm bẩm câu, chúng thật là ác. Lao nhanh mà đến dị thú các kỵ sĩ chính không tự giác toát ra cường đại chiến ý, mà bọn hắn dưới trướng dị thú càng là tản ra mãnh liệt huyết sát chi khí, cả hai kết hợp sinh ra khí thế thế nhưng là sẽ để cho Khương lão bá cùng Tiểu Đình Đình loại này người bình thường không chịu nổi. Hơn 10 vị dị thú kỵ sĩ dừng ở quán cơm nhỏ phía trước, bọn hắn dưới trướng các dị thú lắc đầu vẫy đuôi, dọa đến Tiểu Đình Đình trốn ở Khương lão bá sau lưng. Kỵ sĩ bên trong dẫn đầu Khương Dật Phi đánh giá Trần Minh năm người, Khương lão bá cùng Tiểu Đình Đình vừa nhìn chính là người bình thường, tuy nói có thể là người trong nhà, nhưng Khương Dật Phi bị Trần Minh ba người hấp dẫn lấy tầm mắt. Trần Minh ba người lộ ra từng cái đều khí vũ bất phàm, đầu tiên là Bàng Bác, trong năm người vóc dáng lớn nhất chính là hắn. Bàng Bác hình thể to lớn, khí tức bên trong có chứa một loại yêu dị, cho nên lộ ra yêu dị mà cũng dã. Thứ yếu là Diệp Phàm, khí huyết của hắn bàng bạc đến như là sông lớn, trong cơ thể càng là ẩn ẩn truyền ra thủy triều cuộn trào mãnh liệt âm thanh cùng kia chớp tiếng sấm, cho người cảm giác là hạo nhiên mà cường đại. Còn nữa là Trần Minh trên thân đại đạo đi theo, đạo vận tràn ngập. Tinh tế cảm thụ phía dưới, Khương Dật Phi trong lòng đại đạo cảm ngộ đều nhiều hơn mấy phần. Do xét Trần Minh ba người cũng không ngừng Khương Dật Phi một cái. Khương Dật Thần cái này hầm cầu đại đế nhìn một chút chính mình dưới trướng dị thú cái kia không ngừng lập lòe ánh sáng năm màu sừng ngọc, càng là dùng lấp lòe ánh mắt nhìn xem Trần Minh ba người. Một bên Khương Dật Phi thật sâu ghi nhớ Trần Minh ba người bộ dáng, sau đó hắn hướng Khương lão bá hỏi, xin hỏi nơi này là Khương gia sao? Khương lão bá nghi hoặc đáp, đúng, không biết các vị có chuyện gì. Một bên Khương Dật Thần nhìn Khương lão bá mặt mũi nhăn nheo, một bộ gần đất xa trời bộ dáng, lập tức cau mày nói, đây chỉ là một thọ nguyên sắp hết bình thường nông thôn lão nhân, không thể nào là người mà chúng ta muốn tìm. Khương Dật Phi nhìn lướt qua Khương Dật Thần, Khương Dật Thần lập tức liền sợ. Hắn là thật không dám gây Khương Dật Phi. Khương Dật Phi, lão bá, ngài tổ tiên là một mực cư ngụ ở nơi này, vẫn là sau đến đem đến nơi này. Khương lão bá, tự mình phụ thân một đời kia đem đến nơi này, ta là ở chỗ này ra đời, các ngươi có chuyện gì sao? Nghe được Khương lão bá lời nói, Khương Dật Phi cảm giác lần này hẳn là tìm đúng người. Hắn nhảy xuống hoàng kim thần hống, mang theo mấy phần nóng bỏng nói, lão nhân già, trước hết mời ngài thứ tội. Ta muốn hỏi chính là, phụ thân ngài phải chăng còn tại thế? Khương lão bá, sớm đã qua đời hơn 50 năm. Gì đó? Khương Dật Phi nhất thời sửng sốt. Khương Dật Thần lúc này rất không có ánh mắt nói, ta nói sớm, đây chính là một cái bình thường lao đầu mà thôi. Khương Dật Phi quay đầu trừng Khương Dật Thần liếc mắt, nói, ngươi ngậm miệng. Sau đó Khương Dật Phi tiếp tục hỏi, lão nhân gia, xin hỏi ngài có phụ thân là không gọi Khương Chiết? Khương lão bá lộ ra vẻ kinh ngạc, làm sao ngươi biết? Thần lộc bên trên Khương Thải Huyền cũng rất kinh ngạc nói, chẳng lẽ chúng ta thật tìm được? Khương Dật Phi, lão nhân gia, chúng ta đi vào ngồi đàm luận tốt sao? Về sau, Trần Minh ba người, Khương lão bá, Tiểu Đình Đình cùng Khương Dật Phi ba người đều tại quán cơm nhỏ bên trong ngồi xuống. Trần Minh thuận thế giải trừ Khương lão bá cùng Tiểu Đình Đình trên người thần quang. Khương Dật Phi tiếp tục hỏi, lão nhân gia, phụ thân ngài cánh tay trái phải chẳng có mấy quả nốt rồi son? Khương lão bá, tổng cộng có 5 quả, ngươi như thế nào liền cái này đều biết? Khương Dật Phi thở dài, nói, Khương Chiết lao thái gia vậy mà thật ẩn cư tại nước Yến, mà lại đã qua đời hơn 50 năm. Lão nhân gia, ta phải gọi ngài một tiếng ông chú. Khương Dật Phi nói xong liền đứng dậy hướng Khương lão bá cúi đầu, dọa đến Khương lão bá vội vàng đem hắn kéo. Khương Dật Phi quay đầu nhường Khương Dật Thần cùng Khương Thải Nguyên tiến lên bái kiến, Khương Thải Nguyên nhẹ nhàng cúi đầu, bái kiến ông chú. Khương Dật Thần rất không tình nguyện bái một cái, bái kiến ông chú. Một bên Tiểu Đình Đình mở to hai mắt thật to hỏi, đại ca ca, đại tỷ tỷ, các ngươi nhận biết gia gia của ta sao? Nhìn nàng đáng yêu như thế, Khương Dật Phi nhịn không được sờ sờ đầu của nàng, nói, chúng ta đến từ cùng một cái gia tộc, hai tử, có thể nói cho ta ngươi tên gì sao? Tiểu Đình Đình, ta gọi Đình Đình, chúng ta đến từ cùng một cái gia tộc. Gia tộc gì a? Khương Giật Phi, từ thời đại hoang cổ lưu giữ lại gia tộc, Khương gia, về sau ngươi biết rõ chúng ta gia tộc là cỡ nào bất phàm. Diệp Phàm cùng Bàng Bắt trong lòng kinh ngạc, hoang cổ thế gia Khương gia bọn hắn thế nhưng là nghe lão nhân Ngô Thành Phong nói qua, Trần Minh lúc ấy đặc biệt hướng lão nhân Ngô Thành Phong hỏi đồng hoang thế lực lớn, trong đó có Khương gia. Mà lại Diệp Phàm nghĩ đến càng nhiều, bởi vì họ Khương cũng là Trung Quốc cổ xưa nhất dòng họ một trong, kia là thần nông thị họ, trong cổ tịch ghi chép, thần nông ở Khương thủy, bởi vì coi là thị. Khương Giật Phi nhìn xem hoàn cảnh xung quanh, nhìn ra Khương lão bá sinh hoạt tình huống cũng không tốt, cảm thán nói, Khương chết lão thái gia năm đó kinh tài tuyệt diễm, uy trấn đông hoang, nghĩ không ra hậu nhân khốn đốn đến bước này. Khương Thải Nguyên càng là hỏi, năm đó Khương lão thái gia không có truyền ngài phương pháp tu luyện sao? Khương lão bá nghi ngờ nói, phương pháp tu luyện? Phụ thân ta có phương pháp tu luyện sao? Khương Giật Phi nhìn ra Khương lão bá đối với mình quá khứ của phụ thân thật là hoàn toàn không biết gì cả, nói, năm đó phát sinh rất nhiều chuyện, nhất thời khó mà nói rõ, lão nhân gia ngài nguyện ý theo chúng ta đi sao? Khương Giật Phi nói xong, còn nhìn về phía Tiểu Đình Đình. Đến mức một bên rõ ràng có tu vi trong người Trần Minh ba người, Khương Giật Phi nhìn ra Trần Minh ba người cùng Khương lão bá cùng Tiểu Đình Đình không phải là người một nhà. Khương lão bá nghe Khương Giật Phi lời nói về sau, có chút khó mà tiếp nhận, nhất thời không nói gì. Khương Hải Nguyên thấy thế quyết định lấy Tiểu Đình Đình làm đột phá khẩu, "Đình Đình, ngươi có nguyện vọng gì sao? Tỷ tỷ có thể lập tức thay ngươi thực hiện." "Tiểu Đình Đình, không có gì đặc biệt nguyện vọng, chỉ cần một mực cùng gia gia còn có nhóm đại ca ca cùng một chỗ liền tốt. Trần Minh ca ca thật là lợi hại, còn giúp cha mẹ ta báo thù. Diệp Phàm ca ca cùng Bàng Bác ca ca cũng rất lợi hại, đã giúp nhà ta đánh người xấu đây. Bọn hắn đến về sau, nhà ta rốt cuộc không cần mỗi ngày chịu khi dễ." Trần Minh cùng Diệp Phàm nghe Tiểu Đình Đình lời nói nhếch miệng lên, rõ ràng bởi vì Tiểu Đình Đình tán dương mà tâm tình không tệ, Bàng Bác càng là vui vẻ ra mặt, nói, "Tiểu Đình Đình thân ngoan." Khương Dật Phi ba người ngược lại là phát hiện Tiểu Đình Đình lời nói bên trong chỗ không ổn. Khương Dật Phi thần sắc nghiêm túc hỏi, "Báo thủ? Còn có, Đình Đình, nhà của ngươi ngày bình thường bị người ta bắt nạt sao?" Tiểu Đình Đình cờ giải đáp, "Đúng thế, nhóm đại ca ca không đến phía trước, mỗi ngày có người xấu đến bắt nạt nhà chúng ta." Khương Giật Phi, ông chú, ta quên hỏi, phụ mẫu của Đình Đình đâu? Khương lão bá bi thống nói, ta tuổi già có con, nhưng lại người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Ta đứa bé kia bị Lý gia làm hại, nếu là không có Trần Minh cái này ba đứa hài tử giúp ta nhà đòi lại nợ máu, ta đứa bé kia liền chết vô ích. Tiểu Đình Đình nghe nói như thế, con mắt lần nữa đỏ lên, mà Khương Giật Phi cùng Khương Thải Nguyên sắc mặt lạnh lẽo, ánh mắt bên trong sắc bén sáng loáng nhấp nháy. Khương Giật Phi nói, tốt, tốt một cái Lý gia, ông chú ngài nói kỹ càng một chút, chuyện này tuyệt không thể đơn giản được rồi. Khương lão bá cho Khương Giật Phi nói rõ chi tiết Trần Minh ba người dẫn bọn hắn đi Lý gia cùng Yên Hà động thiên đòi lại nợ máu quá trình. Khương Giật Phi cùng Khương Thải Nguyên nghe Đình Đình cha mẹ bị hại quá trình lộ ra rất là phẫn nộ, thế nhưng nghe được Trần Minh ba người đã giúp Khương lão bá một nhà báo huyết ỉu, lập tức có chút im lặng, bọn hắn đã tới trưởng. Khương Giật Phi thu thập tâm tình, hướng Trần Minh ba người nói, "Cảm ơn ba vị giúp ta Khương gia đòi lại nợ máu, đại ân đại đức, tất có chỗ báo." Nói xong, Khương Giật Phi lấy ra ba cái tín vật đưa đến Trần Minh ba người trước mặt, hắn tiếp tục nói, "Đây là tín vật của ta, cầm nó có thể tại ta Khương gia thế lực thông suốt không trở ngại. Mặt khác, ta còn có hậu báo đưa tạo." Trần Minh nhìn xem trước mặt tín vật, nói, "Chúng ta giúp Tiểu Đình Đình một nhà không phải vì cái này." Khương Giật Phi, đây là tự nhiên, cho nên ba vị nghĩa cử càng đáng giá Khương gia tạ ơn. Khương Hải Nguyên nhìn xem tự tin mà theo cùng Trần Minh, mắt lộ ra dị sắc, cũng mở miệng khuyên bảo ba người, nhưng cuối cùng vẫn là Tiểu Đình Đình giòn tan âm thanh nhường Trần Minh ba người nhận lấy tín vật. Khương Giật Phi quay đầu khuyên Khương lão bá mang theo Tiểu Đình Đình trở về Khương gia, Khương lão bá đau lòng nhìn thoáng qua Tiểu Đình Đình, quyết định mang Tiểu Đình Đình đi Khương gia, hắn không nghĩ Tiểu Đình Đình đi theo hắn chịu khổ. Khương lão bá mang theo Tiểu Đình Đình thu thập hành lý đi, mà Khương Giật Phi ba người cùng Trần Minh ba người ngồi đối diện, bắt đầu nói chuyện tiếp lên. Đang tán gẫu bên trong, Khương Giật Phi ba người hỏi thăm Trần Minh ba người lai lịch, Trần Minh ba người biểu thị chính mình chỉ là tán tu. Trên thực tế, Trần Minh ba người hiện tại đích thật là tán tu. Bởi vì tại Linh Khư động tiết lúc, Trần Minh ba người liền cùng lão nhân Ngô Thanh Phong thương lượng xong, Nguyên Thủy Phế Tích lần kia lịch luyện về sau, liền nhường lão nhân Ngô Thanh Phong trở lại Linh Khư động tiên, hướng Linh Khư động tiên cho thấy Trần Minh bọn hắn có khác sư thừa, lão nhân đã đem Trần Minh ba người trục xuất sư môn. Chương 25 Cấm ký cùng kinh văn đồng thời tu chương 25, cấm ký cùng kinh văn đồng thời tu nghe Trần Minh ba người chỉ là tán tu, Khương Giật Thần trong mắt lóe lên kinh miệt, sau đó trong mắt đối Trần Minh ba người ác ý cơ hồ muốn tràn ra tới. Khương Giật Thần lúc này nói, đã mấy vị không môn không phái, vậy không bằng gia nhập chúng ta Khương gia đi. Chúng ta Khương gia là đỉnh cấp thế lực, tại Khương gia các ngươi có thể lấy được rất tốt bồi dưỡng. Khương Thải Nguyên ở bên cạnh phụ họa, nhưng lời này, liền Bàng Bác đều không tin, bởi vì một cái thế lực lớn bẩn thỉu nhiều đi, mà lại bọn hắn bản thân cũng có đại bí mật, chỗ nào có thể đi Khương gia dê vào miệng quọng. Trần Minh nói, như thế không cần, chúng ta nhàn tản quen, chỉ sợ chịu không được thế lực lớn quy củ hạn chế. Mà lại bên kia vị kia tiểu tử, thu liễm một chút chính ngươi ác ý nể mặt Tiểu Đình Đình, ta hôm nay không muốn giết ngươi. Trần Minh đang nói chuyện quay đầu nhìn về phía một bên là Khương Giật Thần, mà Khương Giật Phi cùng Khương Thải Huyền cũng đem ánh mắt nhìn về phía Khương Giật Thần. Khương Giật Phi cao mày, hỏi, Giật Thần, chuyện gì xảy ra? Ngươi làm cái gì? Khương Giật Thần một mặt vô tội, nói, ta còn không có. Không có làm gì đó đây. Nghe nói như thế, Khương Giật Phi cùng Khương Thải Huyền lập tức kết luận ra hỏa này lòng có làm loạn. Tại Khương Giật Phi cùng Khương Thải Nguyên tầm mắt nhìn gần phía dưới, Khương Giật Thần không thể không kiên trì nói, ta cái kia dị thú sinh ra có thể tìm kiếm bảo vật sừng ngọc, các ngươi là biết đến. hôm nay cái kia sừng ngọc tới gần quán cơm nhỏ lúc lấp lóe đến kịch liệt, cho nên ba người này trên thân tất có trọng bảo. Trọng bảo không dung bỏ lỡ a, Giật Phi ca. Diệp Phàm cùng Bàng Bác nghe Khương Giật Thần lời nói, lập tức vừa sợ vừa giận. Kinh hãi là có thể dò xét bảo vật dị thú, giận là bị có ân chưa báo được cứu gia đình loại nhớ thương. Khương Giật Phi giận dữ, quát lớn, ngậm miệng. Trở về ta lại thu thập ngươi. Thật có lỗi, ba vị, nhà đệ đây là bị làm hư. Khương Hải Huyên trên mặt ngọc cũng hiện ra vẻ giận dữ, Khương Giật Thần, ngươi nếu là còn dám có ý đồ xấu, trở về ta liền lột ngươi ra. Bị hai người gian dạy, Khương Giật Thần khắp khuôn mặt là khước phục, nhưng lúc này Trần Minh nói với Khương Giật Thần, ta cảm thấy ngươi nếu muốn đánh đoạt bảo chủ ý cũng được, thế nhưng ta muốn nói rõ một điểm ở chỗ, trên người ta có đại năng cầm khí mang theo. Ngươi nghĩ đến đoạt bảo phía trước, nhớ tới trước viết xong gì thư là được. Khương Giật Thần nghe lời này lập tức cười, ha ha ha, ngươi một cái không môn không phái tán tu cùng ta nói ngươi có đại năng cầm khí mang theo, ngươi được. Cầm khí là giả thiên trong binh khí đặc thù tồn tại. Bình thường cảnh giới cao binh khí có khả năng tăng cường tu sĩ cảnh giới thấp chiến lực cũng làm người ta truy phủng. Nhưng cấm khí không giống, nó có thể để cho tu sĩ cảnh giới thấp có được viễn siêu tự thân cảnh giới chiến lực. Một kiện đại năng cấm khí thậm chí có thể để cho một cái khổ hải cảnh giới tu sĩ đánh ra đại năng cảnh giới một kích. Bất quá cấm khí cũng có nhược điểm, đó chính là chỉ có thể dùng mấy lần, về sau liền biết báo hỏng. Nhưng coi như thế, một kiện cường đại cấm khí cũng là các tu sĩ tha thiết ước mơ lá bài tẩy. Lúc này Trần Minh trên thân lóe qua một tia khí tức kinh khủng, nhường Khương Giật Thần không khỏi dừng lại trong miệng. Sau đó Khương Giật Thần lại không có nhiều lời. Một bên Khương Giật Phi cùng Khương Thải Nguyên có chút xấu hổ, trong lúc nhất thời song phương không nói nữa lời nói. Thằng đến Trần Minh uống xong trong tay trà, đứng dậy đi giúp Khương lão ba cùng Tiểu Đỉnh Đỉnh thu dọn đồ đạc, mọi người mới hào hào bận rộn. Có Trần Minh những tu sĩ này hỗ trợ, Khương lão ba cùng Tiểu Đỉnh Đỉnh thu dọn đồ đạc tự nhiên rất nhanh. Chờ thu thập xong quán cơm nhỏ về sau, Khương lão ba thần sắc phức tạp nhìn thoáng qua nơi này, liền cùng Khương gia một đoàn người đi phía trước bị đuổi ra ngoài tổ trạch, Trần Minh ba người lái thần hồng cùng Khương Giật Phi bọn hắn cùng đi tại phía trước. Khương lão bá lôi kéo Tiểu Đỉnh Đỉnh tại tổ trạch bên trong chuyển thật lâu, tuy nói nơi này bài trí đã biến rất nhiều, thế nhưng đối Khương lão bá đến nói vẫn như cũ rất là quen thuộc, Tiểu Đỉnh Đỉnh cũng nhìn kỹ cái này có để lại chút cho may mắn phúc ký nhớ lại nhà. Cuối cùng Khương lão bá mang theo không bỏ rời đi chính mình tổ trạch, tại trấn Thanh Phong bên ngoài, Tiểu Đỉnh Đỉnh lưu luyến không rời phân biệt ôm lấy Trần Minh ba người tay, muốn để Trần Minh ba người cùng nàng cùng đi Khương gia. Trần Minh ngồi xổm xuống cùng nàng nói, "Đỉnh Đỉnh, cuộc sống tương lai rất dài, ngươi phải cố gắng tu luyện, tương lai chúng ta nhất định sẽ gặp lại, đến lúc đó ngươi cần phải đều có thể bảo vệ mình cùng gia gia." Diệp Phàm cũng nói, đúng nha, Tiểu Đỉnh Đỉnh, đến lúc đó ngươi cũng có thể chính mình tới tìm chúng ta. Bàng Bác, Tiểu Đỉnh Đỉnh, nếu như chịu khi dễ cứ tới tìm chúng ta, đến lúc đó chúng ta nhất định cho người chỗ dựa. Cuối cùng Tiểu Đỉnh Đỉnh bị Khương Thải Nguyên mang lên đầu kia thần lộc, Khương Giật Phi đi tới Trần Minh ba người trước mặt, phân biệt đưa cho ba người một kiện chữ vật bảo khí, bên trong đều chứa 5.000 cân trái phải nguyên thạch. Nguyên thạch, còn gọi là nguyên, là áp xúc thiên địa tinh hoa chống ngưng kết sản phẩm, nó chia làm nguyên tinh khiết, dị chủng nguyên cùng thần nguyên. Trong đó, thần nguyên từ thuần túy nhất, bản nguyên nhất thiên địa tinh hoa ngưng kết mà ra. Thần nguyên không bao giờ rơi, nhiều người liếc mắt liền có thể nhìn ra bất phàm của nó. Một cân nguyên tinh khiết liền có thể dẫn tới bình thường thần kiểu tu sĩ sinh tử tương bác, mà đồng thể tích dị chủng nguyên cùng nguyên tinh khiết đổi tỷ lệ ước là 33 vô cực lần, thậm chí đồng thể tích thần nguyên cùng dị chủng nguyên đổi tỷ lệ cũng là 33 vô cực lần. Đối với đồng dạng luân hải cảnh tu sĩ đến nói, đây là phần đủ để cải biến vận mệnh trọng lễ. Mà đối với Trần Minh ba người đến nói, đây cũng là một trận mưa đúng lúc. Những thứ này nguyên thạch có thể tăng tốc bọn hắn tốc độ tu luyện, tiết kiệm thời gian, đối với Diệp Phàm đến nói càng là như vậy. Khương Dật Phi nói, một chút lễ mọn, hy vọng các ngươi nhận lấy. Ngày khác có thời gian đến ta Khương gia làm khách, chúng ta còn sẽ có càng lớn hậu báo. Trần Minh ba người lần này không có thoái thác, đều nhận lấy chữ vật bảo khí. Khương Giật Phi, vậy liền gặp lại, cáo tử. Kết quả là, song phương chính thức ly biệt. Trần Minh ba người đứng tại chỗ, nhìn xem người nhà họ Khương ngựa một đường đi xa, Tiểu Đỉnh Đỉnh còn tại vẫy tay từ biệt, cho đến rốt cuộc nhìn không thấy. Tiễn biệt Tiểu Đỉnh Đỉnh về sau, Trần Minh ba người trở lại khách sạn. Ba người ngồi cùng một chỗ, làm dịu lấy ly biệt không bỏ. Về sau Trần Minh lấy ra chính mình chép lại đạo kinh luân hải quyển cùng đồng nát, đưa tới Diệp Phàm trước mặt. Diệp Phàm nghi hoặc mà nhìn xem Trần Minh, hỏi: "Ta không phải là đã có kinh văn sao? Tại sao còn cho ta? Mà lại cái này đồng nát là cái gì?" "Trần Minh, bản kinh văn này cũng không bình thường, là đạo kinh bên trong trọng yếu nhất một thiên, Luân Hải Quyển, đây là hoàn chỉnh, là ta từ yêu đế phần mộ nơi đó mang ra. Ngươi cũng biết, Luân Hải Quyển kinh văn bên trong công nhận đạo kinh là mạnh nhất, ngươi không muốn?" Diệp Phàm nghe vậy đem kinh văn cầm lên, đối với danh xưng mạnh nhất kinh văn, hắn hiển nhiên là muốn. Nhìn Diệp Phàm coi nhẹ đồng nát, Trần Minh nhắc nhở: "Cái này đồng nát xem ra rất giống một chiếc đỉnh mạnh mẽ. Phía trên đạo văn rất là bất phàm, ta bắt ta chính mình gương lạc ấn phía trên đạo văn, ta đề nghị ngươi cũng thử một chút." Thế là Diệp Phàm buông xuống kinh văn, suy nghĩ tới đồng nát. Mà Trần Minh lấy ra chính mình chép lại thanh đế kinh quay đầu nhìn về phía Bàng Bác. Bàng Bác thấy Trần Minh nhìn lại, nháy mắt hiểu ý Bàng Bác, đây là cho ta. Trần Minh gật gật đầu, đem thanh đế kinh đưa cho hắn, nói: "Bàng Bác, ngươi hẳn là cũng phát hiện, trong cơ thể của ngươi có đại yêu huyết mạch, cho nên bản này yêu đế kinh văn mới được thích hợp nhất ngươi kinh văn." Bàng Bác tiếp nhận thanh đế kinh đối Trần Minh lời nói biểu thị đồng ý, từ khi tu luyện đến nay, thân thể của hắn thỉnh thoảng lại sẽ hiện ra một chút hình dáng như thủy thú đường vân. Thằng đến dùng linh mục thuật nhìn thấy yêu đế phần mộ bên trên yêu văn, Bàng Bác mới biết được những cái kia đường vân trừ bỏ đường cong bên ngoài, còn lại chính là yêu văn. Nhìn từ điểm này, Bàng Bác biết mình hẳn là có yêu tộc huyết thống. Một lúc lâu sau, Diệp Phàm cùng Bàng Bác buông xuống trong tay kinh văn. Diệp Phàm một mặt sám đẹp nói, Trần Minh, ngươi cho chúng ta nhiều như vậy kinh văn cùng viện trợ, ta đều có chút không biết báo đáp thế nào ngươi. Một bên Bàng Bắc cũng là gật gật đầu, mà Trần Minh cười nói, các ngươi cũng biết, kinh văn với ta mà nói không đáng tiền. Các ngươi muốn thật nghĩ báo đáp ta, về sau tìm được gì đó bảo vật chân quý lưu cho ta một phần là được. Đối Trần Minh lời nói, Diệp Phàm cùng Bàng Bắc đều trịnh trọng gật gật đầu. Tiếp lấy Diệp Phàm đổi đề tài, hỏi, Trần Minh, ngươi là dự định một mình lịch luyện sao? Trần Minh lắc đầu, nói, tạm thời còn không có, tuy nói lúc trước nói qua, ra tới lịch luyện luôn có một thân một mình lịch luyện thời điểm. Nhưng ta hiện tại dự định ẩn tu một đoạn thời gian, vượt qua bị ngạn cảnh giới tiếp xuống thủy biến, trong lúc đó thời gian bất định. Các ngươi đâu? Có tính toán gì hay không? Diệp Phàm, ta lúc đầu dự định mau chóng đến Đông Hoang Bắc vực đi tìm Nguyên Thạch, hiện tại có Khương Giật Phi tặng Nguyên Thạch, ta dự định trước tu hành một đoạn thời gian lại đi một mình lịch luyện. Bàng Bác, ta cũng dự định tu luyện một đoạn thời gian nữa, sau đó liền đi một chuyến Nam Lĩnh, đi xem một chút huyết mạch của ta phải chăng cùng biên tinh cầu này yêu tộc có quan hệ. Trần Minh, đã như thế, vậy chúng ta ngày mai trước hết cùng một chỗ tìm một chỗ, ẩn tu một đoạn thời gian lại một mình lịch luyện đi. Ban đêm, ba người tụ cùng uống một trận rượu, đợi đến có chút say khướt thời điểm ba người đi tới khách sạn nóc nhà. Nhìn xem đầy trời đầy sao, Diệp Phàm cùng Bàng Bác nói chính mình đối thân nhân tưởng niệm, mà Trần Minh lặng lặng lắng nghe. Ngày thứ hai, Trần Minh ba người rời đi trấn Thanh Phong, đi tới trấn Thanh Phong bên ngoài bên trong dãy núi. Tại đây mảnh bên trong dãy núi đi sâu vào một khoảng cách về sau, Trần Minh ba người chọn tốt một cái hang đá. Hang đá từ một đầu đường hầm cùng mấy cái hoặc lớn hoặc nhỏ thiên nhiên nhà đá tạo thành, Trần Minh ra tay đem hang đá trước sau lối ra dùng đạo văn che đậy cùng phòng hộ lên. Trần Minh còn tiện tay dùng ba mảnh ngọc phiến luyện chế hang đá ra vào chìa khóa, ba người mỗi người đều cầm tới ra vào chìa khóa, đến lúc đó ra vào cũng thuận tiện. Làm tốt phòng hộ công việc về sau, Trần Minh ba người riêng phần mình chọn lựa một cái nhà đá, bắt đầu bế quan. Trần Minh xếp bằng ở chính mình trong nhà đá, mặc dù chung quanh đen nhánh, nhưng ở tu sĩ trong mắt chung quanh nhưng như cũng có thể thấy rõ ràng. Trần Minh đang suy nghĩ, đang suy tư một việc lớn. Tuy nói Trần Minh nhập đạo tu hành chính là tinh tu bản bất diệt thiên công luân hải quyển. Kỳ thực Trần Minh chính mình tin tưởng, lúc trước tự mình lựa chọn tu hành tinh tu bản bất diệt thiên công luân hải quyển thời điểm, trong lòng liền vẫn là hướng tới có thể tu hành hoàn chỉnh đạo kinh luân hải quyển. Khi đó tu luyện tinh tu bản bất diệt thiên công luân hải quyển là bởi vì ngay lúc đó Trần Minh thực tế không có cách nào tìm tới hoàn chỉnh đạo kinh luân hải quyển, mà nhường Trần Minh chờ đợi yêu đế phần mộ mở ra, Trần Minh càng là không vui lòng. Kết quả là ngay lúc đó Trần Minh liền thuận thế tu hành trong tay tốt nhất kinh văn, tinh tu bản bất diệt thiên công. Mà từ nguyên tắc Diệp Phàm biểu hiện đến xem, Diệp Phàm tu hành đạo kinh luân hải quyển vì hắn về sau lò luyện bách kinh, siêu thoát trên đó con đường đánh xuống căn bản cơ sở. Đang nhìn qua đạo kinh luân hải quyển về sau, Trần Minh cảm nhận được bản này tiên kinh không như lệnh, đạo pháp tự nhiên, cái này tiến một bước nghiệm chứng Trần Minh phỏng đoán. Đến một bước này, hắn đứng trước một lựa chọn, đó chính là hắn phải chăng còn muốn tu luyện đạo kinh luân hải quyển. Thời gian từng giờ trôi qua, Trần Minh tầm mắt tại đen nhánh bên trong lấp lóe, hết thảy chung quanh lộ ra là như thế yên tĩnh, phản phất giống như toàn bộ thế giới cũng tại chờ đợi đáp án của hắn. Cuối cùng Trần Minh tầm mắt bình tĩnh lại, đối Trần Minh đến nói, muốn hắn vứt bỏ trước mắt cảnh giới trùng tu hắn là không nguyện ý thế, nhưng đạo kinh hắn cũng không nguyện ý bỏ lỡ. Như thế lưu cho Trần Minh lựa chọn chỉ có tại Luân Hải Bí cảnh đồng thời tu đạo kinh cùng tình tu bản bất diệt thiên công. Kỹ càng nói, Trần Minh dự định tại Luân Hải Bí cảnh tu hành bên trong lấy đạo kinh làm chủ, phụ tu tinh tu bản bất diệt thiên công. Cụ thể cách làm chính là nhường đạo kinh tiến độ tu luyện vượt qua tinh tu bản bất diệt thiên công, đồng thời bình thường luân hải bên trong bí cảnh vận hành công pháp cũng là đạo kinh. Đồng thời về sau bí cảnh tu hành bên trong, Trần Minh cũng đã có một chút kinh văn đồng thời tu dự định. Từ nguyên tắc có thể thấy được, không giống bí cảnh tu hành không giống công pháp, có trợ giúp khai sáng ra thuộc về mình kinh văn. Đến mức nói là gì đó Trần Minh lựa chọn luân hải bí cảnh chủ tu công pháp là đạo kinh, đó là bởi vì tại tu hành tinh tu bản bất diệt thiên công về sau, Trần Minh phát hiện hắn đánh giá thấp tinh tu bản bất diệt thiên công tính đặc thù. Tinh tu bản bất diệt thiên công môn công pháp này tuy nói bao hàm hỗn độn thể áo nghĩa, có khả năng bao dung vạn đạo, thế nhưng tinh tu bản bất diệt thiên công bên trong thôn vệ chi đạo cùng phi tiên chi đạo đặc thù tiếp tục tươi sáng vô cùng. Trần Minh tại tu hành tinh tu bản bất diệt thiên công về sau, lại có điểm lý giải giao quang thánh tử tên kia tại sao cả một đời đều nhảy không ra ngoan nhân chi đạo khu vực. Đổi lại là Trần Minh, để hắn một đường tu hành bình thường bản bất diệt thiên công cùng thôn thiên ma công đến đại năng cảnh giới, hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối có khả năng siêu thoát ngoan nhân chi đạo khu vực. Chương 26. Ly biệt đã quyết định luân hải bí cảnh chủ tu đạo kinh, như thế Trần Minh hiện tại cần phải làm là mau chóng đem đạo kinh luân hải quyển tiến độ tu luyện cho nâng lên. Thế là Trần Minh bắt đầu vùi đầu bế quan, theo đạo kinh tu hành, Trần Minh đen nhánh cổ hải trên không cũng bắt đầu hiện ra hỗn độn mông lung, thần quang hóa sinh ngôi sao, bầu trời sao biến thiên, phồn linh cùng cô quạng giao thế, vòng trời cô quạng lại hóa hỗn độn trở thiên biến vạn hóa cảnh tượng. Trần Minh đắm chìm tại đạo kinh kinh nghĩa bên trong, trên người đạo vận biến đổi lên. May mà tinh tu bản bất diệt thiên công luân hải quyển đã đem Trần Minh luân hải bên trong bí cảnh tiềm lực cánh cửa khai phá rất nhiều. Hiện tại Trần Minh chỉ cần đem đạo kinh luân hải quyển đường lối vận công trước đừng không có khai phá đến tiềm lực cánh cửa kéo ra, như thế đạo kinh luân hải quyển tu luyện chính là một mảnh thông suốt đường. Không chỉ có một bên khác Diệp Phàm đang nhìn qua đạo kinh về sau, cũng quyết đoán lựa chọn tại luân hải bí cảnh đồng thời tu đạo kinh cùng thánh đế kinh. Cùng đạo kinh so với, Diệp Phàm cảm thấy thánh đế kinh quá chú trọng thể chất khai phá, ẩn ẩn để hắn cảm giác như thế đối về sau đạo độ thật không tốt. Rất nhanh, Diệp Phàm trong nhà đá xuất hiện cuộn trào mãnh liệt thủy triều cùng sấm sét màu vàng dị tượng, điếc hai tiếng oanh minh càng là không dứt bên hai. Bất quá Trần Minh đã sớm dự liệu được một điểm này, cho nên đặc biệt cho mỗi cái người nhà đá đều tăng thêm cách âm đạo văn. Bàng Bác ngược lại là không có cái này sầu lo, hắn rất nhanh liền bắt đầu tu luyện lên thanh đế kinh tới. Thời gian từng giờ trôi qua, một tháng sau, Trần Minh đạo kinh tiến độ tu luyện cuối cùng đuổi kịp tinh tu bản bất diệt thiên công. Ngay tại lúc đó, Trần Minh cảm nhận được bị ngạn cảnh giới lần thứ 2 thuế biến thời cơ đến, thế là lấy ra nguyên thạch bắt đầu bế quan. 7 ngày sau, Trần Minh kết thúc bị ngạn cảnh giới lần thứ 2 thuế biến. Hiện tại Trần Minh cảm thụ được tự thân lại mạnh mẽ một đoạn thân thể và khí huyết, trực giác tâm tình tư sướng. Thế nhưng vừa nhìn bốn phía cơ hồ không có tiêu hao 10 khoảng nguyên thạch, Trần Minh khẽ miệng co giật một chút. Trần Minh tại khổ hải mở ra đến to bằng trứng bồ câu lúc, phát hiện tự thân khổ hải dựng dục ra 9 đầu nguyên thủy thần văn, lúc ấy Trần Minh còn tưởng rằng tự thân thể chất không có kém như vậy, rốt cuộc so cùng thời kỳ Diệp Phạm chỉ thiếu một lần trái phải thần văn số lượng. Kết quả Trần Minh nhìn trước mắt còn không có tiêu hao sạch sẽ một cân nguyên thạch, lại so sánh cùng thời kỳ Diệp Phạm dùng 9 cân thần nguyên, nháy mắt rõ ràng hắn cùng Diệp Phạm thể chất chênh lệch vẫn còn rất lớn. Bất quá Trần Minh nhìn thoáng qua chính mình chữ vật bảo khí bên trong mấy chục ngàn cân nguyên thạch, chỉ có thể lần nữa cảm thán Khương Dật Phi cái này chó nhà giàu, xuất hành đều mang mấy trăm ngàn cân nguyên. Trần Minh đứng dậy đi ra nhà đá, hắn dọc theo hang đá đường hầm đến Diệp Phạm cùng Bàng Bác nhà đá đi lòng vòng, phát hiện bọn hắn còn tại tu luyện, xem bọn hắn như thế khắc khổ, Trần Minh cũng không muốn chột lười. Kết quả là Trần Minh cũng trở về tiếp tục vùi đầu bế quan, trong nháy mắt lại là gần như 2 tháng đi qua. Một ngày này, Trần Minh cuối cùng tu luyện tới bị ngạn cảnh giới đại viên mãn, vì thế hắn hết thảy tiêu hao 13 cân nguyên thạch. Tuy nói so ra kém Diệp Phàm cái kia biến thái muốn dùng 100 cân nguyên thạch, thế nhưng tốt xấu so với bình thường bị ngạn cảnh giới chỉ dùng mấy cân nguyên thạch tốt. Mặt khác, nguyên bản hắn coi là cần 4, khoảng 5 tháng để hoàn thành bị ngạn cảnh giới tu hành, tại nguyên thạch gia chỉ xuống 2 tháng liền hoàn thành rồi, cái này khiến Trần Minh rất vui vẻ. Đi ra nhà đá về sau, Trần Minh phát hiện Diệp Phàm đã xuất quan, cũng không biết đi đâu rồi. Bất quá không gặp thư, nghĩ đến còn không có một mình ra ngoài lịch luyện. Trần Minh đi ra hang đá, lái thần hồng tại phụ cận đi lòng vòng, đồng thời cũng tại quen thuộc lấy chính mình bạo tăng tu vi cùng lực lượng. Sau đó không lâu, Trần Minh phát hiện Diệp Phàm trở về. Trần Minh tới gần vừa nhìn, khá lắm, Diệp Phàm đều đã tấn thăng đến thần kiều cảnh giới, hơn nữa còn không phải là sơ bộ tấn thăng, mà là đã tại thần kiều cảnh giới đi ra một khoảng cách lớn. Nghĩ đến Diệp Phàm cũng đồng dạng là đi quen thuộc chính mình bạo tăng tu vi cùng lực lượng, cho nên mới không gặp người. Hai người nói chuyện phiếm trong chốc lát, liền trở lại trong thạch động. Vài ngày sau, Bàng Bác cũng xuất quan. Trần Minh mặc dù có tâm lý chuẩn bị, nhưng nhìn đến gia hỏa này cũng tấn thăng bị ngạn cảnh giới thời điểm, không khỏi cảm thán, những thứ này tư chất tốt gia hỏa, không thiếu tài nguyên cùng kinh văn lời nói, tu vi tấn thăng là thật dễ dàng. Ba người tập hợp một chỗ đàm luận một chút tu luyện tâm đắc của mình, sau đó Diệp Phạm cùng Bàng Bắc càng là đưa ra hai bên luận bàn một chút. Trần Minh đồng ý, rốt cuộc động thủ mới có thể càng tốt quen thuộc tu vi cùng lực lượng. Ba người rời đi hang đá, tại sơn mạch chỗ càng sâu tìm được một cái sơn cốc xem như luận bàn sân bãi. Sau khi chuẩn bị xong, Bàng Bắc cùng Trần Minh bắt đầu tiếp thân cận chiến lên. Trên thân hai người lóng lánh màu xanh sẫm cùng màu trắng ánh sáng thần thánh, song phương ngươi tới ta đi, thỉnh thoảng đánh vào trên người đối phương càng là truyền đến trầm muộn tiếng va đập, hai người rõ ràng là rất chân thành đang luận bàn. Bàng Bác công kích cùng dã có lực, đổi lại đồng dạng phàm thể thật đúng là không có cách nào cùng hắn cận chiến. Thế nhưng Trần Minh thường trú tại gần đạo trạng thái, hắn thân bên cạnh đại đạo làm bạn, phất tay càng có thể dẫn động đại đạo lực lượng, không cần nói là chiến là phòng đều có thiên nhiên gia trì, cho nên vẫn là có thể cùng Bàng Bác đánh nhau. Một phương diện khác, Bàng Bác trước kia không có chính thức luyện qua quyền, Trần Minh cũng giống vậy, chỉ bất quá Trần Minh tốt xấu học qua một chút tán thủ, mà lại tốc độ phản ứng viễn siêu Bàng Bác, cho nên coi như Bàng Bác nắm đấm so Trần Minh có lực, Trần Minh tại cùng Bàng Bác đối chiến bên trong lại có thể chiếm được tiện nghi. Đối với Bàng Bác đến nói, hắn cũng tại lục lọi như thế nào hình thành chính mình một bộ đấu pháp. Một hồi sau đó, Trần Minh cùng Bàng Bác song phương dừng tay, đang nghỉ ngơi một lúc về sau, Trần Minh đối mặt Diệp Phàm. Diệp Phàm cùng Bàng Bác không giống, hắn nghiêm túc nghiên cứu qua thái cực quyền, cận chiến lên rất có cách thức, Trần Minh cái kia không nối liền tán thủ tự nhiên biết ăn thiệt thòi. Nếu không phải nương tựa theo siêu cao tốc độ phản ứng, Trần Minh đối đầu Diệp Phàm thật là chống đỡ không được. Mà lại Diệp Phàm là thánh thể, là thứ hai đẳng cấp gia cường phiên bản thể chất, màu vàng kia nắm đấm là nặng nghề. Nếu không phải hắn thu lực, Trần Minh là thật sẽ bị Diệp Phàm đả thương. Trần Minh tại cùng Diệp Phàm trong chiến đấu, đấu pháp càng phát ra thông thuận lên. Đối với Diệp Phàm đến nói, Trần Minh phản ứng như vậy nhanh chóng đối thủ cũng có giúp cùng làm sâu sắc hắn đối quyền pháp lý giải, thời gian dần qua quyền của hắn chiêu thay đổi ở giữa càng thêm tiên biến văn hóa. Ba người phân biệt đối chiến một lúc về sau, ngược lại phân ra hai phương tới. Trong đó Diệp Phàm cùng Bàng Bác một phương, mà Trần Minh bên mình. Diệp Phàm cùng Bàng Bác vận lên bí thuật, hướng phía Trần Minh công đi qua. Trần Minh thấy thế cười, cái này thế nhưng là hắn am hiểu lĩnh vực, rốt cuộc hắn bí thuật lý giải càng sâu, phát động bí thuật càng có đại đạo lực lượng tương trợ. Kết quả là, trong sơn cốc này Phật âm đạo hét liên tiếp, đủ loại thần quang lóe lên, tiếng oanh minh càng là không dứt bên tai. Một lúc lâu sau, Trần Minh ba người trở lại hang đá vị trí đỉnh núi. Lúc này đã trăng lên giữa trời, ngân nguyệt chiếu sáng dãy núi này, lộ ra chung quanh yên tĩnh lại duy mỹ. Trần Minh mở miệng nói ra, ta ngày mai dự định rời đi. Diệp Phàm, đi nơi nào? Trần Minh, Đông Hoang Bắc Vực, ta muốn đi xem có cơ hội hay không lấy được giao chỉ thánh địa Tây Hoàng Kinh Đạo Cung Quyền. Ngươi cũng biết, kia là danh xưng đạo cung bí cảnh mạnh nhất tu luyện kinh văn, mà lại đó còn là Tây Hoàng mẫu cái này một đạo thai viết xuống kinh văn, ta đối bản kinh văn này cảm thấy rất hứng thú. Diệp Phàm, ngươi đây, tính toán gì? Diệp Phàm, ta dự định tại Đông Hoang Nam Vực đi một chút, lại đi Đông Hoang Bắc Vực. Bàng Bác, ngươi tính toán gì? Bàng Bác, các ngươi đi, ta cũng nên xuất phát, ngày mai cùng đi đi. Diệp Phàm, lần này đi từ biệt, lúc nào gặp lại? Trần Minh tùy ý nói, chờ các ngươi nghe được ngoan nhân người thừa kế Trần Minh danh hiệu, các ngươi có thể tới tìm ta. Diệp Phàm cười, vậy các ngươi lúc nào nghe được thánh thể Diệp Phàm danh hiệu, cũng có thể tới tìm ta. Bàng Bác cười to, vẫn là các ngươi nghe được ta đại yêu Bàng Bác danh hiệu, đều tới tìm ta đi. Trần Minh, vậy liền xem ai tên kêu vang phát sáng. Diệp Phàm cùng bằng bác, tốt, tốt. Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Minh ba người đứng tại hang đá trước. Ba người liếc nhau một cái, cùng nói, gặp lại. Sau đó ba người lái thần hồng hướng ba phương hướng đi. Trần Minh lựa chọn phương hướng đi tới là có chú ý, sớm tại Linh Khư Động Thiên thời điểm, hắn liền chuyên môn đi thăm dò qua Linh Khư Động Thiên thu vào địa đồ. Từ trong, Trần Minh biết rõ Yến Quốc đô thành vị trí, hắn cần phải đi nơi đó tìm hiểu điểm tin tức. Đang phi hành trên đường, Trần Minh nhìn thấy một chút thành phố lớn, cũng biết rơi xuống đất chỉnh đốn một chút. Hôm nay, hắn tại một cái khách sạn gặp mấy cái tu sĩ. Bọn hắn ngồi tại Trần Minh cách đó không xa, thấp giọng trò chuyện với nhau. Nghe nói không, yêu đế âm phần xuất thế, nơi đó ánh sáng máu tận trời, âm binh tứ ngược, gần nhất nơi đó thế nhưng là chết không ít người. Tự nhiên nghe nói còn có cái yêu đế dương mộ, bên trong tổn phóng yêu đế lưu cho hậu nhân tạo hóa. Trong đó có đạo kinh luân hải quyển, cái này thế nhưng là đạo kinh trọng yếu nhất một quyển, đáng tiếc bị người của Linh Khư Động Thiên cùng một nhóm người thần bí nhanh chân đến trước. Linh Khư Động Thiên thế nhưng là cầm đạo kinh luân hải quyển hướng Giao Quang Thánh Địa cùng Cơ Gia đổi lấy chỗ cực tốt, lại tin tức nói Giao Quang Thánh Địa cùng Cơ Gia dự định nâng đỡ Linh Khư Động Thiên trở thành một phương giáo phái, về sau nói không chừng liền phải gọi Linh Khư giáo. Còn có đây này, cái kia yêu đế trái tim, yêu đế binh tức thì bị yêu tộc được rồi đi, nhưng người lại hận. Bất quá Đông Hoang Chí Bảo nghe nói còn chìm ở yêu đế âm phần phía dưới, cũng không biết là thật là giả. Trần Minh ở bề ngoài ung dung thản nhiên, vụ trộn một mực tại lắng nghe tin tức. Yêu đế âm phần xem ra vẫn là xuất thế, cũng không biết có phải hay không đoạn đức tên kia gây ra. Bất quá liền cái kia thất đức mập mạp tính cách, 89 phần 10 là hắn, cái kia thế nhưng là một cái đụng phải phần mộ lớn không rời nổi bước chân ra hỏa, tuy nói biết do gặp nguy hiểm, thế nhưng muốn phải hắn không thăm dò một chút liền lùi bước, kia là không có khả năng. Nhìn xem chậm rãi mà nói mấy cái tu sĩ, Trần Minh đột nhiên nghĩ đến kỳ thực không cần đi Yến Quốc đô thành, hướng bọn hắn nghe ngóng tin tức cũng có thể. Kết quả là Trần Minh bưng chén rượu lên hướng bọn hắn đi tới, chờ Trần Minh đi tới gần, mấy cái tu sĩ cũng phát hiện hắn. Trần Minh mở miệng nói ra, các vị tiền bối, 3 tháng trước ta may mắn đi qua yêu đế phần mộ, không biết có thể may mắn ngồi xuống nói chuyện. Mấy vị tu sĩ nghe xong Trần Minh lời nói lập tức tới hứng thú, mời Trần Minh ngồi xuống. Thế là Trần Minh dựa theo bàng bác tuyết tử cho bọn hắn nói yêu đế phần mộ sự tình, mấy cái tán tu nghe được như si như say, hận không thể lúc ấy tại chỗ tranh đoạt cơ duyên. Cuối cùng Trần Minh hướng bọn hắn nghe ngóng lấy Khương gia cứ điểm, trong đó thật là có một cái tu sĩ biết rõ, hắn cho Trần Minh chỉ rõ phương hướng cùng vị trí. Không lâu, Trần Minh từ cái kia tòa thành phố lớn bên trong rời đi, tiếp tục lên đường. Ở phía trước vào mấy ngàn cây số về sau, Trần Minh đi tới một tòa thành lớn. Ở đây, Trần Minh thuận lợi tìm được Khương gia cứ điểm. Tại lộ ra Khương Giật Phi lệnh bài về sau, cứ điểm quản sự không nói hai lời cứ dựa theo Trần Minh thỉnh cầu, nhường Trần Minh đạp lên một tòa khắc rõ huyền ảo đạo văn cỡ nhỏ đài huyền ngọc, nó có thể kéo ra một cái cự ly ngắn đột môn. Theo đài huyền ngọc khởi động, Trần Minh phía trước hiện ra một cái hư không đột môn, Trần Minh cất bước đi vào hư không đột môn bên trong, biến mất tại cái này nhỏ cứ điểm bên trong. Lúc này, Trần Minh trước mắt là hoàn toàn yên tĩnh lại đen nhánh hư không, cái này khiến Trần Minh có chút hiếu kỳ ngắm nhìn một phía, nhưng rất nhanh hắn lại lần nữa xuất hiện tại ngoại giới. Cái kia cự ly ngắn vực môn tự nhiên không phải là có khả năng thông hướng bắc vực vực môn, cho nên Trần Minh đi tới Khương gia một cái lớn cứ điểm trước mặt. Trần Minh tay cầm lệnh bài một đường qua lại, rất nhanh liền đi tới một cái khắc họa lấy phức tạp hơn đạo văn cỡ lớn đài huyền ngọc lên, làm Trần Minh cảnh sắc trước mắt lần nữa chuyển một cái thời điểm, Trần Minh cuối cùng nhìn thấy Đông Hoang bắc vực cái kia đỏ như máu mà cô quạng đại địa. Chương 27. Đạo vận đạo văn tràng vực cùng giao chỉ nơi cũ chương 27. Đạo vận đạo văn tràng vực cùng giao chỉ nơi cũ nhìn thấy Trần Minh một người bị truyền tống tới, cái này cứ điểm thủ vệ còn có chút xì xào bàn tán, nhưng nhìn đến Trần Minh trên tay cái kia Khương gia con cháu đích tôn lệnh bài, không ai dám lên trước hỏi thăm. Ngược lại là Trần Minh một bên dò xét bốn phía, một bên đi về phía trước đi tới cứ điểm cửa lớn quản sự trước mặt. Cái này cấp 4 cảnh giới trung niên Khương gia quản sự cung kính hỏi, không biết thiếu gia ngài có chuyện gì? Trần Minh, ta không phải là các ngươi nhà thiếu gia, khối này lệnh bài các ngươi Khương gia Khương Dật Phi tặng cho ta. Ta muốn hướng ngươi đổi lấy một phần bắc vực địa đồ, không biết ngươi có nguyện ý hay không? Trung niên quản sự do dự một chút, nhưng nghĩ tới có thể bị tiễn cho loại lệnh bài này hẳn là thiếu gia nhà mình bằng hữu. Thế là hắn nói, đương nhiên nguyện ý. Đó lấy, trung niên quản sự từ chính mình pháp khí chứa đồ bên trong lấy ra một phần bắc vực địa đồ. Mà Trần Minh tiếp nhận địa đồ về sau, tại chính mình chữ vật bảo châu bên trong chọn một kiện không tệ tứ cực thông linh binh khí, đưa cho cái kia quản sự. Cái này tặng cho ngươi, cũng không thể trắng đến ngươi địa đồ. Trung niên quản sự mặc dù trông mà thèm đang phát ra ánh sáng thần thánh tứ cực binh khí, nhưng vẫn là liên tục quát tay. Công tử, cái này nhưng không được. Ngươi là chúng ta bạn của Khương gia, một phần địa đồ cũng không dám thu ngươi cái này chân quý thông linh binh khí. Mà Trần Minh đem tứ cực binh khí hướng trung niên quản sự trong ngực bị lại, nói, cũng coi là mượn dùng nhà các ngươi vực môn phí tổn. Trung niên quản sự chỉ có thể tiếp được tứ cực binh khí, vẻ mặt tươi cười nói cảm ơn liên tục. Hắn có thể chỉ là mới vào tứ cực cảnh giới, binh khí của mình cùng Trần Minh cho kém xa, mà chúng quanh bọn thủ vệ càng là mắt lộ ao ước. Trần Minh dùng thần năng đem địa đồ ở trước mặt mình mở ra hoàn toàn, xác định địa đồ thật cặn kẽ về sau, Trần Minh càng là xem xét lên giao chỉ cựu địa phương vị. Rất nhanh, Trần Minh ngay tại trên bản đồ tìm được giao chỉ cựu địa phương vị, sau đó Trần Minh liền đem địa đồ thu vào chứa vật bảo châu bên trong. Tiếp lấy Trần Minh cáo từ rời đi, điều khiển lấy thần hồng biến mất ở chân trời. Đông Hoang Bắc Vực, một cái bởi vì đấu chiến thánh hoàng hóa chiến tiên thất bại mà cô quạng địa vực, nơi này giống như bị nguyền rủa đồng dạng, vĩnh viễn là như thế đỏ như máu, hoang vu cùng cô quạng. Nếu không phải dưới lòng đất này chôn giấu đông đảo nguyên thạch, chỉ sợ nơi này liền thật là không một bóng người. Thế nhưng thành cũng nguyên thạch, bại cũng nguyên thạch. nguyên thạch để trong này có người ở, thế nhưng nguyên thạch cũng cho phiến đại địa này mang đến vô tận náo động. Nơi này không chỉ có thánh địa cùng đại giáo ở đây tranh đoạt khu mỏ quặng, còn có bắc vực 13 chùm cấp thỉnh thoảng đánh cấp thánh địa cùng đại giáo nguyên thạch dự trữ, thậm chí hạ tầng giữa các tu sĩ đánh cấp càng làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Nơi này mỗi ngày đều giao tích lấy máu và lửa, nước mắt cùng náo động. Bay ở không trung Trần Minh quan sát mảnh này mênh mông không bờ mặt đất màu đỏ, ngẫu nhiên hắn còn có thể gặp được các tu sĩ tổ đội đội bính, còn có một chút tu sĩ thậm chí đối với người bình thường hạ thủ, liền vì một khối khả năng tồn tại nguyên thạch, thậm chí chỉ vì giết người tìm niềm vui. Thế nhưng hôm nay có bộ phận giết người làm thú vui các tu sĩ rõ ràng không có vận may, bởi vì trên phiến đại địa này trống không sẽ thỉnh thoảng rơi xuống mấy đạo ánh sáng, đem bọn hắn đóng đinh tại nguyên chỗ. Tại Trần Minh gương mặt lạnh lùng đi đường bên trong, Trần Minh cuối cùng vẫn là đi tới giao chỉ cựu địa phụ cận. Trần Minh biết rõ, nơi này khoảng cách Thái Sơ cổ mộ chỉ có hơn vạn dặm, khoảng cách này đối với cường đại tu sĩ đến nói quá gần, lúc trước cũng không biết tại sao Tây Hoàng Mâu đem giao chỉ tuyên chỉ định ở đây. Lúc này vẫn là bên cạnh đêm đến phân, thiên địa một mảnh bất tình đỏ, đỏ đến quả là thê lương. Thương chú gần đạo trạng thái Trần Minh tìm được một cái đại nham đá, hắn rơi vào mặt trên bắt đầu cảm ứng lên phiến đại địa này đạo vận. May mà giao chỉ cựu địa đã bị phong ấn, trên phiến đại địa này cơ hồ đều là một mảnh hoang vu đạo vận. Loại tình huống này, giao chỉ cựu địa xuyên thấu qua phong ấn yếu ớt bộ phận phát ra đạo vận liền rất dễ thấy. Trần Minh lái thần hồng, một cái tiếp một cái đến hắn có thể cảm ứng được giao chỉ đạo vận địa phương xem xét. Những địa phương này đạo vận đại bộ phận đều rất mỏng manh, vừa nhìn liền biết là một ít lỗ hổng phát ra, từ những địa phương này đánh xuống, đoán chừng vẫn là sẽ bị giao chỉ cựu địa phong ấn ngăn trở. Đối với cái này, Trần Minh căn cứ vòng ngoài phong ấn cần phải càng yếu, đạo vận cần phải càng nhiều cái này một nguyên lý, bắt đầu đi ra ngoài, hắn hy vọng có thể tìm tới bên trong nguyên tắc Diệp Phàm tiến vào giao chỉ cựu địa giếng cổ. Sau đó không lâu, ngân nguyệt mới lên thời gian, Trần Minh thật phát hiện một cái phun trào ra giao chỉ đạo vận địa phương. Chỉ gặp nơi đó là một mảnh sáng long lánh đất cát, trắng loa ánh trăng bị nơi đó thu hút, nhường nơi đó từ ban ngày nóng bức đang từ từ chuyển biến làm rét lạnh. Trần Minh đi tới thời gian vừa vặn, bởi vì hiện ra tại đó nhiệt độ rất dễ chịu. Trần Minh một cái vung tay áo, trên đất cát đỏ liền bị thổi đi, phía dưới lộ ra một chút tảng đá lớn. Trần Minh đưa tay đánh ra một đạo thần quang quấn quanh cùng cất nhắc lấy tảng đá lớn nhóm hướng mặt ngoài bay đi. Hiện tại xuất hiện tại Trần Minh trước mắt là một cái từ cổ ngọc xây thành giếng cổ, nhìn xuống dưới, giếng này thực tế là sâu không thể đáy. Trần Minh quan sát một chút giếng cổ về sau, liền lái thần hồng, hạ xuống đến trong giếng cổ. Giếng cổ rất sâu, Trần Minh hạ xuống ước chừng hơn 2000 mét mới đến đáy. Giếng cổ dưới đáy không có nước, chỉ có một ít bùn nhão, bên trong bùn nhão lại còn có lá khô, đồng thời nơi này tràn ngập một luồng cá chết mùi hôi thối. Trần Minh cho mình ra chỉ một cái sạch sẽ khí tức tiểu huyền pháp, mới cảm giác dễ chịu rất nhiều. Xa xa nhìn lại, giếng cổ kết nối lấy sông ngầm dưới lòng đất, bất quá nước sông đã khô, chỉ có thể nhìn thấy còn có một chút vũng nước nhỏ, bên trong còn có mù cá đang du động. Trần Minh lái thần hồng ở trong lòng sông tiến lên, ở phía trước và ước 40 cây số về sau, Trần Minh phát hiện địa thế tại nâng lên, rõ ràng hắn tại từng bước tiếp cận mặt đất. Đến nơi này, Trần Minh phát hiện chung quanh đường sông có ánh sáng nhạt đang lóe lên, hắn biết rõ kia là yếu ớt đến cực điểm phong ấn, căn bản không được trở ngại tác dụng. Lại tiến lên một vài km về sau, Trần Minh nhìn thấy phía trước có ánh trăng chiếu rọi đi vào, lối ra đã đến. Rời đi đường sông về sau, chiếu vào Trần Minh trước mắt là một cái khô cạn hồ lớn, đáy hồ đều trải rộng khô nước miếng đất, mà đường sông vừa vặn cùng đáy hồ một đạo cái khe lớn tương liên. Khô cạn đáy hồ còn có thể nhìn thấy rất nhiều cá lớn xương cốt, rõ ràng bởi vì vi hồ đấu khô kiệt, chúng cũng theo đó mất mạng. Tại hồ bốn phía, từng cây cổ thụ che trời cắm rễ tại trên bờ, đáng tiếc đều đã khô cạn, chỉ có vài cọng còn đỉnh lấy mười mấy mảnh lá vàng. Trần Minh cao mày rơi xuống trên mặt đất, mặc dù nơi đây có một trận linh khí nồng nặc đập vào mặt, nhường người tinh thần sảng khoái. Thế nhưng tại Trần Minh bên trong cảm giác, nơi này trừ một loại phiêu nhiên gần tiên đạo vận bên ngoài, vẫn tồn tại một loại âm lãnh, quỷ quyệt đạo vận. Phiêu nhiên gần tiên đạo vận rõ ràng là thuộc về cổ giao trì bản thân đạo vận, nhưng loại kia âm lãnh không rõ đạo vận hẳn là đến từ tuổi già không rõ đại thành thánh thể thi. Đạo vận cùng chàng vực quan hệ trong đó mật thiết, thường thường cùng nhau xuất hiện. Đạo vận thường thường sẽ động đến đại đạo, chàng vực thì là đại đạo lực lượng trực tiếp biểu hiện, thậm chí thiên nhiên chàng vực bản thân liền biết có chứa đạo vận của chính mình. Mặt khác, đáng giá nói chuyện chính là thế giới giả thiên chữ tượng hình có sức mạnh thần bí, đưa độc chữ tượng hình có thể dẫn động thần bí đạo lực, sắp xếp thành thiên chương cũng có thể ghi chép đại đạo, có thể xưng đạo văn, mà hợp lý liên tiếp đạo văn chính là đạo văn, có thể càng tốt dẫn động đạo lực, phát huy ra thần bí khó lường bí lực. Bên trong thế giới giả thiên, đạo vận động đến đại đạo, trong hư không khắc xuống đạo văn dẫn động đạo lực, hình thành chàng vực, cho nên đạo văn cùng chàng vực thường thường cùng ở tại. Trung quanh những cái kia cổ thụ cùng cá lớn vốn nên có thể thành yêu, không đến mức theo hồ lớn khô cạn chết ở chỗ này, đáng tiếc chúng bị có chứa âm lãnh không rõ đạo vận chàng được ảnh hưởng, đến chết cũng không thể có được linh trí. Trần Minh đi ra cái này khô cạn hồ lớn, đứng tại bên bờ đánh giá bốn phía. Chỉ gặp Trần Minh nơi mắt nhìn thấy địa phương, đều là một mảnh khô héo, cho người một loại tiêu sắt cảm giác. Thế nhưng Trần Minh đi về phía trước ra vài dặm về sau, lại phát hiện phía trước một mảnh xanh tươi, cổ thụ san sát, trong rừng ở giữa còn vây quanh một mảnh như ngọc thạch hồ nước. Rất rõ ràng, vùng rừng cây này là cổ giao trì bản thân chàng được giữ gìn xuống kết quả. Trần Minh đi qua rừng cây, phát hiện phía trước lại là khắp nơi quặng hữu, Trần Minh biết rõ loại này một chỗ cô quặng một chỗ phồn bình cảnh tượng là hai loại tràng vực tại đấu sức tạo thành. Trần Minh tiếp tục đi tới, trên đường đi ngang qua khu vực 89 phần 10 đều âm u đầy tử khí, chỉ có một số nhỏ địa vực có sinh cơ. Ở phía trước vào mấy chục dặm về sau, Trần Minh cuối cùng nhìn thấy đỉnh đài cùng cung điện, tuy nói bộ phận đã sụt, trung quanh cỏ cây cũng đã khô héo, thế nhưng lờ mờ có thể thấy được năm đó thịnh cảnh. cho đến lật qua một ngọn dãy núi, sinh cơ xuất hiện lần nữa tại Trần Minh trước mắt. Chỉ gặp phía trước suối chảy thác tuôn, hơi nước mông lung, cung điện san sát, trung quanh càng là xanh rì, như là một mảnh tiên cảnh. Trần Minh đi vào mảnh này tiên cảnh, thỉnh thoảng ngừng chân quan sát, cái này đã là thưởng thức, cũng là tại tìm kiếm lấy cổ giao trì thánh hồ. Rất nhanh, Trần Minh liền phát hiện một mảnh đất trống trải, nơi đó trải rộng kỳ hoa dị thảo, còn có vài tòa cung điện hùng vĩ to lớn, khu vực trung tâm càng là có một cái hồ nước, trên đó linh khí mờ mịt, điểm lành lưu động, rất là bất phàm. Trần Minh cất bước đi tới tòa này tiên hồ phía trước, hắn nhìn xem tiên hồ bình tĩnh mặt hồ, trong lòng lại biết tòa này tiên hồ phía dưới mai táng vô thủy đại đế cha mẹ, một tôn đại thành thánh thể cùng Tây Hoàng Mâu thi hải. Lúc đầu vợ chồng hợp táng là một đoạn giai thoại, kết quả lại gặp địa phủ cái này gậy quấy phân heo. Từ thời đại hoang cổ bắt đầu, thánh thể liền bị địa phủ nhất mạch nguyền rủa, cho nên thánh thể tuổi già đều biết phát sinh không rõ, nó thi thể nếu như không thích đáng xử lý, càng là sẽ thi biến. Phụ thân của vô thủy đại đế chính là như vậy, hắn không chỉ tuổi già không rõ, tại trong thống khổ chết đi, mà lại sau khi chết thi thể còn phát sinh thi biến. Cổ giao trì hẳn là bởi vì vô thủy đại đế phụ thân thi biến mà không thể không di chuyển. Đối với vô thủy đại đế đến nói, cái này tương đương với địa phủ rửa chết phụ thân của hắn, còn để hắn phụ thân thi thể không được an bình, càng là gián tiếp hủy đi hắn nhà, cũng khó trách vô thủy đại đế một đời hội hợp địa phủ cũng chết, đổi lại Trần Minh như thường sẽ làm như vậy, mà lại Trần Minh tuyệt đối sẽ để địa phủ trốn không thoát. Trần Minh thu thập suy nghĩ, xếp bằng ở cái này tiên hồ bên cạnh, bắt đầu cảm ngộ nơi này đạo vận. Tại Trần Minh giác quan bên trong, nơi này cái khác tạp nhạp đạo vận đều bị đuổi tản ra, chỉ còn lại có hai cố đạo vận. Trong đó một luồng thánh khiết lại giàu có sinh cơ cảm giác đại đế cấp đạo vận không thể nghi ngờ là Tây Hoàng Mẫu, mà đổi thành một luồng hỗn tạp mênh mông của vượn, thần thánh, âm lãnh cùng quỷ quyệt không rõ đạo vận hẳn là vô thủy đại đế phụ thân. Trần Minh mục tiêu là Tây Hoàng Kinh cho nên hắn đầu tiên lĩnh hội Tây Hoàng Mẫu đạo vận. Từ Trần Minh nhắm mắt cảm ngộ đạo vận bắt đầu, Trần Minh cái kia ẩn sâu tại hồn hải chỗ sâu linh hồn bắt đầu sinh động hẳn lên. Chỉ gặp Trần Minh linh hồn mặt ngoài linh quang lưu động đến càng thêm cuộn trào mãnh liệt, linh quang gợn sóng ở giữa càng lộ vẻ linh tính. Thời gian dần qua Tây Hoàng Mẫu bộ phận đạo vận bị Trần Minh linh quang dẫn động, bắt đầu ở cái kia linh quang bên trong hiện ra một chút đạo văn. Lúc đầu những đạo văn này cần phải lộn xộn, cần người ngộ đạo chính mình lý giải và chỉnh lý, đây cũng là người khác ngộ đạo đều chỉ có thể lấy được bộ phận kinh văn cùng kinh nghĩa nguyên nhân. Thế nhưng Trần Minh linh quang bên trên đạo văn lại giống như là có linh tính đồng dạng, chúng tự chủ sắp xếp tổ hợp, hình thành thông thuận thiên chương hướng Trần Minh tâm hải là cân xuống. Như thế thông thuận ngộ đạo bên trong, Trần Minh rất nhanh liền lấy được Tây Hoàng Kinh toàn thiên, nhưng mà này còn là Tây Hoàng Mẫu tuổi già chỉnh sửa qua phiên bản. Trần Minh có chút lưu luyến từ ngộ đạo bên trong tỉnh lại, loại này ngộ đạo thực tế là nhường người tinh thần sảng khoái, muốn ngừng mà không được. Thế nhưng Trần Minh cũng biết, không thể quá đắm chìm ngộ đạo, không phải vậy tu sĩ sẽ có hóa đạo nguy hiểm. Trần Minh thu thập tâm tình, ngược lại nhớ tới vừa rồi linh hải bên trong cảnh tượng, cái kia bay múa đầy trời đạo văn thế nhưng là rất dễ thấy. Trần Minh trong lòng yên lặng suy tư, quả nhiên là hoạt hóa sao? Có lẽ có thể tò gan hơn một điểm. Sau đó không lâu, Trần Minh lấy lại tinh thần. Hắn cảm thụ được trong hư không vô thủy đại đế phụ thân đạo vận, rõ ràng do dự một chút, nhưng rất nhanh Trần Minh liền làm ra quyết định, chỉ gặp hắn đứng dậy, đầu cũng không biết rời đi. Chương 28. Trần Minh đặc thù thánh thân quyết cùng vòng thứ 3 tu luyện chương 28. Trần Minh đặc thù thánh thân quyết cùng vòng thứ 3 tu luyện vô thủy đại đế phụ thân đạo vận cho Trần Minh cảm giác thật không tốt, mà lại Trần Minh ngộ lên nói tới sẽ để cho đạo vận hoàn hóa dưới tình huống như vậy Trần Minh cũng không muốn tự tìm phiền phức. Một phần bạn treo chọc đến thánh thể nguyên rủa, cái kia Trần Minh có thể có lỗi với mình linh tính thiên tư. Mặt khác, Trần Minh phát hiện chính mình tính sai một việc. Đó chính là Diệp Phàm có thể tại dưới cây Bồ Đề thu hoạch được Đà Xá kinh cái này một chuẩn đế cấp Phật môn kinh văn, rất lớn một phần công lao là bởi vì hạt Bồ Đề là Phật môn thánh vật, mà không phải Diệp Phàm tại hạt Bồ Đề ra chỉ xuống nội tính, thật cao đến có thể từ đạo vận lấy được hoàn chỉnh kinh văn. Đến mức Bàng Bác lấy được bộ phận Đà Xá kinh cái kia thuần túy là Bồ Đề Diệp thông qua cùng hạt Bồ Đề liên hệ, nhường Bàng Bác tại Diệp Phàm tiếp nhận chuyển thừa lúc lấy được bộ phận kinh văn. Mà tại Hoang Cổ cấm địa lúc, Diệp Phàm dựa vào hạt Bồ Đề ra chỉ ngộ tính cùng tự thân Hoang Cổ thánh thể thể chất, mới đến hoàn chỉnh thánh đế kinh. Bình thường đến nói, tu sĩ muốn phải từ đạo vận bên trong thu hoạch được kinh văn, cũng phải tiến vào gần đạo trạng thái, đồng thời tiến hành ngộ đạo, mới có thể có đến bộ phận kinh văn. Đến mức nói là cái gì là bộ phận, bởi vì đạo vận bên trong kinh văn tin tức bình thường là tạp nhạp, tu sĩ chỉ có thể chính mình chỉnh lý, có thể được đến bộ phận kinh văn đã không dễ. Không phải là mỗi người cũng giống như Trần Minh như thế đặc thù, có thể tùy tiện từ đạo vận bên trong thu hoạch hoàn chỉnh kinh văn, đế kinh càng không phải là nát đường cái. Trần Minh thu hồi suy nghĩ, hắn đã cất bước đi đến một tòa cung điện to lớn. Nơi này ngọc thạch lót đường, bóng loáng mượt mà, cho dù thời gian dài dằng dặc đi qua, thế nhưng đại điện bản thân còn phát huy sạch sẽ công năng, để trong này không nhiễm trần thế. Lóc cóc lóc cóc lóc cóc tại đây trống trải trong cung điện, Trần Minh chỉ nghe đến chân mình tiếng chân hồi vang, thanh âm này nghe tới phá lệ xa xăm, Trần Minh rất thích thanh âm như vậy cùng hoàn cảnh. Trần Minh không tự giác cảm ngộ lên Tây Hoàng Kinh đạo vật đến, kết quả là một bên dạo bước, một bên ngộ đạo trùng quanh hắn bắt đầu hiện ra tiên nữ bay bay, thủy thú bay bọn, mặt trời hiện ra, kim khí tiếng long gong, cổ một ngang trời, thác nước chảy ầm ầm, nặng nề đại địa các loại dị tượng. Ngay tại lúc đó, liền Trần Minh cũng không có chú ý tới nơi đây cổ điện tại có chút phát sáng, đang cùng Trần Minh tỏa ra đạo vận của mình, giống như ngày xưa giao chỉ cảnh tượng. Một lúc lâu sau, xuyên qua một tầng lại một tầng cung điện Trần Minh từ ngộ đạo bên trong tỉnh lại. Hắn quay người nhìn phía sau cung điện, sau đó xoay người rời đi, nơi này chờ đợi người cuối cùng không phải là hắn. Trần Minh bắt đầu chạy vội, hắn còn có khác địa phương muốn đi. Lần nữa tiến lên hai mươi mấy cây số về sau, Trần Minh nhìn thấy cổ giao chỉ di chuyển lúc lưu lại hố to, nơi đó vốn nên là dược điện ấy nhỉ, chỉ có thể nói không hổ là nữ nhân môn phái, thực biết công việc quản gia. Vượt qua mấy ngọn núi về sau, Trần Minh đi tới một mảnh núi đá san sát địa vực. Nơi này khắp nơi là vách đá dựng đứng, là cổ giao chỉ thánh địa đến ghi chép sự vật trọng yếu địa phương. Vừa mới đi vào phiến địa vực này, Trần Minh liền thấy một bộ khắc đá, chỉ gặp mặt trên khắc họa lấy cả người cùng đạo hợp, đạo pháp tự nhiên nữ tử. Nếu có người trông thấy lúc này Trần Minh cùng nữ tử kia khắc đá, liền biết phát hiện Trần Minh cùng nữ tử kia khắc đá cho người cảm giác là có chút giống nhau. Trần Minh ngừng chân quan sát mặt này hình chạm khắc, hắn biết rõ mặt trên khắc họa chính là xưa nay có tài năng nhất nữ tử một trong Tây Hoàng Mẫu, loại kia vận vị càng là tiên thiên đạo thai cái này một thể chất rõ rệt đặc thù. Không lâu, Trần Minh tiếp tục cất bước đi hướng rừng đá chỗ sâu, hắn thỉnh thoảng lại sẽ dừng bước lại quan sát những hình khắc đá này ghi lại sự vật. Trong đó có việc món ghi chép, cũng có bí thuật ghi chép. Cứ như vậy đi một hồi lâu, hắn đi tới một chỗ vách đá dựng đứng trước. Nơi này khắc họa khắc đá rất nhiều, có hơn 500 bức khắc đá. Trần Minh biết rõ những hình khắc đá này ghi chép là một đời thiên kiêu thôi diễn đấu chữ quá trình. Lúc đầu nhìn những chiêu thức này thật giống không có gì đặc biệt, bởi vì đều là rất bình thường chiêu thức. Thế nhưng chậm rãi xem tiếp đi lời nói, lại phát hiện những chiêu thức này đang thăng hoa, từ mục nát hóa thành thần kỳ. Trần Minh đang nhìn xong một lần khắc đá về sau, liền theo khắc đá diễn luyện lên. Chỉ gặp hắn từng chiêu một thi triển ra bình thường chiêu thức, sau đó chiêu thức từng bước tổ hợp thăng hoa, biến phong phú mà thơm ảo. Cuối cùng, làm Trần Minh dừng lại động tác lúc, hắn thở dài nhẹ nhõm. Lập tức, Trần Minh niệm động ở giữa, từ trong thân thể của hắn bay ra một đạo thần quang, hóa thành một đạo hóa thân. Đây là Thánh Đế Kinh bên trong ghi chép một loại hóa thân bí thuật, trên lý luận có thể hóa ra một đạo không kém gì bản thân hóa thân, tên là Thánh Thân Thuật. Bất quá bởi vì Trần Minh không có đem nên bí thuật lĩnh ngộ được lĩnh vực cấm kỵ, cho nên cái này hóa thân không thể tiến vào gần đạo trạng thái, cũng chỉ có Trần Minh bảy thành chiến lực. Hóa thân cùng bản thể tâm ý tương thông, sau khi hạ xuống hóa thân tự nhiên biết mình nên làm cái gì. Chỉ gặp hóa thân diễn luyện lên khắc đá bên trên chiêu thức, gọi ánh sao, đánh ra mặt trời hoặc là trăng, giơ tay ném núi hay là lật trời lớn che liên tiếp bộ chiêu thức hướng Trần Minh công đi qua. Mà Trần Minh lấy Vạn Hóa Thánh Quyết vận lên cơ hồ là chiêu thức giống nhau đánh trả, ngay từ đầu, có Vạn Hóa Thánh Quyết cái này một chuyên môn hóa thần kỳ vì mục nát bí thuật cấm kỵ nơi tay, Trần Minh rất dễ dàng đem hóa thân đánh tới chiêu thức hóa giải. Thế nhưng theo hóa thân chiêu thức biến thâm ảo, Trần Minh liền muốn hoa càng nhiều tâm tư đi vận chuyển Vạn Hóa Thánh Quyết đến hóa giải những chiêu thức này. Tại dạng này trong quá trình, Trần Minh đối Vạn Hóa Thánh Quyết lý giải tự nhiên càng ngày càng sâu. Đợi đến hóa thân đều diễn luyện 3 lần khắc đá bên trên chiêu thức, Trần Minh liền giải trừ hóa thân. Hóa thân giải trừ về sau, Trần Minh lấy được hóa thân đối chiêu thức diễn hóa càng ngộ, cái này cũng phong phú hắn nội tình. Trần Minh cảm khái lấy sử dụng hóa thân tu luyện chỗ tốt, trong đấy lòng có càng nhiều ý nghĩ. Về sau, Trần Minh tiếp tục tại bên trong rừng đá thăm dò. Thế nhưng rất đáng tiếc, trừ Tây Hoàng Mẫu sáng lập Tây Hoàng Kinh Đạo cùng quyển lúc lưu lại 5 bức khắc đá, nơi này đã không có cái khác có giá trị khắc đá, hoặc là nói cái khác nguyên bản có giá trị khắc đá đều tại cổ giao chỉ di chuyển lúc bị hủy diệt. Trần Minh đã được đến toàn thiên Tây Hoàng Kinh tự nhiên sẽ không lại đi lĩnh ngộ cái kia 5 bức khắc đá. Đến bước này, Trần Minh đã không có ở lại chỗ này nữa cần phải, thế là hắn lái thần hồng vượt qua hoặc là cô quản hoặc là phồn bình đại địa, trước đến giờ lúc dưới mặt đất đường sông trở lại trên mặt đất. Trần Minh trở lại ngoại giới về sau, phát hiện lúc này đã trăng lên giữa trời, giữa thiên địa một mảnh trắng lóa. Trần Minh bay bổng sừng sững, xem xét trước mắt tốt đẹp phong cảnh. Đột nhiên hắn cảm giác được cái gì, về sau vừa nhìn, liền thấy miệng giếng cổ hiện ra mấy đạo màu trắng phiêu miểu thân ảnh, giống như tiên nữ linh hoạt kỳ ảo, bay lên trời, càng là từ Trần Minh trước mặt đi qua. Tốc độ của bọn nó thật nhanh, Trần Minh đưa mắt nhìn chúng đi xa, rất nhanh liền biến mất không thấy. Chúng chính là Đông Hoang Bắc Vực đại danh đỉnh đỉnh giao chỉ phi tiên, nhưng ở Trần Minh trong mắt, chúng đẹp thì đẹp rồi, nhưng chúng quy là cổ giao chỉ tràng vực tạo thành hư ảnh, tính không được hiếm lạ. Trần Minh từ chính mình chữa vật bảo châu bên trong lấy ra Đông Hoang Bắc Vực địa đồ, dùng thần năng để nó tại không trung mở ra hoàn toàn. Sau đó Trần Minh lên trên vừa nhìn, liền thấy mặt trên bắt mắt vô cùng thần thành tiêu chí, cả bản trong địa đồ thần thành tiêu ký là bắt mắt nhất, muốn để người không nhìn thấy cũng khó khăn. Thế là Trần Minh phân rõ một chút phương hướng, liền thu hồi địa đồ, hướng thần thành phương hướng bay đi. Đương nhiên, Trần Minh cũng không phải là lập tức sẽ đến thần thành đi. Hắn trước khi đến thần thành trên đường liền chọn lựa một cái bỏ hoang quan mỏ, xác định trong hầm mỏ không có nguy hiểm về sau, Trần Minh liền mở ra một cái nhà đá cũng cho nhà đá bày ra che lớp đạo văn cùng phòng hộ đạo văn. Làm xong những thứ này, Trần Minh xếp bằng ở trên bồ đoàn, bắt đầu nhắm mắt tu luyện, có thể nhìn thấy chung quanh hắn rơi là tả mấy chục cân nguyên thạch. Hiện tại Trần Minh định dùng thánh thể bí cảnh duy nhất tu hành pháp lại tu luyện một lần luân hải bí cảnh, dùng cái này để đạt tới biên độ lớn tăng lên tự thân tư chất hiệu quả. Thánh thể bí cảnh duy nhất tu hành pháp môn này pháp môn thật không đơn giản, nếu có người khắc sâu nghiên cứu bí cảnh pháp, như thế liền có thể phát bí cảnh pháp đại đế cảnh giới tu sĩ trong cuộc đời có 2 vòng tu luyện. Đại đế vòng thứ nhất tu luyện chính là tu luyện sơ kỳ, tu hành người khác kinh văn, sơ bộ hoàn thành ngũ đại bí cảnh tu luyện, mà đại đế vòng thứ hai tu luyện là sáng chế chính mình kinh văn, lấy chính mình kinh văn trùng tu ngũ đại bí cảnh, cho đến ngũ đại bí cảnh tu hành viên mãn. Đại đế cái này 2 vòng tu luyện đã là tăng cường đại đế thực lực bản thân, cũng đồng thời tăng cường đại đế tư chất thân thể. Thế nhưng thánh thể thì là không giống. Bọn hắn bí cảnh duy nhất tu hành pháp để bọn hắn có thể có 3 vành tu luyện cơ hội. Trong đó thánh thể vòng thứ 3 tu luyện chính là thánh nhân cảnh giới về sau, thánh thể có thể dựa vào bí cảnh duy nhất tu hành pháp trùng tu một lần ngũ đại bí cảnh. Có thể nói như vậy, thánh thể bản thân cường độ tăng thêm bí cảnh duy nhất tu hành pháp mang tới vòng thứ 3 tu luyện cơ hội, mới để cho đại thành nhóm thánh thể tại không có thành đế tình huống dưới, phổ biến có được đại đế cấp lục thân cùng nguyên thần, đây mới là đại thành thánh thể có thể gọi nhịp đại đế tư bản. Nếu là một cái đại thành thánh thể đạo quả viên mãn, đạt tới khác loại thành đạo cảnh giới, đó là thật có thể cùng đại đế sinh tử chiến. Tại đây loại bên trong sinh tử chiến, không cần nói người nào thắng đều là thắng thảm, cuối cùng cũng phải bị lôi đi hơn phân nửa cái mạng. Chính là bởi vì thánh thể bí cảnh duy nhất tu hành pháp hiệu dụng kinh người như thế, cho nên thánh thể bí cảnh duy nhất phương pháp tu hành bị bọn hắn túc địch thương thiên bá thể nhất mạch ngấp nghé đã lâu. Thánh thể nhất mạch cũng biết loại bí pháp này chân quý, cho nên bí cảnh duy nhất tu hành pháp từ trước đến nay bị nhóm thánh thể che đến rất nghiêm thật, bình thường đến nói mỗi một thời đại thánh thể truyền thừa cũng phải thần niệm tương truyền, sẽ không tiết lộ, không biết làm sao lại gặp Trần Minh như thế cái dị loại. Lúc đầu loại này tu hành pháp đối thánh thể đến nói là muốn mấy thánh nhân cảnh giới sau lại dùng đến trùng tu các đại bí cảnh, như thế mới được hiệu dụng tốt nhất cách làm. Thế nhưng đối với phàm thể Trần Minh đến nói, hiện tại dùng bí cảnh duy nhất tu hành pháp đánh tốt cơ sở càng thêm thực tế. Đến mức nói thánh nhân cảnh giới về sau, Trần Minh sáng tạo kinh văn có thể hay không mang đến cho mình đầy đủ kinh người thủy biến, cái kia lại là Trần Minh tự thân tài tình vấn đề. Bất quá Trần Minh tại tài tình phương diện, đối với mình rất có tự tin là được. Trở lại chuyện chính, Trần Minh vận chuyển lên bí cảnh duy nhất tu hành pháp. Chỉ gặp Trần Minh luân hải bên trong bí cảnh xuất hiện một đầu huyền ảo lại thần bí vận hành lộ tuyến, con đường này tuy nói có chút hẻo lánh, rõ ràng không giống bình thường, nhưng nó giống như dòng một biển, có một luồng theo gió vừa sóng khí thế. Tại đây vận hành lộ tuyến dẫn dắt phía dưới, Trần Minh toàn thân khí huyết đang cuộn trào mãnh liệt, ngày bình thường bình tĩnh màu đen nhánh khổ hải càng là nổi lên thủy triều. Ngay tại lúc đó, trung quanh nguyên thạch bên trong nguyên khí cũng bắt đầu bị Trần Minh thân thể hấp thu, những thứ này nguyên khí cuối cùng đem viện trợ Trần Minh thân thể thủy biến, đến lúc đó thân thể của hắn cường độ cùng tư chất chắc chắn lấy được tăng cường. Chương 29. Thần tăng ở tim cùng thần thành chương 29, thần tăng ở tim cùng thần thành nhật nguyệt quay vòng, đã mắt 3 tháng trôi qua, xếp bằng ở trên bộ đoàn Trần Minh trên thân vẫn như cũ không nhiễm trần thế, cái này nhờ có Trần Minh khắc họa phòng hộ đạo văn lúc gia nhập phụ trách sạch sẽ đạo văn. Lúc này, trên người hắn khí huyết dâng trào, khổ hải nơi đó mơ hồ truyền ra âm thanh thủy triều. Một lúc lâu sau, Trần Minh trên người gợn sóng lắng xuống. Hắn mở to mắt, đứng dậy hoạt động một chút thân thể. Về sau, Trần Minh đi ra nhà đá, hắn dọc theo đường hầm mỏ đi tới bên ngoài quặng mỏ mặt. Chỉ là hiện tại đúng lúc là mặt trời lên cao giữa bầu trời, đông hoang bắc vực đất đai nóng nhất đoạn thời gian, cho nên Trần Minh chỉ là tại bên ngoài quặng mỏ mặt ở một trận, liền trở lại chính mình trong nhà đá tiếp tục tu luyện. Một lần nữa ngồi xếp bằng xuống, Trần Minh bắt đầu xung kích lên đạo cung bí cảnh, hắn luân hải bí cảnh tu hành đã đầy đủ, là thời điểm tiến vào bí cảnh tiếp theo. Đến mức nói rõ ràng có bí cảnh duy nhất tu hành pháp, tại sao không có lựa chọn đơn tu luân hải bí cảnh cho đến thánh nhân cảnh giới? Vậy dĩ nhiên là bởi vì Trần Minh bản thân không thiếu kinh văn, không cần thiết tại một cái bí cảnh cùng chết. Nói đến đạo cung bí cảnh, không thể coi thường chính là tâm, lá gan, tỳ, phổi, thận, cái này nằm cái cơ quan nội tạng. Mỗi cái cơ quan nội tạng đều là một tầng thần tạng, chúng cùng nhau tạo thành nhân thể đạo cung bí cảnh. Tu sĩ như muốn trường sinh, ngũ tạng liền cần giấu tinh khí mà không tiết, từ đó ẩn mạng bất hủ. Ngũ tạng cung xưng ngũ thần, nhân thể nếu là ngũ thần tồn tại, thông ngũ khí, liền thiên địa, giả dịch vô tận, liền có thể thanh xuân mãi mãi, vĩnh tồn thế gian. Có thể nói, đạo cung bí cảnh là tu sĩ cầu trường sinh ắt không thể thiếu một cái bí cảnh. Mà bây giờ Trần Minh chỉ cảm thấy trong bể khổ thần mạch không ngừng kéo dài, thẳng đến luân hải bí cảnh trên không một tòa thiên khuyết cánh cửa mà đi. Trần Minh vững tin chỉ cần thần mạch xuyên qua cái kia đạo môn, tu vi của hắn liền đạt tới đạo cung cảnh giới. Thần mạch phía trước đã không trở ngại cản, nó rất thuận thông suốt nối thẳng đạo cung cánh cửa, đi tới mới nhất trọng thiên, đạo cung bí cảnh. Lúc này, Trần Minh toàn bộ đạo cung bí cảnh bởi vì thần mạch đến mà vui mừng khôn xiết, thể hiện ra sinh cơ bừng bừng. Trần Minh ngũ tạng ngũ khí càng là xông ra thân thể, lượn lờ tại Trần Minh bên người. Đối với một mực nội thị Trần Minh đến nói, hiện tại hắn còn cần nhường thần mạch đến một tầng thần tàng, từ đó ổn định lại đạo cung cảnh giới tu vi. Đối với thần tàng lựa chọn, Trần Minh cũng đã sớm chuẩn bị. Trái tim thường động, bơm máu đi tại kinh mạch, đem thần lực vận chuyển về toàn thân, cho nên Trần Minh đạo cung tầng thứ nhất thần tàng lựa chọn thần tàng ở tim. Tuy nói đạo cung bí cảnh không có chiếu sáng phía trước là trải rộng sương mù, nhưng đạo cung bí cảnh sương mù có thể ngăn cản không được Trần Minh nội thị. Trần Minh tâm thần dẫn thần mạch đến thần tàng ở tim, trong lúc nhất thời toàn bộ đạo cung bí cảnh giống như mặt trời và trời hiện ra, sương mù diệt hết. Lúc này, Trần Minh vận lên Tây Hoàng Kinh đạo cung quyển kinh văn, chỉ gặp Trần Minh thần tàng ở tim như mặt trời và trời chậm rãi dâng lên, lại chậm rãi hạ xuống, tuần hoàn qua lại, thiên thiên chi tinh lực tận tình vung dậy. Mà ngày sau huyết tinh không ngừng lui tới, đã là tẩm bổ thần tàng ở tim, lại đem thiên thiên chi tinh lực chuyển đến toàn thân. Như thế hỗ trợ lẫn nhau, nhường Trần Minh thân thể bộc phát ra kinh người sức sống. Trần Minh đột phá đạo cung bí cảnh rất thuận thông suốt, cùng ngày liền hoàn thành rồi. Sau đó hắn lại dùng 7 ngày thời gian vững chắc đạo cung nhất trọng thiên cảnh giới. Vững chắc tốt đạo cung nhất trọng thiên cảnh giới về sau, Trần Minh ngạc nhiên phát hiện chính mình linh hồn chi lực đã có bộ phận bắt đầu thực thể hóa, bản này hẳn là bình thường tu sĩ tứ cực cảnh giới lúc mới có thể xuất hiện thủy biến. Trần Minh trong lòng có chút suy nghĩ, liền rõ ràng loại biểu hiện này chính là tự thân linh hồn tư chất bắt đầu phát lực. Ngạc nhiên đều là làm người ta cao hứng, Trần Minh hưởng thụ một chút tự thân thuế biến vui sướng về sau, liền thu hồi trong nhà đá nguyên thạch cùng bộ đoàn, rời đi quận mỏ. Bắc vực thần thành cũng được xưng làm thánh thành, nó là đông hoang bắc vực tuyệt đối trung tâm. Tại đây mảnh mặt đất màu đỏ sập lên, nó cùng Thái Sơ cổ mỏ có tên. Liền nó vị trí thánh châu đều chịu hắn ảnh hưởng, tại đông hoang bắc vực tất cả châu bên trong vực lộ ra là bình tĩnh nhất. Những cái kia tại đông hoang bắc vực hành hành thổ phỉ không dám tới nơi này dương oai, bởi vì nơi này thế nhưng là đóng quân các phương thế lực lớn đội ngũ. Trần Minh ngự cầu vòng dọc theo thần thành bên ngoài bị núi cao cùng bức tường đổ vây quanh đại đạo tiến lên, cho đến đi tới thần thành cửa ra vào, Trần Minh mới hạ xuống tới, cất bước đi hướng tòa này bắc vực đệ nhất thành. Thần thành không hề nghi ngờ là một tòa tinh thổ, tại thần thành bên ngoài, phạm vi 150 dặm một mảnh xanh tươi, không có mùa biến đổi. Bên trong tòa thần thành cũng là vô cùng phồn vinh, cung điện san sát, đường cổ rộng lớn, phố đánh cược đá, tiên nhân quán rượu, phong nguyệt cung, thánh chủ hành cung này địa phương cái gì cần có đều có, cực điểm xa hoa. Lúc này đã tới gần bên cạnh muộn, trong thành người đến người đi, phàm nhân cùng tu sĩ hô tạm, nhưng trong đó cũng có một nửa là tu sĩ. Ở đây, tất cả mọi người đến cẩn thận, bởi vì ngươi không biết lúc nào liền va chạm đến ngươi chỗ trêu chọc không nổi người. Trần Minh chậm rãi cất bước trên đường phố, một đôi mắt càng là không ngừng mà đánh giá bốn phía. Tuy nói sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn đến những cái kia chiếm diện tích cực lớn, giường cột chạm chỗ cung điện bị dùng làm đủ loại khách sạn, hay là một chút vườn cảnh mỹ lệ, lầu khuyết nguy nga vườn ngự viện xem như phố đánh cược đã lúc, hắn còn là cảm thấy mới lạ. Mà lại những cái kia không trung lầu các càng là làm người khác chú ý, nơi đó đều là chút cấp cao nhất quán rượu, phòng đấu giá, thậm chí là phong nguyệt cung loại hình xa hoa địa phương. Đi tới, Trần Minh còn chứng kiến một tòa hồ lớn, nước hồ xanh lam, như một viên cực lớn lam bảo thạch. Trong hồ, đừng có rất nhiều thuyền rồng vỡ cát, trong hồ chỗ sâu còn nổi lơ lửng một chút thuyền lớn cùng lầu các thậm chí là cung điện. Trần Minh cười, không nghĩ tới chính mình cũng đi đến nơi này đến, nơi này rõ ràng là rượu dục hồ, là thần thành thập đại nơi gió trăng một trong. Rượu dục cam trô ở Trần Minh nhìn xem bên hồ người đến người đi những người trẻ tuổi kia, cười cười tỏ ra là đã hiểu, sau đó giữ chặt ven đường một cái người đi đường, hỏi, vị này đại ca, xin hỏi đạo nhất thánh địa phố đánh cược đá đi như thế nào? Vị kia người đi đường có chút kỳ quái mà nhìn trước mắt cái này chừng 15 tuổi thiếu niên, tới đây hỏi phố đánh cược đá vị trí, là thật là không thường gặp. Nhưng hắn còn là chỉ cái phương hướng nói, ở bên kia, người đi qua ba con phố là được. Trần Minh cười nói tiếng cảm ơn, sau đó cất bước hướng cái hướng kia đi. Đi qua một khoảng cách về sau, Trần Minh cuối cùng nhìn thấy đạo nhất thánh địa phố đánh cược đá. Nơi này càng giống là một tòa yên tĩnh đạo quan, trung quanh cổ một cao ngút trời, lá cây khe hở ở giữa vẩy xuống một chút dễ thấy mở nhạt ánh nắng. Lúc này ra vào phố đánh cược đá người đã rất ít, Trần Minh đi trên mang theo rêu xanh tiền đá, tiến vào phố đánh cược đá. Trần Minh tới đây là có mục tiêu, cho nên hắn liên tiếp xuyên qua vườn đá, thẳng đến vườn đá tên chữ Thiên mà đi. Trên đường cũng không ít vườn đá khách quen kinh ngạc nhìn xem trực tiếp đi qua vườn đá Trần Minh, một số người còn cùng đi theo. Một hồi về sau, Trần Minh cuối cùng cất bước đi tới vườn đá tên chữ Thiên trước cửa. Chỉ gặp trong vườn đá có một gốc cây to lớn phải nhường người nghẹn họng nhìn chân chối, đường kính của nó liền có 10 mét, dây leo càng là đếm không hết dài bao nhiêu. Đạo nhất thánh địa thạch phường chiếm diện tích cực lớn, thế nhưng một mảng lớn đạo quan đều có nó sợi đằng. Tại gốc cây bên cạnh còn có một cái giếng cổ lấy nguyên thạch xây thành, mặt trên lưu lại rất nhiều vết tích, xem ra năm tháng xa xưa. Lúc đầu lấy cái này gốc cây thể trạng đến xem, nó cũng đã thành tinh, hóa thành yêu tộc. Thế nhưng liền Trần Minh cảm nhận được thần thành đạo vận đến xem, nơi này thảm thực vật cơ hồ không thể nào thành yêu, bởi vì tất cả thảm thực vật chỗ tụ linh khí đều sẽ bị thần thành hút đi, thoải mái thần thành bản thân. Vườn đá tiên chữ Thiên đồng dạng có cao thủ tọa chấn, người bình thường không thể đi vào. Cho nên ở đây, Trần Minh bị một cái nữ hầu người ngăn lại. Vị thị giả kia nói, vị công tử này, nơi này là vườn đá tiên chữ Thiên, như không phải đi vào tuyển đá, xin miễn tham quan. Trần Minh bình tĩnh nói, ta chính là đến tuyển đá. Thế là nữ hầu người hạ thấp người thi lễ, nhường đường ra. Kỳ thực đạo nhất thánh địa thái độ phục vụ đã thật tốt, nếu là đổi cái khác thạch phường, hiện tại Trần Minh không lộ ra tài lực, chỉ sợ hôm nay liền vào không được cái này vườn đá tên chữ Thiên. Trần Minh cất bước đi vào vườn đá tên chữ Thiên, phía sau hắn đi theo mấy người đối với cái này nghị luận ầm ĩ, đây là con cái nhà ai? Thật là đến tuyển đá. Ta nhìn không giống, nhìn xem tựa như là nhất định phải đi vào vườn đá tên chữ Thiên sau đó trở về khoe khoang công tử ca đi. Trước kia không phải là cũng từng có dạng này công tử ca sao? Đoán chừng một lúc hắn liền bị ném ra. Trong vườn đá tên chữ Thiên có một cái xếp bằng ở trên bồ đoàn lao đạo cô, đây là vườn đá tên chữ Thiên người canh giữ, mặt khác còn có ba cái lao nhân ở bên trong tuyển đá. Trần Minh bước vào nơi này về sau, liền cảm nhận được một trận đặc biệt đạo vận, cái kia đạo vận bên trong xen lẫn tạo hóa, sinh cơ, năm tháng, huyết tinh, không rõ chờ vật bị, mơ hồ trong đó Trần Minh thậm chí bổ nhào bắt được mấy tấm hình tượng. Hình tượng bên trong có đại đội thái cổ sinh vật cung vệ lấy thần nguyên tiến lên, thần nguyên bên trong rõ ràng phong lại sinh vật. Hay là tối tăm dưới mặt đất bên trong, thành đàn lông dài quái vật vây quanh thần nguyên tuần tra. Thậm chí còn có một khối tản ra khí tức khủng bố tiên nguyên mang theo đại đội nhân mã giáng lâm ở phương xa cảnh tượng. Trần Minh biết mình gặp thái sơ cổ mỏ đạo vận, mà những hình ảnh kia cũng là Trần Minh vô ý thức cảm ngộ một chút thái sơ cổ đường hầm mỏ vận kết quả, bởi vậy Trần Minh không có quá nhiều để ý tới chúng. Trần Minh tiếp tục cất bước hướng về phía trước, bắt đầu tìm kiếm từ bản thân mục tiêu. Ba vị lão nhân đồng dạng đang chọn đá, lão nhân tò mò hướng Trần Minh nhìn lại, nhưng nhìn đến Trần Minh chỉ là cưỡi ngựa xem hoa đánh giá chúng quanh vật liệu đá, ba vị lão nhân liền lắc đầu, ngược lại đưa ánh mắt thả lại đến trước mặt trên đá. Vườn đá tên chữ Thiên vật liệu đá mặc dù không phải là rất nhiều, thế nhưng chúng đều có mỗi bên vị trí, hoặc là tại thanh trúc phía dưới, hoặc là tại nước suối bên cạnh. Đạo nhất người của thánh địa rõ ràng gắng đạt tới chúng được trưng bày được tự nhiên, từ đó kiến tạo một loại đá cùng cảnh hòa hài hòa giao hòa vật bị. Trần Minh dựa vào siêu nhiên linh giác, cũng tiêu xài một chút thời gian mới xác định chính mình mục tiêu thứ nhất, kia là một khối cao cỡ một người vật liệu đá. Nó mặc dù không có gì đó dễ thấy đặc thù, nhưng lại ít giá 3000 cân nguyên, liền cái này còn cơ hội là cái này vườn đá tên chữ Thiên giá nền. Trần Minh nhấc lên cái này khối đá liệu, đi hướng vườn đá bên trong nơi hẻo lánh cắt đá sư phụ. Nguyên bản vị này cắt đá sư phụ nhìn thấy Trần Minh đi vào cũng không có quá nhiều để ý tới, rõ ràng cũng cho là Trần Minh là đến hồ nháo. Nhưng bây giờ, cắt đá sư phụ nhìn thấy Trần Minh đi tới, không khỏi kinh ngạc nhìn về phía hắn. Trần Minh mở miệng nói ra, ta tuyển cái này khối đá liệu, đây là 3000 cân nguyên. Chỉ gặp Trần Minh từ chữ vật bảo khí bên trong lấy ra 3000 cân nguyên, thanh toán mua đá sổ sách. Sau đó, Trần Minh cầm trong tay vật liệu đá đưa về phía trước mắt Nguyên sư phó, nói: "Ta sẽ không cắt đá, làm phiền lão sư phó." Nguyên sư phó mặc dù cảm thấy Trần Minh cái này vật liệu đá 89 phần 10 muốn thua thiệt, nhưng vẫn là kinh nghiệm tiếp nhận vật liệu đá, cẩn thận cắt lên. Theo ra đá bong ra từng mảng, Trần Minh lặng lặng đứng bước vàng, chờ đợi kết quả. Chỉ chốc lát sau, cắt đá sư phụ một đao rơi xuống, vật liệu đá liền tự nhiên nứt ra. Một mảnh hào quang chói sáng từ vật liệu đá bên trong bắn ra, sau đó càng là một thân ảnh bỏ ra, bay về phía không trung. Như thế dị tượng này, tự nhiên kinh động trông coi vườn đá lao đạo cô, phụ cận lao nhân cùng vườn đá bên ngoài một chút người vây xem. Vườn đá bên ngoài những người vây xem nghị luận ầm ĩ, thật giống bay ra một cái đồ vật, đó là cái gì? Là một bóng người, kia là một cái tiên nhân sao? Là phi tiên trong đá. Là phi tiên trong đá a. Phi tiên trong đá, từ xưa đến nay chính là cắt thạch nhân tưởng thụy. Một ngày xuất hiện, liền mang ý nghĩa có khác biệt bình thường đồ vật sắp xuất thế. Thấy dị tượng này, Trần Minh mỉm cười. Chương 30. Hình người bất tử thần dược chương 30. Hình người bất tử thần dược phụ trách chấn thủ lão đạo cô phản ứng cấp tốc, ra tay hướng đạo nhân ảnh kia chụp tới, mà một bên cắt đá sư phụ cũng rất tận trách đem vật liệu đá che lại. Vật liệu đá bị phong về sau, bóng người rất nhanh phá diện, lão đạo cô thủ đoạn cái gì cũng không có bắt đến. Tiếp lấy lão đạo cô đưa tay tại hư không một vệt, một màn ánh sáng liền bị chống lên, đem trọn tòa vườn đá phong tỏa lên, phòng ngừa có thần vật đào thoát. Lần này, người vây xem đều biết nhất định là cắt ra tuyệt thế chân quý, mà lại cái kia chân quý sợ không phải chào giá trị giá liên thành. Phi tiên trong đá, loại này dị tượng đã cách nhiều năm sau rốt cục lại xuất hiện. Kia rốt cuộc là cái gì chân quý? Thực tế là gấp chết người. Lúc này, vốn tại trong vườn đá chọn lựa vật liệu đá các lao nhân bước nhanh tới, bọn hắn hòa giải đá sư phụ đều kích động đến sắc mặt đỏ lên. Liên chấn thủ lao đạo cô cũng đứng dậy đi tới phụ cận, bắt đầu lặng lặng quan sát lên. Tại đây cái nguyên bản bình tĩnh buổi chiều, bọn hắn ai cũng không thể ngờ tới sẽ có như thế kinh biến. Giải thích sư phụ phí đại lực khí mới bình phục tâm tình của mình, hắn quay đầu nhìn về phía Trần Minh, hỏi: "Công tử, còn muốn tiếp tục cắt mở sao?" Trần Minh gật gật đầu, biểu thị tiếp tục. Thế là cắt đá sư phụ lấy ra một cái dùng cho bảo tồn bảo vật quý giá hồ ngọc, liền cầm đao tiếp tục cắt đá. Theo ra đá lần nữa bong ra từng mảng, không bao lâu vật liệu đá bên trong liền hiện ra khắp nơi bóng ánh, hơn nữa còn có khí tức lạnh lẽo truyền ra. Phu cận bãi cỏ trận này khí tức bị đông cứng ra một mảnh băng sương, còn có không ít khí lạnh chuyển hướng xung quanh. Lúc này, có trong nghề lão nhân lên tiếng: "Đây là dị chủng nguyên, băng tuyết nguyên." Thế nhưng đơn thuần băng tuyết nguyên sẽ không có phi tiên trong đá dị tượng, bên trong tất nhiên còn có đồ vật. Không có nghe được Trần Minh kêu dừng, cắt đá sư phụ liền tiếp theo cầm đao cắt đá. Làm cắt đá sư phụ dọc theo vết dạn một mực cắt đến thạch tâm lúc, lóa mắt thần hà lần nữa hiện ra. Tại khắp nơi bóng ánh cùng băng lánh bên trong, rất nhiều người nghe được một luồng nồng đậm hương thơm. Thấy thế, chung quanh lão nhân đã vội vã không nhịn nổi. "Đồ tốt, nhất định là chân phẩm. Công tử, khối này nguyên đừng cắt. Lão phu ra giá 80.000 cân nguyên, mua xuống ngươi cái này nguyên như thế nào đây?" Một vị lão nhân khác cũng ra giá cạnh tranh lên: "Ta nguyện ý ra 90.000 cân nguyên." Tuy nói những lão nhân này hào hào ra giá, thế nhưng Trần Minh rõ ràng không có ý định để ý tới bọn hắn, cho nên một mực không có cái gì biểu thị. Cắt đá sư phụ càng là rất vui vẻ một mực cắt đá, thế là tại cắt đá thanh thúy thanh bên trong, chung quanh lão nhân cũng không nói thêm nữa. Cho đến cắt đá sư phụ cuối cùng đem thạch tâm bộ phận đào ra, trong chốc lát hào quang nóng ánh bắn ra bốn phía, một đạo mông lung bóng người bay ra, lượn lờ ở chỗ này không ngừng bay múa. Trong lúc nhất thời, Trần Minh cùng cắt đá sư phụ chung quanh hương thơm phân tán, ánh sáng vần quanh, lộ ra vô cùng ảo. "Trời ơi, thật mở ra tuyệt thế báo vật. Vị công tử này, thật sự là vận khí người tiên." Lúc này, cắt đá sư phụ có chút lưu luyến không rời mà lấy tay bên trong lớn cỡ bàn tay băng tuyết nguyên đưa cho Trần Minh. Trần Minh tiếp nhận lóng lánh màu trắng thánh khiết tia sáng băng tuyết nguyên, khối này kỳ chân chỉ bằng vào lộ ra ngoài băng tuyết nguyên liền có thể giá trị 1.500 cân nguyên, cái này khối đá liệu chi phí đều kiếm lời về một nửa, mà lại bên trong thần vật mới được kỳ chân nơi mấu chốt. Rất nhanh, màu trắng thánh khiết tia sáng thu liễm, băng tuyết nguyên lộ ra một gốc chỉ còn lại màu lam nhạt thân rễ dược thảo. Đây là một gốc linh dược thân rễ. Quá đáng tiếc, tại sao không có linh dược bộ vị mấu chốt? Trung quanh một cái lao nhân nhìn ra cái gì, nói: "Không đúng. Các ngươi nhìn, cây kia thân mặt trên tựa như là một đôi chân người." Đám người hào hào nhìn kỹ, một vị lao nhân nói: "Thật đúng là như thế, truyền thuyết thái cổ có một gốc bất tử thần dược, không sinh phế lá, tương tự nhân thể, đây chẳng lẽ là gốc kia bất tử thần dược hay sao?" Một bên có người phụ họa: "Vô cùng có thể, nó đã tuyệt tích vô tận năm tháng. Thế nhân chỉ biết là nó hình dạng, cụ thể công hiệu đều không người có thể biết. Nếu là bất tử thần dược, cái kia tất nhiên là có công hiệu bất khả tư nghị, nó giá trị liên hành. Công tử, ngươi đây là cắt thua thiệt ta, nếu không ta ra 50.000 cân nguyên, mua xuống ngươi cái này bất tử thần dược thân dễ." Nói chuyện lão nhân kia người giả thành tinh, hắn lời này rõ ràng là tại đệ thấp bất tử thần dược thân dễ giá trị. Cần biết cái này bất tử thần dược thân dễ giá trị lớn nhất ở chỗ có thể gieo xuống đi, cũng có thể tái hiện cái kia một gốc tuyệt tích vô tận 5 tháng hình người bất tử thần dược. Bất tử thần dược là loạn cổ thời đại trước kia vẫn lạc tại bên trong thế giới giả thiên tiên vương hóa thành thần dược, tại đây cái thời đại mạt pháp bên trong thế giới giả thiên cũng có thể nối tiếp đại đế một thế đế mạng vô thượng chí bảo. Coi như chỉ còn thân dễ, bất tử thần dược cũng không khả năng chỉ có bọn hắn nói một điểm này giá trị. Đối với những lao nhân này dở cho lừa bịp, Trần Minh khoan thai mà lấy tay bên trong chân quý bỏ vào hiểu rõ đá sư phụ đưa tới trong hộp ngọc, đồng thời nói: "Nếu là cắt thua thiệt, vậy ta liền đem cái này kỳ chân cất giấu liền tốt." Nghe lời này, chung quanh các lao nhân lập tức gấp. Đạo nhất thánh địa lao đạo cô càng là mở miệng nói ra: "Đạo nhất thánh địa nguyện lấy 100.000 cân nguyên thu về này kỳ chân. Lao phu nguyện ra 120.000 cân nguyên." "Hạ lão quỷ, đừng nghĩ cùng ta tranh, ta nguyện ra 130.000 tân nguyên. Đối diện với mấy cái này lão nhân liên tiếp đấu giá, Trần Minh mỉm cười, đối lao đạo cô nói, tiền bối, ta còn nghĩ chọn lựa hai khối vật liệu đá, thế nhưng trên thân không mang càng nhiều nguyên, cho nên ta nghĩ lấy cái này bất tử thần dược xem như thế chấp, tiếp tục tuyển đá, ngươi nhìn có thể chứ? Lời vừa nói ra, chung quanh lão nhân lập tức gấp. Tiểu công tử, cái này nhưng không được a, đổ thạch, kia là 10 cược 9 thua thiệt, không phải là mỗi một lần đều có vận tốt như vậy. Mà lao đạo cô có chút suy tư về sau, nói, có thể, bất quá cái này bất tử thần dược thân dễ chỉ có thể tính 150.000 cân nguyên thế chấp giá cả. Trần Minh gật đầu đáp ứng, chung quanh lão nhân lập tức một mặt thất vọng. Theo bọn hắn nghĩ, Trần Minh cái này bất tử thần dược thân dễ đã coi như là trở lại đạo nhất thạch phường trong tay. Sau đó, Trần Minh trực tiếp hướng cái này vườn đá tên chữ thiên một khối trấn vườn trí bảo đi tới. Chỉ gặp một khối ánh nắng thẳng chiếu nơi, một khối có hình người, sinh ra chín khiếu vật liệu đá bị lặng lặng bày ra ở đây. Nó là một khối được xưng là cựu khiếu thạch nhân kỳ thạch, tiết giá 100.000 cân nguyên. Trần Minh đi tới cựu khiếu thạch nhân trước mặt, trực tiếp nói, ta muốn tuyển cái này khối đá liệu. Lúc này, đi theo sau lưng Trần Minh các lao nhân lập tức một lần nữa kích động. Mặc dù bất tử thần dược không có gì trông cậy vào, thế nhưng bọn hắn cũng trông mà thèm khối này kỳ thạch thật lâu, Nam Mộng cũng nhớ biết rõ bên trong có gì đó thần tàng. Vườn đá tên chữ thiên bên ngoài những người vây xem càng là kinh hô lên, mau nhìn a, vị kia tiểu công tử muốn mở vườn đá tên chữ thiên cựu khiếu thạch nhân. Một vị lao nhân nói, nhanh mở, nhanh mở. Ta nhìn khối này cựu khiếu thạch nhân thật lâu, nhưng đều là không có nắm chắc, hôm nay cuối cùng có thể nhìn xem bên trong có gì đó. Đúng đúng đúng, nhanh mở, chúng ta chờ thấy kết quả đây. Đúng rồi, còn chưa thỉnh giáo, vị công tử này là vị nào nguyên thuật đại sư cao đồ? Liếc mắt liền chọn chúng mở cựu khiếu thạch nhân, xem ra là đã tính trước a. Đối với cái này, Trần Minh rất tùy ý đáp, đã tính trước không đến mức, chỉ là linh giác của ta rất linh mẫn. Ta cảm giác được tảng đá kia bên trong có trọng bảo, cho nên đem nó mua xuống, cắt ra, chỉ thế thôi. Nghe Trần Minh lời nói, chung quanh tóc hoa dâm lão nhân hòa giải đá sư phụ đều ngây người, bọn hắn còn là lần đầu tiên tại vườn đá tên chữ thiên nghe được loại lời này. Sau đó, Trần Minh tại đây cái vườn đá tên chữ thiên bên trong dạo bước, cẩn thận chọn chính mình khối thứ ba vật liệu đá, cắt đá sư phụ ở một bên cho Trần Minh giới thiệu trong vườn đá tảng đá. Vị này cắt đá sư phụ rất tận chức tận trách, cho Trần Minh giới thiệu tảng đá lúc rất cẩn thận, mà Trần Minh chính thông qua so sánh không giống vật liệu đá cho mình cảm giác, cùng với lưu ý vật liệu đá giá cả, đến xác định mục tiêu của mình. Đợi đến cắt đá sư phụ đã có chút miệng khô lúc, Trần Minh đã cơ bản hiểu rõ tòa này vườn đá tên chữ thiên tất cả vật liệu đá. Đồng thời Trần Minh cũng cơ bản xác định tâm của mình nghi mục tiêu. Chỉ gặp hắn đi về, đồng thời rất mau tới đến một khối trưởng thành chân nhỏ cao đá xanh phía trước, đây chính là Trần Minh lựa chọn khối thứ ba vật liệu đá. Khối này đá xanh mặt ngoài có một bộ qua quýt cây nhỏ hình chạm khắc, rõ ràng là có người vẽ lên đi. Mỗi cái đến xem đá người đều hoài nghi đây là đạo nhất thánh địa làm giả, thế nhưng đạo nhất thánh địa khăng khăng cái này vật liệu đá móc ra chính là cái bộ dáng này. Cái này vật liệu đá bản thân cho người một loại khác sinh cơ cảm giác, nhưng trừ bên cạnh đó cái này khối đá liệu không có chút nào thần dị, mà lại càng là có hơn mấy chục vị nguyên thuật thầy dò xét thủ đoạn cũng khó có thể đột phá cái này khối đá liệu thật dày ra đá, thế là cái này khối đá liệu liền bị bỏ vào cái này vườn đá bên trong. Trần Minh lựa chọn nó là bởi vì nó cho Trần Minh cảm giác cùng lúc trước cắt ra lòng người bất tử thần dược tảng đá lớn liệu tương tự, lại yếu không ít. Tuy nói cái này khối đá liệu không có tại trong nguyên tắc xuất hiện qua, thế nhưng Trần Minh đối cái này khối đá liệu rất có nắm chắc, hắn hy vọng cái này khối đá liệu có thể cho chính mình mang đến ngạc nhiên. Khối này đá xanh liệu cần 20.000 cân nguyên mới có thể mua xuống, Trần Minh gọi người tới đem đá xanh đem đến cắt đá bên trong nơi hẻo lánh, liền kết thúc lần này tuyển đá. Lúc này cùng sau lưng Trần Minh mấy ông lão nghị luận ầm ĩ, công tử, người đây quả thật là dựa vào cảm giác tuyển a. Đây cũng quá qua loa, ít nhất phải quan sát kỹ vật liệu đá đường vân, lại dùng điểm nguyên thuật thủ đoạn dò xét một chút. Lúc này Trần Minh nhẹ nhàng âm thanh truyền tới. Nguyên thuật, thật có lỗi, ta còn không biết. Lời này vừa nói ra, mấy ông lão lập tức á khẩu không trả lời được. Chờ Trần Minh đám người mang theo vật liệu đá trở lại cắt đá nơi hẻo lánh lúc, bên ngoài cái kia càng ngày càng nhiều người vây xem lập tức kích động. Thậm chí có không ít người vì khoảng cách gần thấy cựu khiếu thạch nhân bên trong thần tàng, mà tiến vào vườn đá tên chữ thiên. Đồng thời bởi vì đạo nhất thạch phường cắt ra bất tử thần dược tin tức truyền bá ra ngoài, dẫn tới đông đảo lão giả hào hào đến đây, nhường cái này vườn đá tên chữ thiên trước nay chưa từng có địa nhiệt náo. Bọn hắn cùng vốn là ở đây các lão giả đồng dạng, đều là các đại thế lực đức cao vọng trọng trưởng bối. Đám này lão giả cả ngày trà trộn tại thần thành thạch phường, tại thần thành kia là không ai dám trêu chọc. Lúc này, trong vườn đá bên ngoài nghị luận ầm ĩ, cuối cùng là có người muốn cắt ra cựu khiếu thạch nhân, có thể nhìn thấy cựu khiếu thạch nhân bên trong thần tàng, lão phu liền có thể ngủ nhiều mấy ngày tốt cảm giác. Nhìn khối kia đá xanh, ta nói sớm bên trong tất có thần dược, hiện tại cuối cùng có thể thấy thần dược hình dáng. Ngươi sớm biết, ngươi như thế nào không chọn đi tảng đá kia? Ta chỉ là không có nắm chắc. Tại mọi người vây xem phía dưới, Trần Minh đối cắt đá sư phụ nói, lão sư phó, lần này ta muốn giải vật liệu đá là cựu khiếu thạch nhân, bất quá cái này khối đá liệu vẫn là ta đến giải đi. Ta từng nghe nói trên đời có thánh linh nhất tộc, chúng vì thiên địa chỗ thanh nén, thì giết sẽ gặp thiên đoán. Cái này cựu khiếu thạch nhân nói không chừng là thuộc thánh linh nhất tộc, bởi vậy cũng không cần ngươi đến thay ta tiếp nhận hôm nay đoán. Cắt đá sư phụ nghe vậy, hướng Trần Minh chắp tay lấy đó kính ý, bởi vì cái này vốn là giải thạch nhân người này muốn có phụ phong hiểm. Chương 31. Long văn hắc kim tiểu kiếm chương 31. Long văn hắc kim tiểu kiếm chỉ gặp cắt đá sư phụ đem cựu khiếu thạch nhân đem đến một bên trên đất trống, liền tránh ra vị trí. Trần Minh chậm rãi đi đến cựu khiếu thạch nhân trước mặt, hắn có chút đưa tay hướng cựu khiếu thạch nhân đánh ra một đạo lơ lửng tiểu huyền pháp. Làm cửu khiếu thạch nhân lên cao đến Trần Minh nơi ngực thời điểm, Trần Minh tay phải hiện ra một đạo thần năng lưỡi kiếm. Trần Minh nâng tay phải lên, làm ra vung chém động tác. Thấy thế, một bên lão nhân hòa giải đá sư phụ đội vàng lên tiếng ngăn cản. Công tử, làm như vậy không được, ga cần phải dùng cắt đá đao. Công tử. Thế nhưng Trần Minh động tác rất nhanh, không chờ bọn hắn nói xong, Trần Minh liền một cái vung chém, chém xuống cửu khiếu thạch nhân đầu. Tại chém xuống cửu khiếu thạch nhân đầu một mấy mắt, Trần Minh cảm giác được trên người mình nhiều một kia âm lãnh lại bí ẩn khí tức. Trần Minh biết rõ kia là chém giết cửu khiếu thạch nhân lúc, bị cái này thánh linh hoàn khí cuốn lên. Thế nhưng đã phát hiện nó, vậy liền vấn đề không lớn, Trần Minh rảnh tay liền đem nó cho thanh trừ hết. Trần Minh cái kia gọn gàng động tác nhường chung quanh lão nhân bỗng cảm giác trái tim chịu không được, vẫn là bọn hắn nhìn thấy cửu khiếu thạch nhân bị chém đứt phần cổ một mảnh bằng đá, cũng vô thần dấu, bọn hắn lúc này mới buông lòng xuống. Nhưng mà bọn hắn xem thường Trần Minh, chỉ gặp Trần Minh nắm lên cửu khiếu thạch nhân đầu, giữa ngón tay bắn ra một đạo thần năng chùm sáng xuyên qua cái kia thạch nhân đầu mi tâm bên cạnh. Sau đó, Trần Minh vung lên ngón tay, vây quanh thạch nhân mi tâm bay một vòng, thành công đem thạch nhân mi tâm cho cắt xuống. Lúc này, chung quanh đã có không ít lão nhân che lại trái tim, Trần Minh một trận thao tác thực tế là để bọn hắn không thể tiếp nhận. Trần Minh cầm trong tay hình trụ tròn vật liệu đá giải quyết, dùng hai ngón ở giữa thần năng chùm sáng cắt xuống thạch nhân cái trán mi tâm vị trí kia đá mảnh. Ở trong quá trình này, Trần Minh rõ ràng cảm nhận được ở trong tay thần năng chùm sáng truyền đến một trận bị ngăn trở ngại cảm giác. Trần Minh mỉm cười, mục tiêu của hắn tìm được. Chỉ gặp Trần Minh đem trong tay còn thừa vật liệu đá vứt bỏ, mà lưu tại trong bàn tay của hắn đá mảnh mặt cắt trên nửa lộ ra một cái kim loại kén. Trung quanh lão nhân thấy thế dâng lên, ào ào đánh giá cái kia màu vàng sậm kim loại kén. Thật cắt ra đồ vật đến rồi. Đây là gì đó? Có lão nhân phẫn nộ bất bình, cái này cũng có thể cắt ra đồ vật đến, không có thiên lý à? Lúc này, đám người phát hiện Trần Minh trong tay kim loại kén chấn động một cái. Vậy mà có thể động, đây chẳng lẽ là gì đó cổ sinh vật hay sao? Trần Minh sớm đã biết rõ trong tay kim loại kén gặp nguy hiểm, thấy này rất dứt khoát đem kim loại kén ném ra ngoài, mà lại càng là nhanh chóng cách xa vị trí cũ. Ngay tại lúc đó, Trần Minh cũng đối chung quanh lão nhân nói một tiếng, lui. Gặp nguy hiểm. Chung quanh lão nhân cũng không phải bất tài, phát hiện Trần Minh động tác bọn hắn cũng rất nhanh cách xa kim loại kén, đạo nhất thánh địa lao đạo cô cùng mấy cái cao thủ đời trước thần sắc đề phòng nhìn về phía rơi trên mặt đất kim loại kén. Kim loại kén rơi xuống mặt đất về sau, rất nhanh liền bắt đầu rạn nứt lên. Sau đó một đạo kiếm mang màu đen bay thẳng mà lên, đem lão đạo cô phía trước bày ra phong ấn cho đánh xuyên. Một trận lãnh liệt sát ý từ dạng nước kim loại bên trong kén truyền ra, sát ý thấu xương chấn nhiếp mọi người tại đây tâm. Sau đó kim loại bên ngoài kén vây kén áo triệt để vỡ vụn, tại chỗ chỉ để lại một cái dài một tấc màu đen tiểu kiếm. Màu đen tiểu kiếm len ken mà động, sát khí xông thẳng lên trời, kia là cửu khiếu thạch nhân oán niệm không cam lòng chết yểu, muốn phải khống chế màu đen tiểu kiếm giết sạch tất cả mọi người ở đây. Nhưng rất đáng tiếc, cái kia bám vào tại màu đen trên tiểu kiếm oán niệm quá mức nhỏ yếu, có thể kích phát màu đen tiểu kiếm đã là không dễ. Đến mức nói khống chế tự nhiên kia là vọng tưởng. Lúc này trung quanh có người hoảng sợ nói, trời ơi, kia là giao tích lũy đạo cùng lý vũ khí. Cửu khiếu thạch nhân không hổ là tiên sinh địa dưỡng hiếm thấy thai, vậy mà bao hàm như thế một cái thần kiếm. Nếu như không phải là cửu khiếu thạch nhân xuất thế quá sớm, bị trưng bày ở đây. Ngày nào đó sau tất thành thánh linh, đây là thiên địa vì nó ẩn ra sát phạt khí a. Sau đó, một ít lao nhân càng là thần sắc khiếp sợ lên tiếng. Các ngươi nhìn, kia là Long Văn Hắc Kim. Thanh kiếm kia chất liệu là Long Văn Hắc Kim a. Không sai, kia là đại đế chuyên môn thần liệu, Long Văn Hắc Kim. Chỉ gặp dài một tấc màu đen trên tiểu kiếm có một chút thiên nhiên long văn, chúng cổ pháp mà tự nhiên, cho dù là tận trời ánh kiếm cũng không thể che giấu chúng. Lúc này có người nói, quá đáng tiếc, nếu là thanh này Long Văn Hắc Kim kiếm cùng cửu khiếu thạch nhân cùng nhau viên mãn xuất thế, đến lúc đó hẳn là một cái cực đạo đế binh a. Trung quanh còn có người phụ họa câu nói này, thế nhưng lời này lại nghe được Trần Minh khỏe miệng co giật. Thánh linh thiên sinh địa dưỡng, vốn nên vì tường thụy, thế nhưng chúng nhất tộc lại cơ hồ tất cả đều trời sinh tính hờ hững, xem vạn vật sinh linh làm kiến hôi. Một ngày viên mãn xuất thế, phần lớn muốn huyết tẩy thế gian. Nếu không phải xem ở điểm này, Trần Minh thật đúng là không có ý tứ đối một cái vừa mới sinh ra thánh linh độc thủ. Mà bây giờ có người làm một cái cực đạo đế binh đề nghị nhường một cái thánh linh viên mãn xuất thế, loại này thần tiên thao tác nhường Trần Minh im lặng đến cực điểm. Lúc này, đạo nhất thánh địa lao đạo cô cùng mấy cái cao thủ đợi trước ra tay hướng Long Văn Hắc Kim tiểu kiếm ép đi. Trong đó một vị lao nhân nói, thạch nhân chết yểu, có lưu quán nghiệm, thúc đẩy tiểu kiếm làm loạn. Chờ một lát nữa, tiểu kiếm cần phải liền khôi phục bình thường. Theo cao thủ đợi trước ra tay, Long Văn Hắc Kim tiểu kiếm màu đen ánh kiếm bị từ không trung áp xuống. Trên tiểu kiếm cửu khiếu thạch nhân oán niệm cũng phát giác được nguy cơ, đem hết toàn lực khống chế tiểu kiếm chạy trốn. Đám người chỉ gặp tiểu kiếm đang nhảy nhót bên trong, hóa thành một tia ánh sáng đen, đem một đạo vật quý hang đá xuyên, đâm vào lao đạo cô bày ra màn sáng bên trên. Lao đạo cô bàn tay như ngọc, trong hư không nhấn một cái liền phong tỏa bốn phương hư không. Sau đó trong hư không đại đạo thần uy cuộn trào mấy liệt, hướng về tiểu kiếm ép xuống xuống dưới. Mà cái khác cao thủ đời trước cũng thi triển thủ đoạn, đánh ra ánh sáng cùng tia chớp, đập nện tại bị áp chế trên tiểu kiếm, gắng đạt tới đánh tan cửu khiếu thạch nhân oán niệm. Lão đạo cô cùng mấy vị cao thủ đời trước phối hợp ăn ý, đem tiểu kiếm áp chế ở tại chỗ, nó bên trái xông mạnh bên phải hướng, lại như cũ khó mà đào thoát. Thời gian dần qua, Long Văn Hắc Kim tiểu kiếm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến chậm chạp, cho đến cũng không còn cách nào động đậy. Thế nhưng các lao nhân vẫn là không có thu tay lại, bọn hắn tiếp tục đánh ra từng đạo tia chớp, đem Long Văn Hắc Kim tiểu kiếm bao phủ. Đây là một trận vây lễ, đem cửu khiếu thạch nhân oán niệm triệt để đánh tan. Theo cửu khiếu thạch nhân oán niệm bị đánh tan, Long Văn Hắc Kim tiểu kiếm bên trên ánh sáng đen triệt để thu liễm, không còn hiện lộ thần dị. Đinh. Long Văn Hắc Kim tiểu kiếm rơi xuống trên mặt đất, đem một chỗ đá đường đâm xuyên, chỉ lưu trôi kiếm lưu tại mặt đường bên trên. Trần Minh thấy thế, bước nhanh về phía trước đem Long Văn Hắc Kim tiểu kiếm dẫn dắt lên. Nhìn xem lòng bàn tay màu đen tiểu kiếm, Trần Minh nụ cười trên mặt sáng rực, trong lòng càng là vui vẻ. Cái này thế nhưng là Trần Minh lần này tới thần thành mục tiêu chủ yếu, Trần Minh muốn lấy nó tiến hành một lần đại mưu đồ. Lúc này, chung quanh các lão nhân rất mau đem Trần Minh vây quanh. Bọn hắn ánh mắt nóng bỏng, ào ào hướng Trần Minh ra giá. "Công tử, đem nó bán cho ta đi, ta ra 130.000 cân nguyên. Ta ra 150.000 cân nguyên. Lão phu cần nó, ta nguyện ý ra 180.000 cân nguyên." Mắt thấy trong vườn đá động một tí báo giá mấy chục ngàn cân nguyên, vườn đá bên ngoài vây xem đám người xôn xao, bọn hắn đối Trần Minh tức ao ước lại đố kỵ, hận không thể lấy thân thay thế. Rất nhiều người ánh mắt xanh lét, đó là thật muốn cướp đoạt Trần Minh bảo vật. Lúc này, Trần Minh một bên thưởng thức trong tay Long Văn Hắc Kim tiểu kiếm, một bên vô tình hay cố ý nói một câu: "Chư vị tiền bối, các ngươi thật giống như quên, ta còn có một khối vật liệu đá không có mở, mà lại khối kia vật liệu đá cho ta cảm giác thế nhưng là tốt nhất." "Tốt nhất?" Câu nói này mới ra, chung quanh các lão nhân nháy mắt ánh mắt sáng lên, từng cái đều không bình tĩnh lên. Bọn hắn thế nhưng là biết rõ trước mắt vị này tiểu công tử linh giác nhạy cảm, trước hai khối vật liệu đá đều là như thế chọn được. Cho nên bọn họ vây quanh Trần Minh trở lại khối thứ ba vật liệu đá chỗ ở. Lúc này Trần Minh quay đầu nhìn về phía trước cái kia cắt đá sư phụ, hắn vừa rồi tại một đám trong đám người cũ quang minh thân phận, mới thật không dễ dàng một lần nữa chen về Trần Minh bên người. Nhìn xem rõ ràng trông mong cắt đá sư phụ, Trần Minh nói: "Cuối cùng này một khối vật liệu đá, vẫn là sư phụ người đến giải." Cắt đá sư phụ hưng phấn vỗ chính mình bộ ngực, nói: "Công tử, ngươi an tâm thoải mái đem khối này vật liệu đá giao cho ta đi, ta bảo đảm không thương tổn bên trong bảo vật mảy may." Vừa dứt lời, cắt đá sư phụ liền không kịp chờ đợi cầm lấy chính mình cắt đá đao, thẳng đến vật liệu đá mà đi. Theo cắt đá lần nữa tiến hành, chung quanh các lao nhân yên tĩnh trở lại, nhưng bên ngoài đám người vây xem nhóm buôn ba cho biết, dẫn tới càng ngày càng nhiều người. Rất nhiều đại giáo cùng thánh địa thái thượng trưởng lão đều chạy tới, thậm chí một chút thánh chủ cấp nhân vật cũng đến, bọn hắn đều là thế lực khắp nơi đóng tại thần thành cao tầng. Kỳ thực cắt ra thần dược cùng tiên kim tin tức như vậy, lúc đầu sẽ dẫn tới càng nhiều thánh chủ cấp nhân vật, đáng tiếc rất nhiều thánh chủ cấp nhân vật đều bị yêu đế phần mộ thu hút đến Đông Hoang Nam vực, cho nên nhất thời không thể nhanh như vậy chạy tới. Tuy nói đến rất nhiều đại nhân vật, thế nhưng quay chúng quanh tại Trần Minh lão nhân bên cạnh nhóm từng cái đều là bối phận đại lão, cho nên không có người nào có thể vượt quá mức mọi người tới gần Trần Minh. Trang diện nhất thời rất yên lặng, trong vườn đá chỉ có thể nghe được ra đá bong ra từng màng âm thanh. Dần dần, cắt đá sư phụ trong tay vật liệu đá càng ngày càng nhỏ, nhưng cắt đá sư phụ một đao nữa cắt vào vật liệu đá bên trong lúc, một trận chói mắt hào quang màu tím hiện ra, chiếu sáng tại chỗ tất cả mọi người con mắt. Đồng thời một trận mùi thuốc từ vật liệu đá bên trong tràn ngập ra, nhường những người ở chỗ này cảm giác tinh thần sảng khoái, các lão nhân càng là có loại tuổi trẻ mấy phần cảm giác. Vườn đá ngoài có người hoảng sợ nói, lại xuất hiện dị tượng. Bên trong tất có chân bảo. Công tử này linh giác khó tránh quá mức linh mẫn, về sau chỗ nào còn dùng gì đó nguyên thuật đại sư, phán trong đá chân bảo tìm như thế linh giác bén nhạy người là được. Ai nói? Nhà nào thiên kiêu không phải là linh giác hơn người, cũng không gặp nhà nào thiên kiêu giống như công tử này như thế tà môn. Không ngừng vườn đá bên ngoài người kích động, trong vườn đá các lão nhân đã là ánh mắt đỏ như máu. Hảo dược nhan thơm. Lão phu đều cảm giác tuổi trẻ mấy phần, bên trong nhất định là duyên thọ bảo dược a. Trời xanh có mắt a, lão phu tại thần thành tìm kiếm mấy chục năm, hôm nay rốt cuộc đã đợi được duyên thọ thánh dược. Nhanh cắt ra, để ta chờ nhìn rõ ràng thần tàng bộ dáng. Nhanh cắt ra. Các đá sư phụ bị các lão nhân khí thế chấn nhiếp, nhưng vẫn là kiên trì quay đầu nhìn về phía Trần Minh, hỏi: "Công tử, còn cắt sao?" Tại mọi người nhìn chăm chú, Trần Minh gật gật đầu, nhẹ nói: "Cắt." Nghe được Trần Minh hồi phục, các đá sư phụ tại mọi người kích động ánh mắt bên trong tiếp tục cắt xuống dưới. Cái này các đá sư phụ kỹ nghệ thành thạo, hắn quen luyện dọc theo thạch tâm lộ ra ngoài khe hở một chút xíu đem tầng cuối cùng ra đá bóc ra xuống. Chỉ gặp xuất hiện ở trước mặt mọi người chính là một cái nửa người đầu lớn nhỏ khối thần nguyên, mà khối thần nguyên bên trong một cái vật thể chính bắn ra chói mắt hào quang màu tím. Ngay tại lúc đó, một trận mùi thuốc nhường vụ cận cỏ dại bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu sinh trưởng tốt lên. Chương 32. Tái thế quả chương 32, tái thế quả cái kia tựa như là quả trái cây, cũng không biết là loại nào duyên thọ bảo quả. Đừng nói là cái kia nhân nguyên quả. Thế nhưng là nhân nguyên quả là màu hồng phấn. Đừng đoán, các loại liền là được, thế nhưng ta cũng tốt gấp a. Lúc này, Trần Minh từ cắt đá sư phụ trong tay tiếp nhận còn tại lóng lánh hào quang màu tím khối thần nguyên. Trong lòng của hắn có chút trâu lên lông mày, bởi vì động tĩnh này hơi bị lớn, để hắn có chút cảm giác không ổn. Chậm rãi, hào quang màu tím một chút xíu tàn đi, xuất hiện ở trước mặt mọi người chính là một viên trái cây màu tím, trên đó mang theo một gốc sinh động như thật cây nhỏ đường vân. Mọi người thấy cái kia trái cây màu tím, nhất thời có chút không biết đó là cái gì bảo dược. Có lao nhân tự lẩm bẩm, trái cây màu tím, còn có cây nhỏ đường vân, tựa hồ có chút ấn tượng. Không phải là nhân nguyên quả, cũng không phải màu đỏ thắm địa mệnh quả, còn có là được. Tái thế quả, là màu tím tái thế quả a, có thể để cho thánh chủ lại nối tiếp một thế mạng tuyệt thế duyên thọ thánh dược. Gì đó, là loại kia thịnh tại thời kỳ thái cổ, tuyệt tích tại thời đại hoang cổ lúc đầu tái thế quả. Hẳn là nó, có chứa cây nhỏ đường vân trái cây, màu tím nhạt trái cây có thể thêm nửa bước đại năng một thế mạng, trái cây màu tím có thể thêm đại năng một thế mạng, màu tím sẩm trái cây có thể thêm trạm đạo vương giảm một thế mạng, còn có trái cây màu vàng nóng càng có thể nối tiếp tuyệt thế thánh nhân mạng. Mà lại cái này thần quả nếu là lấy tới luyện đan, chí ít có thể phải tính quả tái thế đan, cái kia thế nhưng là lão nhân ánh mắt đỏ như máu, thần sắc phấn chấn thảo luận lấy tái thế quả thần hiệu, thậm chí có lao nhân bay ra vườn đá bên ngoài, ngửa mặt lên trời gào thét, chấn động thần thành. Ha ha ha, tái thế quả lại xuất hiện, trời cao đại chúng ta không tệ a. Cùng bọn hắn vui vẻ không giống, lúc này Trần Minh nhíu mày. Lúc đầu Trần Minh lựa chọn cái này khối đá liệu lúc, đoán chừng cái này khối đá liệu bên trong hẳn là nhân nguyên quả hoặc là tương tự duyên thọ bảo dược, rốt cuộc cái này khối đá liệu cho Trần Minh cảm giác kém xa bao vây lấy thần dược hình người tảng đá lớn liệu. Hiện tại tái thế quả mới ra, nhường Trần Minh biết mình không có nắm chắc chuẩn cảm giác, sai lầm tính ra đá xanh vật liệu đá bên trong thần tàng. Hiện tại Trần Minh gặp phải phiền phức là nhân nguyên quả loại hình duyên thọ bảo dược sẽ khiến doanh động, thế nhưng còn không đến mức nhường những cái kia đại giáo cùng thánh địa điên cuồng. Hiện tại tái thế quả mới ra, riêng là trái cây ăn sống liền có thể nối tiếp đại năng hoặc là nói là thánh chủ cấp nhân vật một thế tuổi thọ, nếu là lấy tới luyện đan vậy nhưng đại biểu cho mấy cái cấp độ đại năng nhân vật tái thế sinh mệnh. Bực này chí bảo xuất hiện, đã để đầy đủ nhường đại giáo cùng các thánh địa về mặt. Coi như cầm đi đấu giá, hiện tại Trần Minh sợ là cũng không thể mang theo đoạt được nguyên thạch an toàn rời đi. Trần Minh vốn đang dự định cắt ra nhân nguyên quả bảo vật như vậy, liền phóng tới phòng đấu giá đấu giá, đoạt được nguyên thạch có thể làm cho mình nguyên thạch dự trữ một lần nữa sung dụ. Hiện tại xem ra, vì nguyên thạch dự trữ, hắn đến bước lên điểm nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Trần Minh trong lòng có dự định. Lúc này, đại giáo cùng thánh địa các cao tầng bắt đầu kêu giá. Một cái lao nhân mở miệng nói ra, lão phu Huyễn Diệt cung thái thượng trưởng lao Lý Nhất Nước, đại biểu Huyễn Diệt cung ra 500.000 cân nguyên, mua xuống ngươi cái này bảo dược. Lời này mới ra, Trần Minh đều quay đầu dò xét thêm vài lần cái này thích ra vai lao nhân. Một lao nhân khác tức giận, nói, đánh giám. Họ Lý, ngươi tại đây bày cái giám trưởng lão uy phong. Tái thế quả bực này thánh dược, ngươi 500.000 cân nguyên liền muốn lấy đi. Lao phu đại biểu Khương gia ra 800.000 cân nguyên. Ta đại biểu Cơ gia ra 900.000 cân nguyên. Lão phu đại biểu giao quang thánh địa ra 1 triệu cân nguyên. Lão đạo cô cũng mở miệng, bản tọa đại biểu đạo nhất thánh địa ra 1.200.000 cân nguyên về muôn này thánh dược. Lúc này, trong đám người một vị lão nhân nói, công tử, không bằng đem thánh dược này giao cho chúng ta Thiên Yêu Bảo cùng đấu giá, như thế thánh dược mới có thể đổi được càng nhiều nguyên. Lời này vừa nói ra, chung quanh mấy nhà phòng đấu giá cũng ào ào mở miệng khuyên bảo, đều muốn để Trần Minh đem tái thế quả phóng tới bọn hắn phòng đấu giá đấu giá. Mà cái khác thế lực cao tầng đối với cái này tự nhiên không vui lòng, bắt đầu cùng phòng đấu giá người cãi lộn lên, tràng diện nhất thời có chút hỗn loạn. Trần Minh giơ lên trong tay khối thần nguyên, cao giọng nói: "Chư vị, ý ta đã quyết, này thánh dược đem phóng tới Thiên Yêu Bảo cùng đấu giá." Nghe Trần Minh lời nói, mọi người tại đây dù là có người không tình nguyện, cũng chỉ có thể coi như thôi, thế là chung quanh yên tĩnh trở lại. Trần Minh lúc này tiếng nói chuyển một cái, nói: "Mặt khác, thánh dược này là tại đạo nhất thánh địa thạch phường cắt ra. Vì để cho đạo nhất thánh địa chẳng phải ăn thiệt thòi, thánh dược này đấu giá đoạt được có đạo nhất thánh địa ba thành. Đồng thời đạo nhất thánh địa cũng có thể giám sát lần này đấu giá." Lời này vừa nói ra, lão đạo cô cùng với đạo nhất thánh địa người nháy mắt ánh mắt sáng lên, nhìn xem Trần Minh bỗng cảm giác vô cùng thuận mắt, đâu còn đã có nhìn đằng trước ôn thần một dạng ánh mắt. Bất quá đạo nhất thánh địa cũng có người nhìn ra, Trần Minh đây là đem đạo nhất thánh địa cột lên chính mình chiến xa, thế nhưng bất kỳ thánh địa nhưng cũng sẽ không cự tuyệt chuyến này chiến xa là được. Lúc này, vừa rồi lên tiếng Thiên Yêu Khuyết lao nhân mặt mày hồng hào mà tiến lên, từ Trần Minh trong tay tiếp nhận phong lại tái thế quả khối thần nguyên. Lao nhân nói, công tử xin yên tâm, chúng ta Thiên Yêu Khuyết nhất định sẽ bảo vệ tốt thánh dược này. Mà lại lần này đấu giá, chúng ta đem không thu công tử bất kỳ phí tổn, thậm chí làm mất thánh dược, chúng ta cũng biết bồi giao. Lúc này, trung quanh một cái phòng đấu giá trưởng lão hế ẩm lẩm bẩm một câu, nói đến nhà nào phòng đấu giá sẽ thu bực này thánh vật phí tổn đồng dạng. Trần Minh, ta lần đầu tiên tới thần thành, liền nghe Thiên Yêu Bảo cung tín dự thật tốt, thánh dược này giao cho các ngươi, ta cũng yên tâm. Đạo nhất thánh địa lão đạo cô tiến lên hướng về phía Trần Minh làm một cái đạo tập, nói, công tử, lần này cảm ơn. Chúng ta đạo nhất thánh địa cũng sẽ đứng tại công tử một bên, sẽ không để cho công tử thua thiệt. Trần Minh, tiền bối khách khí, vạn bối đây là cắt đi thần vật, lưu lại một chút đền bù mà thôi. Trong lúc nhất thời, Trần Minh cùng Thiên Yêu Khuyết lao nhân còn có lao đạo cô muốn nói thật vui. Mà chung quanh cũng là có không ít người ánh mắt nóng bỏng mà tiến lên cùng Trần Minh bọn hắn bắt chuyện lên, bọn hắn không đốc, tự nhiên xem trọng Trần Minh cái kia thần kỳ linh giác. Giờ khắc này Trần Minh là chạm tay có thể bỏng, Trần Minh trên mặt cũng là treo đầy dáng tươi cười, thế nhưng trong lòng của hắn tiếp tục có cảnh giác. Tại chuyện phía bên trong, lao đạo cô đột nhiên nói, thực tế là đáng tiếc, công tử ngươi tới thời gian quá khéo một điểm. Trước mắt nhà ta đương thời thánh tử cùng thánh nữ còn đang bế quan, vẫn cần một chút thời gian mới ra đến cất bước. Bằng không, liền nên để ta nhà thánh tử cùng thánh nữ cùng ngươi cái này công tử văn nhã kết giao một phen. Cái khác đại giáo cùng thánh địa cũng ào ào mở miệng biểu thị tình huống giống nhau, Trần Minh trong lòng cũng biết rõ. Hiện tại thế hệ tuổi trẻ cao thủ trừ Khương Giật Phi cái này một đế tử cấp nhân vật cùng danh xưng Bắc Đế Vương đằng bên ngoài, những người khác phần lớn đều còn tại vì ra ngoài cất bước cùng đánh ra vô địch thế mà làm lấy chuẩn bị, cho nên hắn hiện tại không gặp được cao thủ trẻ tuổi cũng là bình thường. Tử phủ thánh địa một cái trưởng lão nhịn không được hỏi, công tử, ngươi là cái gì thể chất đặc thù sao? Vì sao bên người đại đạo làm bạn, đạo vận tràn ngập? Trần Minh nhìn xem vị kia trưởng lão, biết rõ hắn đây là phát hiện Trần Minh cùng bọn hắn thánh nữ có chút tương tự, mới có câu hỏi này. Đây cũng là đông đảo thế lực trưởng lão vẫn nghi hỏi, đối với cái này, Trần Minh nói, đây cũng không phải, ta là phàm thể, bực này biểu hiện là trời sinh gần đạm mà thôi. Đám người có chút nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng không có lại truy hỏi vấn đề này. Mặt khác, nói Tào Tháo đến, toàn thân áo trắng Khương Giật Phi cũng đổi tới. Hắn đi tới Trần Minh bên người, khẽ cười nói, Trần Minh, không nghĩ tới nhanh như vậy, liền gặp lại. Trần Minh đối với hắn gật đầu ra hiệu, nói, còn phải cảm ơn ngươi cái kia phần lễ vật, bằng không ta đều vào không được nơi này. Khương Dật Phi cười nói, ta thế nhưng là nghe nói, cắt ra thần vật là bản lãnh của ngươi, ta những cái kia nguyên thạch chỉ là dệt hoa trên gấm. Mắt thấy Trần Minh cùng Khương Dật Phi trò chuyện vui vẻ, những lao nhân khác cũng nối tiếp nhau rời đi, bọn hắn cần trở về chuẩn bị cạnh tranh tái thế quả, mà Trần Minh ứng Khương Dật Phi mời, đi hướng Túy Tiên Quyết dự tiệc. Túy Tiên Quyết, danh xưng thần thành bát đại tiên gia quán rượu một trong. Nơi này là liên tiếp mảnh lơ lửng giữa không trung lầu quỳnh điện ngọc, cung điện một viên ngói một viên gạch đều là ngọc thạch điêu khắc ra tới. Cung điện dưới đáy che kín mây trắng, buổi tối mây trắng càng là biến thành phát sáng màu trắng thần hạ. Hôm nay trăng tròn, ngân nguyệt chiếu dọi xuống Túy Tiên Khuyết đẹp đẽ đến tựa như ảo mộng. Trần Minh cùng Khương Dật Phi hai người bay lên trời, đặt tại bậc thang bạch ngọc bên trên. Trong lúc nhất thời, Trần Minh nhìn phía trước đi, giống như du ngoạn đến cổ thiên đỉnh trước cửa. Mà Trần Minh về sau nhìn lại, phía dưới đèn đuốc chi thành càng là có một phen đặc biệt bận bị. Trần Minh cùng Khương Dật Phi dọc theo mây mù lượn lờ bạch ngọc đại đạo, mười bậc mà lên. Phía trước, 16 tên thiếu nữ bay bổng bay tới, đáp xuống trong mây mù, hướng hai người bọn họ cùng kính thi lễ, sau đó dẫn dắt hai người hướng về phía trước. Ở phía trước vào trên đường, Khương Dật Phi vì Trần Minh giới thiệu Túy Tiên Quyết. Nơi này là Bắc Nguyên Hoàng Kim gia tộc kinh doanh quán rượu, lịch sử xa xưa, càng là bắt chước trong truyền thuyết cổ tiên đỉnh xây lên, ngươi nhìn, kia là Nam Thiên Môn. Trần Minh ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy phía trước hùng vĩ cự môn tấm biển bên trên khắc viết Nam Thiên nhóm cái này ba cái chữ cổ. Xuyên qua Nam Thiên Môn về sau, phía trước trống trải vô cùng, chia làm bốn mảnh khu vực, trong đó phân biệt có xuân hạ thu đông bốn cảnh. Một vị thiếu nữ nói, xin quý khách chọn lựa vườn khu. Trần Minh nhìn về phía Khương Dật Phi, Khương Dật Phi dáng tươi cười không thay đổi, nói, ngươi là khách nhân, ngươi đến tuyển. Trần Minh trầm ngâm một chút, lựa chọn cảnh thu. Mát lạnh gió thu thổi rơi lá phong đỏ cây lá phong tại không trung đong đưa mấy lần về sau, rơi xuống đỉnh vũ bên trong Trần Minh trên thân. Trần Minh cùng Khương Dật Phi đối ẩm, hai người tán gẫu lên tiểu đỉnh đỉnh cùng Khương lão bá tình hình gần đây. Trần Minh nâng chén nói, ta thế nhưng là đem tiểu đỉnh đỉnh cùng Khương lão bá giao cho ngươi, ngươi có thể được đem bọn hắn bảo vệ cẩn thận. Các ngươi Khương gia là đại gia tộc, bên trong bẩn thỉu chắc hẳn không ít, nếu là tiểu đỉnh đỉnh bọn hắn bị ủy khuất, ta liền phải đến các ngươi Khương gia đại náo một trận không thể. Nói đến tiểu đỉnh đỉnh, Khương Dật Phi nụ cười trên mặt ảm đạm xuống dưới, sau đó Khương Dật Phi nói đến tiểu đỉnh đỉnh, ta đến nói cho ngươi một cái tin tức xấu đây. Trần Minh, ta biết, tiểu đỉnh đỉnh là thái âm chi thể. Thái âm chi thể nếu như không có thần dược, hoặc là không cùng thể chất đem đối ứng kinh văn, sẽ sống bất quá 20 tuổi. Khương Dật Phi ngạc nhiên nhìn về phía Trần Minh, hắn không nghĩ tới Trần Minh một giới tán tu vậy mà như thế kiến thức rộng rãi, thế là hắn hỏi, vậy ngươi có biện pháp nào sao? Trần Minh, ta đem xem trời cơ, tính tới tiểu đỉnh đỉnh tương lai sẽ có được thần dược giải nguy, ngươi tin không? Khương Dật Phi có chút im lặng, nói, ta có chút không tin. Trần Minh cười cười, nói, mặc kệ ngươi tin hay không, tiểu đỉnh đỉnh là muội muội của ngươi, ngươi xem chừng một điểm liền đúng rồi. Tương lai luôn có biện pháp giải quyết tiểu đỉnh đỉnh vấn đề, để chúng ta dựa mắt mà đợi. Khương Dật Phi uống xong một ngụm rượu, nói, ngược lại là tình cảnh của ngươi cũng không hay, nếu như những thế lực lớn kia nhóm phát hiện ngươi là tán tu, như thế bọn hắn nhất định sẽ đưa ngươi bắt đi. Đến lúc đó, kết quả của ngươi chỉ sợ sẽ không tốt. Trần Minh cười nói, ha ha ha, như thế, mà lại đoán chừng bên ngoài hẳn là cũng có không ít theo dõi người. Nhưng rất đáng tiếc, ta muốn đi, bọn hắn lưu không được ta. Khương Dật Phi nhìn xem đã tinh trước Trần Minh, trên mặt lần nữa hiện ra nhường người như tắm gió xuân mỉm cười. Chương 33. Chân Long biến linh đạo tử cùng đạo cung cảnh đỉnh phong chương 33. Chân Long biến linh đạo tử cùng đạo cung cảnh đỉnh phong lúc này Trần Minh cùng Khương Dật Phi hai người vị trí trong cung điện, tròn nguyệt thanh chiếu, gió thu quét, lá phong thỉnh thoảng phiêu rơi, lộ ra tĩnh mịch lại duy mỹ. Trần Minh cùng Khương Dật Phi ngồi tại đỉnh vũ bên trong chuyện tiếm, đối ẩm, ngẫu nhiên cũng biết nhấm nháp một chút trên bàn dị thú tinh thịt. Đợi đến mấy bầu rượu vào trong bụng, Trần Minh đứng dậy, nói với Khương Dật Phi, "Khương Minh, ta nhìn chúng ta ngồi tại đây đỉnh vũ bên trong uống rượu có chút cô phụ cái này trang trọn. Không bằng chúng ta đi Túy Tiên Khuyết bên ngoài nóc nhà đi, ta thích tại nóc nhà ngắm trăng, mà lại càng thích nhìn xem phố xá đèn đuốc uống rượu." Khương Dật Phi nghe vậy ánh mắt sáng lên, loại kia uống rượu chẳng cảnh nghe tới rất là không tệ, thế là hắn nói, "Tốt, chúng ta liền đi nơi đó uống rượu." Chỉ gặp hai người lái thần hồng, vượt qua Túy Tiên Khuyết liền khối cung điện, đi tới Túy Tiên Khuyết bên ngoài trên nóc nhà. Tắm rửa ở dưới ánh trăng, Khương Dật Phi quan sát đèn đuốc sáng trưng, phi thường náo nhiệt thần thành, trong mắt thần thái sáng láng, nói, "Ta trước kia thật đúng là chưa từng phát hiện bực này uống rượu nơi tốt, xem ra hôm nay có thể thư thái một say rồi." Trần Minh ngồi tại trên nóc nhà, rót cho mình một chén rượu, nói, "Vậy liền ngồi xuống, chậm rãi ngắm cảnh, chậm rãi uống rượu." Kết quả là Túy Tiên Khuyết vòng ngoài trên nóc nhà, Trần Minh cùng Khương Dật Phi ở dưới ánh trăng đối ẩm, trở thành thần thành làm người khác chú ý một chỗ điểm sáng. Hai người bọn họ hàn huyên tới riêng phần mình đối rất nhiều chuyện vật cách nhìn, cũng hàn huyên tới riêng phần mình một chút qua lại kinh lịch cùng ngộ tưởng, hai người đều cảm giác trò chuyện vui vẻ, hai bên đều đem đối phương coi là bằng hữu đáng kết giao. Đợi đến nửa đêm, Trần Minh, Khương Dật Phi cùng Khương Dật Phi người hộ đạo đi ra Túy Tiên Khuyết. Sau đó không lâu, Trần Minh vào ở giao chỉ thánh địa mở một cái khách sạn, đồng thời ngay từ đầu liền tuyên bố bế quan, cả ngày không ra khỏi cửa, cái này khiến rất nhiều người có dụng tâm khác không thể làm gì. Sau 7 ngày, Thiên Yêu Bảo Cung đấu giá bắt đầu. Cùng ngày, Trần Minh một thân một mình tiến về trước Thiên Yêu Bảo Cung, trên đường ngược lại là cũng gặp phải suy nghĩ rất nhiều muốn kết giao hắn tu sĩ, bọn hắn đều đến từ thế lực khác nhau. Tại ứng phó những thứ này, nhìn như nhiệt tình bên trong tu sĩ, Trần Minh đi tới Thiên Yêu Bảo Cung. Lúc này Thiên Yêu Bảo Cung rất là náo nhiệt, Đông Hoàng, Nam Lĩnh, Tây Mạc, Bắc Nguyên cùng Trung Châu đám thế lực lớn đều lần lượt đã đến. Trần Minh đã đến tin tức kinh động rất nhiều người, trong đó các đại thế lực các thánh chủ cũng ào ào ra mặt, quan hệ thân thiết lấy cái này thiếu niên thần bí thiên tài. đối với tu sĩ khác đến nói, lúc này sợ là sẽ phải được sủng ái mà lo sợ. Thế nhưng Trần Minh chỉ là treo phiêu giật hút bụi mỉm cười, bình thản ứng phó những thứ này các thánh chủ. Đấu giá hội rất nhanh bắt đầu, mà Trần Minh cũng tại một cái nữ hầu người dẫn đầu phía dưới, đi tới Thiên Yêu Khuyết chuẩn bị cho hắn phòng khách quý. Cái này phòng riêng ở vào trên lầu, có thể nhìn xuống toàn bộ phòng bán đấu giá. Bên trong phòng vàng son lộng lẫy, rất là hào hoa xa xỉ, còn có hai cái nữ hầu người vì Trần Minh bưng trà đưa nước. Bất quá tại bọn họ vì Trần Minh pha trà ngon về sau, Trần Minh nói mình nghĩ lặng lặng, để các nàng ra ngoài. Sau đó, Trần Minh trên thân đột nhiên phát ra một đạo thần quang, rơi vào một bên hóa thành một cái khắc Trần Minh, đây là thánh thân thuật. Trần Minh hóa thân cùng bản tôn nhìn nhau cười một tiếng, sau đó Trần Minh hóa thân ngồi xuống, mà Trần Minh bản tôn biến mất trong hư không. Vì trận này đấu giá hội, Thiên Yêu Khuyết cũng gom góp rất nhiều cái khắc chân quý bảo vật, xem như món ăn khai vị. Mà cuối cùng, hôm nay áp chụp vật phẩm đấu giá tái thế qua ra sân. Lúc này, một vị tóc trắng xóa đấu giá sư đứng tại hoàn toàn trên đài, mà một vị yêu mị yêu tinh thiếu nữ bưng chứa có màu tím tái thế quả bảo buồn đi lên phía trước. Mọi người tại đây nhìn xem viên kia hình quả lê hình dáng trái cây màu tím, trong mắt tràn đầy nóng bỏng. Đấu giá sư, tướng tất chư vị cũng biết, viên này tái thế quả đại biểu cho mấy vị thánh chủ cấp nhân vật một thế thọ nguyên. Hiện tại tái thế quả chính thức đấu giá, giá quy định 500.000 cân nguyên. Lời vừa nói ra, đấu giá âm thanh lập tức liên tiếp. Ta Âm Dương giáo ra 600.000 cân nguyên. Thương gia ra giá 700.000 cân nguyên. Cơ gia ra giá 750.000 cân nguyên. Tái thế quả giá cả một đường đi cao, mà phòng khách quý bên trong, Trần Minh hóa thân cùng bản tôn đều chống đỡ mặt, lặng lặng mà nhìn xem tất cả những thứ này. Rất nhanh, tái thế quả giá cả liền vượt qua 1.500.000 cân nguyên, bắt đầu từ nơi này, liền có đám thế lực lớn bắt đầu liên thủ báo giá, gắng đạt tới tranh đến tái thế quả. Cuối cùng, vẫn là Trung Châu mấy cái thế lực lớn ra giá 3.000.000 cân nguyên, mua đi tái thế quả. Đấu giá kết thúc về sau, đạo nhất thánh địa lấy đi 1.000.000 cân nguyên, mà còn lại 2.000.000 cân nguyên bị Thiên Yêu Khuyết đưa đến Trần Minh trong tay. Kỳ thực nói là 2.000.000 cân nguyên, nhưng là nguyên tinh khiết, dị chủng nguyên cùng thần nguyên hỗn tạp, mà lại bên trong còn có 10 giọt thượng phẩm long thủy. Trước khi đi, Thiên Yêu Khuyết người phụ trách còn dò hỏi, có muốn hay không ta phái người đưa Trần công tử rời đi thần thành. Trần Minh cười nói, không cần, ta đương nhiên có sắp xếp. Làm Trần Minh hóa thân đi ra Thiên Yêu Bảo cung về sau, rất nhanh liền phát hiện rất nhiều thám tử cùng ở phía sau hắn, nhưng hắn chỉ là chậm rãi tại thần thành đi dạo lên. Mà Trần Minh hóa thân đi ra Thiên Yêu Bảo cung sau không lâu, Trần Minh bản tôn hóa thành một cái bị ngạn cảnh giới 13 tuổi thiếu niên bộ dáng, đi ra Thiên Yêu Khuyết. Lúc này, Trần Minh trên người quần áo cùng khí tức cũng cùng nhau biến đổi cực kỳ triệt để. Hiện tại liền xem như bất kỳ một cái nào người quen tại Trần Minh trước mặt, cũng không nhận ra thân phận của Trần Minh. Bởi vì nguyên tắc trên ý nghĩa, Trần Minh đích thật là từ trong ra ngoài biến thành người khác. Chỉ cần không giải trừ cái này Chân Long biến bí thuật, như thế Trần Minh thậm chí có thể định lấy bộ dáng này tu luyện cả một đời. Chân Long biến là ngoan nhân trong bí thuật chuyên môn dùng cho biến đổi thân hình cùng khí tức bí thuật. Ngoan nhân đại đế có được Chân Long thần dược, cho nên nàng tự nhiên đến cùng Chân Long cực điểm biến đổi áo nghĩa, bởi vậy nàng khai sáng môn này bí thuật cấm kỵ. Vận dụng Chân Long biến, Trần Minh nên ngang từ Thiên Yêu Khuyết bên trong đi ra, cất bước đi hướng thần thành bên ngoài. Đi ra thần thành quá trình rất thuận lợi, làm Trần Minh đứng tại hùng vĩ thần thành ngoài cửa lớn. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua tòa này mưa gió chi thành, sau đó lái thần hồng biến mất ở chân trời, liền tới trước bế quan quặng mỏ bay đi. Thẳng đến vào lúc ban đêm, Trần Minh hóa thân xác định chính mình bản tôn đã đi được đủ xa, liền tự mình làm giải trừ thánh thân thuật, từ đó biến mất tại tất cả thế lực trong mắt. Đi qua mấy ngày đi đường, Trần Minh cuối cùng trở lại đột phá đạo cung cảnh giới lúc chỗ ở quặng mỏ. Trần Minh biến trở về tự thân bộ dáng, sau đó đi vào quặng mỏ, dùng qua lại bằng chứng tiến vào chính mình bố trí nhà đá. Trần Minh ngồi tại trên bộ đoàn, từ trong bể khổ gọi ra chính mình cái kia Trạm Đạo Vương giả cấp chữa vật Bảo Châu. Từ Bảo Châu bên trong lấy ra Long Văn Hắc Kim tiểu kiếm về sau, Trần Minh bắt đầu hướng Bảo Châu rót vào thần năng. Theo thần năng rót vào, Bảo Châu bắt đầu biến rực sáng lên. Trần Minh đem Bảo Châu nhắm ngay Long Văn Hắc Kim tiểu kiếm, nhường Bảo Châu ánh sáng cùng nhiệt một lần nữa đem Long Văn Hắc Kim tiểu kiếm tẩy lễ một phen. Lần này tẩy lễ duy trì liên tục một khắc loại lâu, trừ ngay từ đầu mấy sợi oán khí bị bốc hơi ra tới, sau đó Long Văn Hắc Kim tiểu kiếm liền lại không oán niệm cùng oán khí. Đáng giá nói chuyện chính là, Trần Minh tại dùng chân long biến thời điểm, cũng thuận tay thanh trừ cửu khiếu thạch nhân quấn ở trên người hắn oán khí. Bảo đảm Long Văn Hắc Kim tiểu kiếm bên trên lại không oán niệm cùng oán khí về sau, Trần Minh đem Long Văn Hắc Kim tiểu kiếm thu vào chính mình khổ hải bí cảnh, nhường Long Văn Hắc Kim tiểu kiếm ngâm tại chính mình mệnh tuyển dịch bên trong ngày đêm chịu chính mình tinh khí tẩy lễ, từ đó hoàn toàn đánh lên chính mình tiêu ký. Sau khi làm xong, Trần Minh lấy ra chính mình kiếm được nguyên thạch, bắt đầu tiếp tục đạo cung bí cảnh tu hành. Kỳ thực đạo cung bí cảnh tu luyện chỉ cần tài nguyên đầy đủ, tu sĩ liền có thể rất nhanh hoàn thành đạo cung bí cảnh tu hành. Lần bế quan này, Trần Minh dự định một luồng lạc khí, đem tự thân tu vi tăng lên tới đạo cung ngũ trọng thiên đỉnh phong. Trần Minh ở thạch thất bên trong tu luyện, thế nhưng thần thành cũng rất là không bình tĩnh. Trần Minh biến mất về sau, nhiều nhà đại giáo cùng người của thánh địa tại thần thành trắng trợn tìm kiếm Trần Minh một phen, nhưng là không có chút nào thu hoạch. Về sau không lâu, Trần Minh tại thần thành cắt ra bất tử thần dược, tiên kim cùng tái thế quả tin tức theo đấu giá hội kết thúc, chuyển khắp bắt đầu tinh ngũ đại vực. Khắp nơi đều có tu sĩ đang nghị luận chuyện này, trong đó bất tử thần dược cùng tiên kim càng là làm người khác chú ý, thế là linh giác siêu nhiên, trời sinh gần đạo linh đạo tử, Trần Minh, cái danh hiệu này bắt đầu bị thiên hạ tu sĩ biết rõ. Làm Trần Minh bức họa truyền đến Đông Hoang Nam Vực, tại Yến Quốc Lục Đại động tiên gây nên khắp nơi manh động. Sau đó tại người hữu tâm truyền bá xuống, thiên hạ tu sĩ mới biết được linh đạo tử Trần Minh thế mà là một cái tán tu. Kỳ diệu là theo linh đạo tử, Trần Minh danh dương thiên hạ, các phe phái thế lực cũng bắt đầu phái ra một chút xuất sắc thiên kiêu cất bước thiên hạ. Những thứ này thiên tiêu không phải là các phe phái thế lực đỉnh tiêm thiên tiêu, thế nhưng bọn hắn cũng rất xuất sắc, là các phe phái thế lực phái ra là đỉnh nhọn thiên tiêu dò đường linh hầu. Thời đại mưa gió đã lên, bắt đầu tinh tu sĩ đã có thể nhìn xa đến chư vương thời đại đến, đến lúc đó hẳn là quần hùng cùng nổi lên, chư vương tranh bá thị cảnh. Mà Trần Minh ở thạch thất bên trong ngày đêm khổ tu, tại một tháng về sau, tấn thăng đến đạo cung nhị trọng thiên. Lần này, Trần Minh mở ra là tỷ thần tàng. Nay thần tàng ngũ hành thổ thổ, có thể vận hóa nước cốc tinh khí, hóa sinh huyết tinh, vận dưỡng toàn thân, làm hậu thiên căn bản. Mở ra này thần tàng về sau, Trần Minh thể phách nhiều hơn mấy phần nặng nề. Lúc này Trần Minh trong cơ thể bắt đầu ẩn ẩn có đại đạo thiên âm hiện ra, kia là chết đi ta đang vì đương thời ta niệm tụng đạo kinh. Cùng thời đại mặt ngoài nhân chi đạo tính đạo ngã tại cảm ngộ đại đạo, vận dưỡng đương thời ta. Mặt khác, đến đạo cung nhị trọng thiên về sau, Trần Minh giật mình chính mình hai tầng đạo cung thần tàng đều không có hóa sinh xuất thần đệ. Loại tình huống này vốn là thánh thể độc nhất tình huống, thánh thể đạo cung thần tàng không sinh thần linh, vẽ ẩn tự thân. Trần Minh tại cẩn thận nghiên cứu qua về sau, phỏng đoán là bởi vì tự thân siêu hạn linh tính bá đạo, không cho phép trong cơ thể sinh ra thần linh tới. Đồng thời Trần Minh cũng tại may mắn, hắn đồng dạng không thích tự thân đạo cung thần tàng sinh thành có được các loại ý thức thần linh đến, hiện tại loại tình huống này chính như hắn nguyện. Trần Minh lần này trong khi tu luyện tiêu hao 113 cân trái phải nguyên, mức tiêu hao này so sánh Diệp Phàm 1000 cân nguyên không tính quá trương. Sau đó trong vòng 4 tháng, Trần Minh lần lượt mở ra phổi thần tàng, thận thần tàng cùng lá gan thần tàng, càng là một lần hành động tu luyện tới đạo cung ngũ trọng thiên đỉnh phong. Phổi thần tàng ngũ hành thuộc kim, bởi vậy Trần Minh mở ra này thần tàng về sau, hô hấp đều có thể thành sắc bén khí kiếm. Phổi thần tàng liên tiếp linh khí thần đạo, vị trí chỗ bộ ngực, ngũ tạng bên trong vị trí cao nhất, danh xưng mũi xe, có thể nói người đứng đầu của ngũ tạng. Đồng thời phổi thần tàng phụ trách chuyển vận nhân thể tinh khí thần, bên ngoài có thể đưa dưỡng huyết ra thịt lông, bên trong có thể chân nuôi ngũ tạng lục phủ cùng toàn thân xương cốt. Phổi thần tàng càng là tu sĩ thổ nạp thiên địa tinh khí chủ yếu vị trí, tại thần tàng bên trong cũng là quan trọng nhất. Thần thần tàng ngũ hành thổ thủy, chịu ngũ tạng lục phủ chi tinh mà giấu, là thân thể tinh khí chủ yếu cất giữ bộ vị. Mở ra này thần tàng về sau, Trần Minh cảm giác sâu sắc tinh khí dồi dào. Lá gan thần tàng ngũ hành thuộc mộc, chủ sinh cơ, có thể hóa độc, là nhân thể tiên tiên sinh cơ gốc rễ. Mở ra này thần tàng về sau, Trần Minh trên thân sinh cơ bừng bừng, tinh khí càng có thể giúp vạn vật sinh trưởng. Trần Minh đây là đi lấy ngũ hành con đường tu hành, bởi vì cái gọi là hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, ngũ hành tương sinh. Mở ra cái này ba tầng thần tàng, Trần Minh phân biệt tiêu hao 410 cân trái phải nguyên, 1550 cân trái phải nguyên cùng 6,200 cân trái phải nguyên, trong đó vì tu luyện tới đạo cung ngũ trọng thiên đỉnh phong, Trần Minh còn tiêu hao 26,000 cân trái phải nguyên. Tại đến đạo cung cảnh giới đỉnh phong về sau, Trần Minh dừng lại tu luyện, không có vội vã dùng bí cảnh duy nhất tu hành pháp trùng tu đạo cung bí cảnh. Đối với tiếp xuống tu luyện, Trần Minh có kế hoạch của mình. Chương 34. Hồn hải hỗn độn cốt giá cùng phi tiên tiên chương 34, hồn hải hỗn độn cốt giá cùng phi tiên tiên Trần Minh đến đạo cung ngũ trọng thiên đỉnh phong về sau, trong cơ thể ngũ khí bốc hơi mà ra. Nếu là tại ngoại giới, nhất định có thể đem phủ cận bầu trời mây mù hóa thành ngũ sắc thần mây màu. Đồng thời Trần Minh cái kia siêu hạn linh tính mang tới khủng bố linh hồn tư chất, lúc này cuối cùng triệt để hiện ra. Đầu tiên, cần nói rõ chính là, linh hồn cũng gọi thần hồn lực lượng cũng gọi thần thức. Nhân thể có hai cái địa phương có thể tồn trữ linh hồn chi lực, một cái là mi tâm, một cái là trong đầu. Gia tiên pháp tu sĩ tại thấp cảnh giới lúc, linh hồn chi lực phiêu miểu như xương không có thực thể. Mà tu sĩ bình thường đến tứ cực cảnh giới lúc, linh hồn chi lực mới có thể bắt đầu thực thể hóa. Về sau bình thường tu sĩ đến tứ cực cảnh giới đại viên mãn lúc mới có thể tại mi tâm hình thành hồ nhỏ lớn nhỏ thực thể hóa hồn hải. Bên trong nguyên tắc Diệp Phàm là thông qua hoang cổ cấm địa màu vàng thánh quả mới tại thần tiểu cảnh giới có được dạng này hồn hải. Mà bây giờ Trần Minh tình huống có chút đặc thù, mi tâm của hắn xuất hiện hồ nhỏ lớn nhỏ hồn hải, thế nhưng trong óc của hắn cũng xuất hiện một mảnh xa so với hồ nhỏ lớn thực thể hóa hồn hải. Trần Minh càng nghĩ cũng chỉ có thể phỏng đoán là đây là tự thân linh hồn tư chất quá mạnh, từ đó để cho mình trước giờ mở ra tiên đài bí cảnh bộ phận tiềm lực mới có thể thêm ra một mảnh hồn hải tới. Mặt khác, Trần Minh linh hồn cũng đã thực thể hóa, lúc này chính xếp bằng ở trong đầu hồn hải trên tiếp chịu đựng hồn hải vận dưỡng. Dạng này linh hồn đã có thể ly thể cất bước, thậm chí có thể đoạt xá người khác thân thể. Mà hết thể này đều là Trần Minh không dựa vào tu luyện linh hồn bí thuật, cũng không dựa vào bất tử thần dược, ngay tại đạo cung cảnh giới đỉnh phong đạt thành thành tựu. Lúc này, Trần Minh trong lòng thầm nghĩ, đã tu luyện hơn 5 tháng, hiện tại tu vi có thành tựu, cần ra ngoài thích ứng một chút chính mình bạo tăng lực lượng cùng tu vi. Thế là Trần Minh lái thần hồn rời đi quận mỏ, bắt đầu ở phụ cận tìm lên thổ phỉ. Đợi đến 7 ngày trôi qua, Trần Minh mới lần nữa trở lại quận mỏ. Hắn lúc này trong lòng cảm khái, mặc dù nói như vậy có chút không tử tế, thế nhưng thổ phỉ vẫn là có bọn hắn tồn tại chỗ tốt. An cước bọn hắn không cần có tâm lý gánh vác, mà lại đụng tới cùng hung cực các thổ phỉ còn có thể làm quen một chút lực lượng của mình. Trần Minh tại mấy nhóm thổ phỉ trên thân cướp được 53 cân trái phải nguyên thạch, mặc dù rất ít, thế nhưng chí ít Trần Minh trên thân không đến mức không có một điểm nguyên tinh khiết. Đồng thời Trần Minh từ một cái thần kiểu tu sĩ dẫn đầu thổ phỉ nơi đó, biết rõ từ hắn rời đi thần thành sau chuyện xảy ra. Đối với mình thân phận bại lộ, Trần Minh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thế nhưng linh đạo tử cái danh hiệu này nhưng là niềm vui ngoài ý muốn, Trần Minh rất thích cái danh hiệu này. Mà lại Trần Minh còn được đến một chương tìm người bố cáo, mặt trên muốn tìm người chính là chính hắn. Tấm này tìm người bố cáo đã nói, nếu có người nào có thể cung cấp Trần Minh tin tức, như thế hắn có thể đến mấy nhà thánh địa hoặc là đại giáo nhận lấy 50.000 cân nguyên tinh khiết. Mà nếu có ai có thể đem Trần Minh đưa đến trước mặt bọn hắn, vậy hắn liền có thể nhận lấy đến 250.000 cân nguyên tinh khiết, đồng thời có thể lấy được những thứ này đại giáo cùng thánh địa hữu nghị. Nhìn qua tấm này tìm người bố cáo tu sĩ đều biết, cái này rõ ràng là treo con lửa bán thịt chó, nhìn như tìm người, kỳ thực cơ hội là treo thưởng. Trần Minh đối với cái này dở khóc dở cười, những thánh địa này cùng đại giáo nhóm cũng là thật có mới. Bất quá cũng có bao nhiêu nhà thế lực thả ra tin tức, mời Trần Minh gia nhập thế lực của bọn hắn, xem như phóng thích thiện ý. Trần Minh lắc đầu, không để ý tới những thế lực này thiện và ác, dù sao hắn không có gia nhập thế lực dự định. Trần Minh thu thập xong tâm tình, hiện tại hắn nhìn xem chính mình rõ ràng có ngăn cách đạo cung bí cảnh cùng luân hải bí cảnh, lâm vào suy tư. Từ giả thiên nguyên tắc có thể thấy được, mỗi một bí cảnh tu hành không giống kinh văn có lợi cùng tu sĩ khai sáng đạo của chính mình cùng kinh văn, thế nhưng bí cảnh ở giữa khó mà nối liền sẽ ảnh hưởng chiến lực, cũng là một cái vấn đề lớn. Bên trong nguyên tắc Diệp Phàm là thông qua tự thân thánh thể cường độ cùng đủ loại bí thuật cấm kỵ bù đắp một điểm này, thế nhưng Trần Minh nhưng không có thân thể như vậy cường độ. Kết quả là, Trần Minh tại trong tu hành nghĩ đến một loại biện pháp, đó chính là hỗn độn khung xương. Hỗn độn khung xương là chỉ đem bao hàm có hỗn độn thể áo nghĩa tinh tu bản bất diệt thiên công xem như bí cảnh ở giữa núi liền khung xương. Bình thường bất quá nhiều tu hành tinh tu bản bất diệt thiên công chỉ ở chiến đấu tiến lên hành kinh văn hóa đổi. Cứ như vậy tức cam đoan chiến lực cũng tránh rơi vào ngoan nhân chi đạo không buộc. Hiện tại Trần Minh Tây Hoàng Kinh đạo cung quyển tu hành đã đầy đủ, cũng là thời điểm tu hành tinh tu bản bất diệt thiên công đạo cung quyển. Thế là Trần Minh nhắm mắt lại, lần nữa bắt đầu tu luyện. Năm tháng như toi đưa, đảo mắt gần một tháng đi qua, xếp bằng ở trong nhà đá Trần Minh chính vận chuyển tinh tu bản bất diệt thiên công. Chỉ gặp Trần Minh trong thân thể, một đạo từ mỏng manh hỗn độn khí hóa thành hỗn độn khói báo động nối liền Trần Minh Luân Hải bí cảnh cùng đạo cung bí cảnh, Trần Minh Luân Hải bí cảnh cùng đạo cung bí cảnh tinh khí thông qua hỗn độn khói báo động thực hiện trao đổi. Loại tình huống này, Trần Minh ở vào chiến lược trạng thái đỉnh phong, hắn cảm giác trước nay chưa từng có tốt. Một lúc lâu sau, Trần Minh đình chỉ tinh tu bản bất diệt thiên công vận hành, ngược lại để cho mình Luân Hải bí cảnh cùng đạo cung bí cảnh phân biệt tự mình làm vận chuyển lên đạo kinh cùng Tây Hoàng kinh. Loại này kinh văn hoán đổi ở giữa, nhường Trần Minh ngộ đạo kinh Tây Hoàng kinh cùng tinh tu bản bất diệt thiên công cái này ba quyển tiên kinh càng nhiều áo nghĩa. Cảm thấy thu hoạch tràn đầy, Trần Minh đứng dậy hoạt động một chút thân thể, mới tiếp tục suy tư chính mình sau đó phải làm sự tình. Hiện tại trừ bỏ lấy bí cảnh duy nhất tu hành pháp trùng tu đạo cung bí cảnh, tu vi của hắn đã sẽ không có quá lớn tăng lên, cũng là thời điểm cân nhắc tăng lên phương diện khác. Thế là Trần Minh đem ánh mắt nhìn về phía linh hồn của mình, hắn hiện tại linh hồn nhưng không có tu luyện qua chuyên môn tu luyện linh hồn bí thuật. Cho nên Trần Minh linh hồn tư chất ưu thế cũng không có phát huy đến vô cùng nhuẩn nhuyễn, linh hồn của hắn cùng linh hồn chi lực rõ ràng còn có tăng lên rất nhiều không gian. Dưới loại tình huống này, đi tu hành một chút chuyên môn tu luyện linh hồn bí thuật, Trần Minh linh hồn cùng linh hồn chi lực tất nhiên sẽ trong khoảng thời gian ngắn lần nữa thay biến. Trần Minh đã có thể tưởng tượng đến loại kia chỗ tốt, thế là muốn làm liền làm, Trần Minh bắt đầu linh hồn tu luyện. Chỉ gặp Trần Minh nhắm mắt lại, hắn hồn hải bên trong hiện ra một thiên tử thần văn dây xích tạo thành cấm kỵ thiên chương, bản này cấm kỵ thiên chương khúc dạo đầu thình lình biết lấy, Phi Tiên Tiên. Phi Tiên Tiên ngoan nhân đại đế vì đối kháng bí chữ tiền mà khai sáng bí thuật cấm kỵ, cả hai cùng là tu luyện linh hồn cùng linh hồn chi lực bí thuật. Từ xưa đến nay, Phi Tiên đều bị người hướng tới. Phi tiên lực lượng tự nhiên sẽ không chỉ có cực hạn lực công kích, nó còn có cực hạn luận dưỡng lực, mà cực hạn luận dưỡng lực mới được phi tiên hấp dẫn người ta nhất một mặt. Cho nên phi tiên tiên cùng phi tiên quyết một người có hai bộ mặt, cả hai phân biệt đại biểu phi tiên lực lượng cực hạn luận dưỡng lực cùng phi tiên lực lượng cực hạn lực công kích. Dựa theo tinh tu bản bất diệt thiên công bên trong chỗ nói, phi tiên thiên môn bí thuật này có thể cực lớn luận dưỡng tu sĩ linh hồn, nhiều tu sĩ linh hồn đạt tới có thể dự báo ác cắt trình độ. Phi tiên tiên một ngày tu hành, mi tâm cùng trong đầu sẽ bị trắng non thánh khiết phi tiên lực lượng tràn ngập, như là trên cơ thể người thành tựu một tầng tiên cảnh, tên cổ phi tiên tiên. Trần Minh ngồi tại bị chiếu sáng pháp khí chiếu sáng trong nhà đá, lặng lặng tìm hiểu phi tiên thiên môn này vô thượng bí thuật cấm kỵ. Ngẫu nhiên Trần Minh cũng biết đứng dậy diễn luyện lên phi tiên quyết, chỉ gặp Trần Minh lấy phi tiên quyết diễn luyện ra đủ loại chiêu thức, trong đó có bước rồng, long quyền, đạo ấn cùng bằng bia tay các loại. Theo Trần Minh lĩnh hội hoặc là diễn luyện, Trần Minh trung quanh bắt đầu thỉnh thoảng lại xuất hiện phi tiên dị tượng, bất quá Trần Minh cũng không lo lắng những thứ này phi tiên mơ hồ bóng người sẽ xuất hiện ở bên ngoài trên mặt đất, bởi vì trung quanh vách đá sẽ để cho tiến vào bên trong phi tiên dị tượng rất nhanh tiêu tán. Cứ như vậy, Trần Minh một bên lĩnh hội phi tiên thiên một bên diễn luyện phi tiên quyết, cả hai qua lại bằng chứng phía dưới, Trần Minh đối phi tiên thiên lĩnh ngộ cực nhanh tiến hành. Đáng giá nói chuyện chính là, phi tiên thiên môn này bí thuật cấm kỵ là tương đối nguy hiểm bí thuật. Bởi vì tu luyện môn bí thuật này lúc, tu sĩ dễ dàng bị phi tiên lực lượng cực hạn lực công kích gây thương tích, cho nên Trần Minh cũng là tu luyện tới đạo cung cảnh giới đỉnh phong, mới dám bắt đầu tu hành phi tiên thiên. Một tháng sau, Trần Minh cảm giác đã có nắm chắc, liền bắt đầu chính thức tu hành phi tiên thiên. Theo Trần Minh vận chuyển phi tiên thiên bí thuật, chỉ gặp Trần Minh trong đầu hồn hải bên trong hiện ra đại lượng nhu hòa màu trắng thánh huy. Những thứ này chính là ôn hòa trạng thái dưới phi tiên lực lượng. Vô số ôn hòa phi tiên lực lượng tại Trần Minh hồn hải bên trong tràn ngập, toàn phương vị vận dưỡng lấy Trần Minh linh hồn cùng linh hồn chi lực. Mà Trần Minh mi tâm hồn hải tự nhiên cũng trải rộng ôn hòa phi tiên lực lượng, thậm chí phi tiên lực lượng ánh sáng xuyên thấu qua Trần Minh mi tâm, hiện ra tại ngoại giới. Trần Minh linh hồn có thể tinh tường cảm thụ đến phi tiên lực lượng thoải mái dễ chịu vận dưỡng, cái này khiến Trần Minh yên ổn đắm chìm vào phi tiên thiên trong tu luyện. Thời gian qua nhanh, đảo mắt lại là một tháng trôi qua. Trần Minh bế quan trong nhà đá, chỉ gặp Trần Minh mi tâm phát ra màu trắng thần quang, mười mấy món linh hồn chi lực hóa thành màu tím binh khí từ Trần Minh mi tâm bắn ra, sau đó những linh hồn này binh nhóm tại Trần Minh bốn phía tùy ý bay vọt cùng xê dịch. Một lúc lâu sau, Trần Minh đem những này linh hồn binh một lần nữa thu hồi hồn hải bên trong. Trần Minh mở mắt, trong lòng cảm thán, hóa long cảnh giới linh hồn chi lực đã có, nhưng trong thời gian ngắn, linh hồn chi lực sẽ không còn có lớn thuế biến, tu vi cũng là trong thời gian ngắn sẽ không còn có lớn thuế biến, nên là thời điểm độc thủ. Bước lên đại phong hiểm đi thần thành tắt đá, bây giờ liền nhìn cái này mưu tính có thành công hay không. Trần Minh từ chính mình mệnh tuyển bên trong lấy ra Long Văn Hắc Kim tiểu kiếm, lúc này Long Văn Hắc Kim tiểu kiếm từ trong ra ngoài đã hoàn toàn che kín Trần Minh ấn. Hiện tại coi như tu sĩ khác lấy đi thanh kiếm nhỏ này, cũng muốn tốn rất lớn tinh lực mới có thể đem Trần Minh lạc ấn thanh trừ sạch sẽ. Trần Minh thỏa mãn nhìn xem thanh này Long Văn Hắc Kim tiểu kiếm, sau đó dùng linh hồn chi lực dẫn dắt Long Văn Hắc Kim tiểu kiếm thông qua mi tâm của mình, tiến vào trong đại não hồn hải. Long Văn Hắc Kim tiểu kiếm tiến vào Trần Minh trong đầu hồn hải về sau, Trần Minh đem nó bỏ vào bên trong hồn hải dịch, để cho mình có hoạt hóa đặc tính linh hồn chi lực ẩn dưỡng lấy thanh này tiên kim tiểu kiếm. Trần Minh đầy cõi lòng mong đợi nhìn xem tại bên trong hồn hải dịch chìm nổi Long Văn Hắc Kim tiểu kiếm, sau đó hắn bắt đầu ở trong hầm mộ tu luyện bí thuật. Chương 35. Tiên kim áo nghĩa cùng đỉnh phong đại thánh binh chương 35. Tiên kim áo nghĩa cùng đỉnh phong đại thánh binh thời gian đi tới Trần Minh rời đi thần thành 9 tháng về sau, tại Trần Minh trong nhà đá, bao phủ tại ánh sáng màu tím bên trong Long Văn Hắc Kim tiểu kiếm có chút dao động, nó phía trên thiên nhiên long văn càng là tại trên tiểu kiếm xê dịch, lộ ra vô cùng linh động. Lúc này Trần Minh tay bấm đạo quyết, dưới rốn cùng mi tâm phân biệt tuân ra tinh khí cùng linh hồn chi lực, cùng ẩn dưỡng lấy lơ lửng tại Trần Minh trước mặt Long Văn Hắc Kim tiểu kiếm. Trần Minh trong lòng rõ ràng, kế hoạch của mình quả thật có thể được, mà bây giờ chính là chứng kiến kỳ tích thời điểm. Tại Trần Minh trong lòng xẹt qua đạo này ý niệm thời điểm, Long Văn Hắc Kim tiểu kiếm đột nhiên bộc phát ra một trận kinh khủng đại thánh thánh uy. Long Văn Hắc Kim tiểu kiếm bên trên tiên kim áo nghĩa cuối cùng bị Trần Minh siêu hạn linh tính sơ bộ hoàn hóa thành công, Long Văn Hắc Kim tiểu kiếm đem chân chính xuống tới, trở thành một kiện có thể tự chủ trưởng thành cùng nội đạo, còn sống binh khí. Khoảng cách gần như thế phía dưới, lúc đầu trận này thánh uy có thể dễ dàng đem Trần Minh ép thành xương máu, thế nhưng trận này thánh uy nhưng là che chở lấy tới khí cơ tương liên Trần Minh, không có nhường Trần Minh bị thương tổn. Trần Minh thấy này âm thầm thở dài một hơi, lúc đầu hắn cửa này hắn cũng là khá là không yên tâm, thế nhưng việc quan hệ đạo đồ, hắn không khó lường đối mặt cửa này. Đón lấy, tại Trần Minh ánh mắt mong đợi bên trong, Long Văn Hắc Kim tiểu kiếm bắt đầu hấp thu bát phương tinh khí, lan đến gần phạm vi có mấy vạn dặm vân rộng. Bị lan đến gần địa phương càng có đại thánh uy mênh mông của quận, nhường phạm vi này bên trong tu sĩ không thể bay lên, chỉ có thể tại chật vật trên mặt đất chạy như điên chạy trốn. Loại này động tĩnh tự nhiên giấu không được người, rất nhanh rất nhiều thế lực liền biết phiến khu vực này hư hư thực thực có viễn cổ thánh nhân khôi phục, hiện tại ngay tại biển hút thiên địa tinh khí, bổ túc tự thân. Tin tức này mới ra, lập tức thông qua thần thành truyền khắp thiên hạ. Trong lúc nhất thời thiên hạ tu sĩ tất cả đều xôn xao, tại đây cái cấp độ đại năng tu sĩ tung hoành thiên hạ thời đại, đột nhiên có thánh nhân khôi phục, nhường các phe phái thế lực rất là khẩn trương. Không ít nội tình thâm hậu thế lực thậm chí lo lắng đó có phải hay không thái cổ sinh vật một phương thánh nhân, thế là tất cả nhà thánh địa cùng đại giáo cũng làm tốt tỉnh lại nhà mình nội tình chuẩn bị. Long Văn Hắc Kim tiểu kiếm biển hút bát phương tinh khí quá trình duy trì liên tục 9 ngày, trong thời gian này Trần Minh vị trí khu vực bên trong, nhật nguyệt ánh sao đều bị Long Văn Hắc Kim tiểu kiếm dẫn dắt mà đến, tạo thành dị tượng long trời lở đất. Trần Minh thậm chí đều bị động hấp thu không ít tinh khí, bí cảnh duy nhất tu hành pháp trùng tu đạo cung bí cảnh tiến độ đều tăng trưởng đến khoảng 1/3. Ngày thứ 10 đêm tối cùng sáng sớm giao tiếp trong nháy mắt, Long Văn Hắc Kim tiểu kiếm cuối cùng tại một trận rung động bên trong sinh ra ra thần linh. Mà lại theo thần linh sinh ra, Long Văn Hắc Kim tiểu kiếm cuối cùng trở thành một kiện hoàn chỉnh đỉnh phong đại thánh binh. Chỉ đợi vượt qua thiên kiếp, Long Văn Hắc Kim tiểu kiếm liền có thể chân chính xuất thế, từ đó thử một lần sắc bén. Long Văn Hắc Kim kiếm thần linh mặc dù mới sinh, thế nhưng hắn là tại Trần Minh tinh khí thần cơ sở bên trên sinh ra, cùng Trần Minh sinh mệnh chặt chẽ tương liên, mà lại biết được lấy Trần Minh tri thức cùng tư tưởng. Trước mắt hắn gần độ kiếp, nhưng cũng cảm giác được tại chính mình thánh uy khu vực bên ngoài bên trong bồi hồi các phương thám tử. Thế là vì bảo vệ mình chủ nhân an toàn, hắn mang theo Trần Minh xông ra quan mộ, hướng về nơi xa hóa cầu vồng mà đi. Đối với Trần Minh đến nói, hắn chỉ là thấy hoa mắt, liền đến một mảnh tiểu lục châu. Tiếp lấy Long Văn Hắc Kim kiếm phiêu phù ở Trần Minh trước mặt, thần niệm truyền âm nói, "Chủ nhân, ta độ kiếp đi." Trần Minh vui mừng gật gật đầu, nói, "Đi thôi, muốn an toàn trở về." Long Văn Hắc Kim kiếm, "Phải." Sau đó Long Văn Hắc Kim kiếm bay thẳng mà lên, đi hướng tiên ngoại độ kiếp. Bắt đầu tinh vực bên ngoài một chỗ trong tinh không, nơi này rải rác nổi lơ lửng một chút thiên thạch. Long Văn Hắc Kim kiếm đến nơi này, tại nhận biết một lần chung quanh về sau, hắn cuối cùng dẫn động chính mình lôi kiếp. Chỉ gặp toàn bộ tinh vực đều bị biển lôi bao trùm, biển lôi ngắn ngủi tích xúc về sau, liền rơi xuống một tầng biển lôi hướng về Long Văn Hắc Kim kiếm đè xuống. Tại đây hạo nhiên biển lôi trước mặt, chỉ có dài một tấc Long Văn Hắc Kim kiếm lộ ra là nhỏ bé như vậy, thế nhưng là Long Văn Hắc Kim kiếm tản mát ra thần lực ba động lại chấn động bầu trời sao. Chỉ gặp Long Văn Hắc Kim kiếm nổi lên hiện ra một cái nho nhỏ bóng người, hắn chính là Long Văn Hắc Kim kiếm thần linh. Long Văn Hắc Kim kiếm thần linh cùng kiếm thể không né không tránh, trực tiếp bị biển lôi bao phủ. Xuống một khắc, Long Văn Hắc Kim kiếm liền hóa làm một cái lô đen, đem biển lôi thôn phệ hết sạch. Làm xong tất cả những thứ này về sau, Long Văn Hắc Kim kiếm trên thân kia điện lấp lóe, cùng nó cùng nhau độ kiếp thần linh biểu thị có thể lại đến một chút. Giống như nghe được Long Văn Hắc Kim kiếm thần linh tiếng lòng, phiến tinh không này bên trên biển lôi lại hạ xuống một tầng biển lôi, Long Văn Hắc Kim kiếm chiếu đơn thu hết. Mãi cho đến 9 tầng biển lôi về sau, trên trời sao mới biển lôi khí tức biến đổi, sau đó hạ xuống một đợt tử tiêu biển lôi. Loại này biển lôi nhường Long Văn Hắc Kim kiếm cũng không thể dễ dàng thôn phệ, thế là Long Văn Hắc Kim kiếm một bên cố gắng hấp thụ biển lôi tinh khí bổ túc tự thân, một bên chỉ có thể bị biển lôi đánh cho kiếm thể rõ ràng rung động. Biển tử tiêu lôi kiếp sau đó, biển đại âm dương điên đảo lôi kiếp đến, Long Văn Hắc Kim kiếm lần nữa bị tẩy lễ một phen, lại về sau chính là biển đại chu thiên diệt tuyệt lôi kiếp các loại, tính được lại là 9 tầng lôi kiếp. Nhị biểu lôi kiếp sau đó, trên trời sao biển lôi khí tức lần nữa biến đổi, diễn sinh ra một tầng biển sét hỗn độn, hướng về Long Văn Hắc Kim kiếm ép xuống dưới. Lần này, Long Văn Hắc Kim kiếm chân chính cảm thấy cố hết sức. Biển xét hỗn độn để hắn khó mà luyện hóa, mà lại biển xét hỗn độn bên trong hỗn độn lực lượng tại ăn mòn Long Văn Hắc Kim kiếm kiếm thể, muốn để hắn tan rã ở trong hỗn độn. Thế là Long Văn Hắc Kim kiếm chân chính vận dụng nó trong cơ thể sống tới bộ phận tiền mặt áo nghĩa, đem chính mình biến thành biển xét hỗn độn bên trong một phần. Chiêu này mới ra, biển xét hỗn độn liền lập tức hóa thủ thành bạn, ngược lại bắt đầu tư dưỡng Long Văn Hắc Kim kiếm. Thế giới giả thiên hết thể có 9 đại tiên kim, chúng theo thứ tự là Thần Ngân Tử Kim, Long Văn Hắc Kim, Hoàng Huyết Xích Kim, Thiên Lệ Lục Kim, Vũ Hóa Thanh Kim, Vĩnh Hằng Lam Kim, Quang Minh Bạch Kim, Đạo Kiếp Hoàng Kim cùng Thiên Mệnh Tranh Kim. 9 đại tiên kim đều có riêng phần mình tiên kim áo nghĩa, một ngày bị kích phát ra đến, như thế nó đúc thành binh khí liền có đủ loại không tầm thường biến đổi. Long Văn Hắc Kim kiếm chất liệu chính là Long Văn Hắc Kim, loại này tiên kim áo nghĩa chính là cực điểm biến ảo khó lường. Loại này tiên kim áo nghĩa cùng chân long nhất tộc bản mệnh áo nghĩa có thiên nhiên liên hệ, giữa hai bên là chung. Trở lại chuyện chính, sử dụng tiên kim áo nghĩa Long Văn Hắc Kim kiếm rất dễ dàng vượt qua 9 tầng biển xét hỗn độn, mà lại đến cùng biển xét hỗn độn tầm bổ. Biển xét hỗn độn sau đó, trên trời sao mới biển lôi không còn hạ xuống biển lôi, mà là hóa ra một cái từ lôi kiếp tạo thành màu đỏ thắm thần lô. Thần lô phát ra kinh thiên vực gáy, giống như là có một cái thần hoàng ở bên trong dục hỏa sống lại. Long Văn Hắc Kim kiếm thông hiểu Trần Minh chi thức trận địa sẵn sàng, bởi vì hắn biết rõ kia là bị thiên kiếp diễn hóa mà ra Khương gia đế binh, Hằng Vũ thần lô. Chỉ gặp Long Văn Hắc Kim kiếm cũng biến hóa thành Hằng Vũ thần lô bộ dáng, lôi kiếp Hằng Vũ thần lô đánh ra từ cực đạo thần hỏa tạo thành thần hoàng, tại hốt vang bên trong công hướng Long Văn Hắc Kim kiếm. Mà Long Văn Hắc Kim kiếm hóa thành Hằng Vũ thần lô cũng lấy đồng dạng chiêu số, công hướng lôi kiếp Hằng Vũ thần lô. Ngay từ đầu, Long Văn Hắc Kim kiếm công kích so ra kém lôi kiếp Hằng Vũ thần lô, thế nhưng theo thời gian trôi qua, giữa hai bên liền có thể ngươi tới ta đi. Cái này giống như là hai cái đồng dạng binh khí tại công kích lẫn nhau đồng dạng. Tại đây trồng qua trình bên trong, Long Văn Hắc Kim kiếm cũng tại làm sâu sắc đối tự thân tiên kim áo nghĩa lý giải, từ đó để cho mình càng ngày càng mạnh, tiên kim áo nghĩa cũng giác tỉnh đến càng nhiều. Một hồi lâu về sau, lôi kiếp Hằng Vũ thần lô tiêu tán, mà Long Văn Hắc Kim kiếm hóa thành nguyên bản bộ dáng, hấp thụ lấy lôi kiếp Hằng Vũ thần lô tiêu tán lúc lưu lại lôi kiếp tạo hóa tinh khí. Chỉ chốc lát sau, trong biển xét xuất hiện một trường che đậy bầu trời sách cổ, Long Văn Hắc Kim kiếm biết rõ kia là Trung Châu Cựu Lê thần triều đế binh, Cựu Lê đồ. Thế là Long Văn Hắc Kim kiếm cũng biến hóa thành Cựu Lê đồ bộ dáng, cùng lôi kiếp Cựu Lê đồ đối chiến lên. Cựu Lê đồ sau đó liền lại là 7 kiện đế binh. Đến cuối cùng, Long Văn Hắc Kim kiếm thiên kiếp tổng cộng coi như là 79 thiên kiếp, so ra kém thiên đế cấp thiên kiêu Cựu Cựu thiên kiếp, thế nhưng treo lên đánh đại đế người giữ cửa ngũ Cựu thiên kiếp dư xài. Trong lúc đó giao quang thánh địa đế binh, Long Văn Hắc Kim đỉnh, Tu Di Sơn Phật giáo đế binh, Hàng Ma Sử, Cơ Gia đế binh, Hư Không Kính, Thanh đế binh, Tạo Hóa Thanh Liên cùng Ngoan Nhân đại đế kiện thứ nhất đế binh, Thôn Thiên Ma Bình các loại từng cái biểu diễn ra tới. Những thứ này đế binh bên trong, chân chính cho Long Văn Hắc Kim kiếm tạo thành phiền phức chính là lôi kiếp Thôn Thiên Ma Bình, bởi vì lôi kiếp Thôn Thiên Ma Bình hóa thành Ngoan Nhân đại đế bộ dáng, sử dụng các loại không mang giống nhau bí thuật, nhờ Long Văn Hắc Kim kiếm có thể xưng vô lại đấu pháp bị khắp nơi áp chế, thẳng đến chịu đựng qua thiên kiếp, Long Văn Hắc Kim kiếm đều đối lôi kiếp Thôn Thiên Ma Bình lòng còn sợ hãi. Vượt qua đỉnh phong đại thánh kiếp, Long Văn Hắc Kim kiếm lơ lửng trong tinh không, thu tính lấy lôi kiếp còn sót lại tinh khí cùng chỉ có thánh nhân trở lên cảnh giới mới có thể hút vào hư không tinh khí. Đợi đến bổ túc tự thân, Long Văn Hắc Kim kiếm vui sướng hướng bắt đầu tinh bay đi. Đối với bắt đầu tinh bên trên Trần Minh đến nói, thời gian đã qua cơ hồ 3 ngày. Từ khi Long Văn Hắc Kim kiếm sau khi rời đi, hắn rất điệu thấp tại đây mảnh tiểu lục châu bên trong tìm sân động, bắt đầu tu luyện, cho tới bây giờ. Chỉ gặp bầu trời xẹt qua một đạo ánh sáng, Long Văn Hắc Kim tiểu kiếm biến thành một cái màu đen dài 3 xích kiếm xông phá Trần Minh bày ra che lớp đạo văn, đi tới Trần Minh trước người, cũng nhảy cấm vây quanh Trần Minh đảo quanh. Thanh này trường kiếm màu đen vì trôi tròn hán kiếm bắt diện kiểu dáng, toàn thân từ Long Văn Hắc Kim đúc thành. Trên thân kiếm có sinh động như thật màu vàng long văn, thân kiếm cùng chuôi kiếm ở giữa kiếm cách là tương đối cao chìm hình kiếm cách, trên đó khắc rõ uy nghiêm mặt rồng văn, chuôi kiếm cuối cùng đầu kiếm là chân long bản châu bộ dáng, kiếm này toàn thân tràn phóng màu vàng sẫm thần quang. Trần Minh nhìn thấy trường kiếm màu đen bên trên màu vàng long văn liền rõ ràng, từ hôm nay trở đi, hắn sẽ có một cái đỉnh phong đại thánh chiến lực vì hắn hộ đạo, mà lại cái này đỉnh phong đại thánh chiến lực vẫn là sẽ nhanh chóng tăng trưởng. Lúc này, một cái 9 tuổi trái phải, dáng dấp cùng Trần Minh giống nhau đến mấy phần hài đồng xuất hiện tại Trần Minh trước mắt, nói: "Chủ nhân, ta trở về." Trần Minh cười cười nói, hoan nên trở về, bất quá ta cho ngươi lấy cái tên, gọi Long Văn không biết ngươi có thích hay không. Long Văn Hắc Kim kiếm thần linh con ngươi đảo một vòng, tốt, ta về sau liền gọi Long Văn. Trần Minh, bất quá, cũng là hủy khuất ngươi, ta được đến Long Văn Hắc Kim chỉ có như thế điểm, nhường ngươi bản thể lộ ra quá nhỏ. Long Văn lắc đầu, không sao, ta nghĩ biến nhiều lớn liền có thể biến nhiều lớn, bản thể lớn nhỏ không có liên quan quá nhiều. Trần Minh ôn hòa nhìn xem Long Văn Hắc Kim kiếm, nói, kỳ thực ngươi không cần gọi ta là chủ nhân, gọi ta đại ca cũng không tệ. Mặc dù ta vẫn là, ngươi cũng sẽ nhận ảnh hưởng, nhưng ngươi trung quy là một cái cơ thể sống mới. Long Văn biểu tình khoa trương nhìn xem Trần Minh, chủ nhân, ngươi cái này từ phụ tầm mắt cũng không thích hợp, ngươi còn trẻ như vậy liền muốn làm cha sao? Hoặc là ta đi đem cái kia nhan như ngọc cùng tử hà tiên tử cho ngươi buộc đến, cho ngươi sinh cái đội bóng đá. Trần Minh nghe lời này lập tức cười, tới ngươi đi. Về sau, Trần Minh hỏi thăm Long Văn độ kiếp tình huống, mà Long Văn hưng phấn cùng Trần Minh chia sẻ lấy chính mình độ kiếp kinh lịch. Tại Long Văn vui vẻ kể rõ thời điểm, Trần Minh nhìn xem hắn có chút xuất thần, bởi vì đây là một cái cùng hắn có vinh cùng đinh, có nhục cùng nhục sinh mệnh mới. Trần Minh chỉ cấp chính hắn tư tưởng cùng tri thức, nhưng không có cho chính hắn ký ức, cho nên hắn hiện tại chỉ là cái biết được rất nhiều cũng cùng Trần Minh quan niệm tương cận hải tử, chỉ thế thôi. Trần Minh cùng Long Văn tán gẫu thật lâu, cuối cùng Long Văn sự hưng phấn dưới đầu đi, liền biến trở về một tức lớn nhỏ bản thể, tiến vào Trần Minh trong đầu hồn hải bên trong tiếp tục tiếp nhận hồn hải dịch phần dưỡng. Chương 36. Trừ ác thanh hà môn chương 36, trừ ác thanh hà môn có được đỉnh phong đại thánh cấp hộ đạo binh về sau, Trần Minh cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Nói thật ra, người biết đến càng nhiều, liền càng dễ dàng sợ hãi. Từ khi đi tới thế giới Giả Thiên, phát hiện chính mình đặc thù về sau, Trần Minh đã là vui vẻ cũng là lo lắng. Vui vẻ ở chỗ hắn có thể không nhìn đám thế lực lớn kinh văn phong tỏa, có thể bước vào con đường tu luyện. Nhưng lo lắng ở chỗ, không cần nói như thế nào bí mật, cuối cùng cũng có một ngày sẽ bại lộ. Đến ngày đó, Trần Minh liền cần có thể bảo vệ mình lực lượng. Mà bây giờ, Trần Minh lo lắng giết hết. Một cái đỉnh phong đại thánh chiến lực đã đầy đủ giải quyết phần lớn nguy cơ, liền xem như cực đạo thế lực, cũng sẽ không đơn giản treo chọc một cái đỉnh phong đại thánh. Chỉ cần Trần Minh không mang theo Long Văn Hắc Kim kiếm đánh đến tận cửa đi, coi như cực đạo thế lực biết rõ Trần Minh tu hành bọn hắn kinh văn, bọn hắn cũng biết mở một con mắt, nhắm một con mắt. Tính toán ra, Trần Minh đến thế giới này hơn 2 năm, thật đúng là không có cho mình bỏ qua nghỉ. Thế là, Trần Minh buông xuống tu luyện, ngược lại tại đây mảnh Lục Châu dạo bước du lắm lên. Trên đường đi, Trần Minh gặp qua Bắc Địa Hung Hãn dân phong cùng thạch trại, nhìn qua toàn bộ ốc đảo núi cùng nước, cũng ngừng chân ngóng nhìn qua đại mạc liên tiên mặt đất màu đỏ. Tại đây trong quá trình, thường trú tại gần đạo trạng thái dưới Trần Minh từng bước nắm chắc đến nhân đạo hợp nhất nhịp đập, lĩnh ngộ mấy phần đạo pháp tự nhiên ảo diệu. Dòng dã 3 ngày đi qua, Trần Minh dừng bước. Mặc dù hắn rất muốn nhiều cảm ngộ một chút đạo pháp tự nhiên ảo diệu, thế nhưng hắn bây giờ lại còn có quan trọng sự tình muốn đi làm. Chỉ gặp Trần Minh lấy ra địa đồ, bắt đầu cẩn thận xem xét lên. Tấm này địa đồ mặc dù không có đánh dấu Tử Sơn vị trí, thế nhưng Trần Minh nhớ tới, Tử Sơn ở vào một cái thanh hà môn phạm vi thế lực. Tử Sơn là Vô Thủy Đại Đế từ Bất Tử Thiên Hoàng nhất mạch trong tay giành được đạo tràng. Trong Tử Sơn, hiện tại còn có lưu Vô Thủy Đại Đế đế binh, Vô Thủy Trung cùng Vô Thủy Đế Kinh. Bất quá tuy nói trong Tử Sơn có kinh thiên cơ duyên, nhưng trong Tử Sơn tự thành mở giới, vây khốn thậm chí là vây chết không ít ngộ nhập núi này người, mà bây giờ Trần Minh liền định đến đó cứu một cái bị nhốt lại người. Tại trên bản đồ cẩn thận tra tìm sau đó, Trần Minh cuối cùng nhìn thấy thanh hà môn chữ, cái này không trách Trần Minh, thực tế là cái này thanh hà môn tại trên bản đồ rất không nổi bật. So sánh một chút phương hướng về sau, Trần Minh thu hồi địa đồ, dựng lên thần hồng hướng thanh hà môn phương hướng đi. Duyên phận chính là như vậy kỳ diệu, lúc trước Long Văn đem Trần Minh phóng tới cái này ốc đảo là tùy ý chọn, nhưng lại vừa vặn đến thanh hà môn phụ cận. Trần Minh chỉ là phi hành một canh giờ liền đến thanh hà môn vị trí ốc đảo, có thể nhìn thấy phía trước 18 tòa núi xanh đứng vững, mỗi ngọn núi đều có ngàn thước thác nước rủ xuống, tóe lên từng trận hơi nước. Dưới ngọn núi dòng sông vần quanh, cỏ cây xanh tươi, tại đây hoang vu mặt đất màu đỏ bên trên lộ ra càng đáng quý. Tuy nói là một chốn tự lạc, thế nhưng chiếm cứ ở đây tu sĩ lại cơ hồ tất cả đều là xuất sinh. Bên trong nguyên tắc cái này tông môn bản thân đệ tử chuyện ác làm tận không nói, còn nuôi ra Trần Đại Hồ tử một nhóm thổ phỉ, cướp bóc đốt giết việc các bất tận, còn hại một cái thời kỳ trổ hoa tuổi trẻ nữ tử. Trần Minh tuy nói có chuyện chạy đi làm, nhưng cũng sẽ không tới nơi này cũng không thu thập cái này tông môn. Trần Minh rơi vào thanh hà môn trước cách đó không xa, hướng về thanh hà môn cất bước đi tới. Lúc này, thanh hà môn một chút mệnh tuyển cảnh giới thủ vệ cao giọng hỏi, người nào? Trần Minh bình tĩnh nói, ta nghe nơi đây thanh hà môn nuôi thổ phỉ cướp đoạt nguyên thạch, chuyên tới để diệt môn. Những thứ này mệnh tuyển cảnh giới thủ vệ nhất thời có chút sững sờ, không dám tin tưởng mình chỗ nghe đến. Sau đó những thủ vệ này giận dữ, ngươi là đến tìm cái chết sao? Chúng ta thanh hà môn thế nhưng là có đạo cung cảnh cường giả. Trần Minh, ta biết, nhưng ta hôm nay chính là đến diệt môn. Sau đó bọn thủ vệ phân ra một người tiến đến báo tin, những người còn lại tế lên vũ khí hướng Trần Minh công tới, muốn phải ngăn chặn trước mắt cái này nổi điên tu sĩ. Trần Minh đưa tay một cái vung tay áo, liền đem những này thủ vệ binh khí ngay tiếp theo chính bọn họ hất bay ra ngoài, còn có mấy cái kẻ xui xẻo bị chính bọn họ người binh khí cho xuyên qua. Trần Minh khoan thai đi tại Thanh Hà Môn Sơn môn trên đường đá xanh, Thanh Hà Môn Sơn môn còn lại giải giáp thủ vệ đều sợ hãi không dám lên trước. Tiến lên trong chốc lát, phía trước chuyển đến gầm hét. Người nào đến này nổi điên? Sau đó một cái bị ngạn cảnh giới trung niên tu sĩ rơi vào Trần Minh trước mặt, Trần Minh tùy ý nói, một giới tán tu mà thôi, các ngươi không cần quá khẩn trương. Trung niên tu sĩ trên dưới dò xét Trần Minh một phen, mặc dù cảm giác Trần Minh có chút quen mắt, nhưng không thể nhận ra Trần Minh tới. Trung niên tu sĩ cười lạnh, một giới tán tu, chạy tới nơi này chịu chết. Tốt, ta thành toàn ngươi. Đó lấy, trung niên tu sĩ tế ra binh khí của mình, đánh về phía Trần Minh. Mà Trần Minh nhìn xem tới gần dao găm, hướng về phía trước đưa tay chộp một cái. Trung niên tu sĩ gặp tình hình này, cười lạnh liên tục, thầm nghĩ, quả nhiên là cái nổi điên tu sĩ, nào có tu sĩ tay không tiếp địch nhân binh khí. Chỉ gặp Trần Minh rất nhẹ nhàng đem lao nhanh bên trong dao găm đó lấy. Sau đó Trần Minh hai tay giống như là vỏ bột đoàn xoa nắn trong tay dao găm, trong lúc nhất thời không khí có chút yên lặng, chỉ để lại binh khí bị ốn cong phát ra âm thanh, thanh âm kia giống như thần thiết kêu rên. Rất nhanh, Trần Minh cầm trong tay thần thiết mì vắt ném tới trên mặt đất, cái kia rơi xuống đất một ngạt âm thanh giống như làn đện ở trung niên tu sĩ trong lòng, để hắn toàn thân run lên. Trung niên tu sĩ lúc này cuối cùng ý thức được người tới là người thiếu niên ma vương, hắn rất muốn chạy trốn, không biết làm sao lại cảm giác thân thể như nhũ ra. Trần Minh đưa tay một đạo thần quang đánh ra, phong bế trung niên tu sĩ thần năng, trung niên tu sĩ cuối cùng là ngã xuống đất. Trần Minh dạo bước đi tới trung niên tu sĩ trước mặt, tay cầm bắt lấy trung niên tu sĩ mi tâm, dùng cường đại linh hồn chi lực cưỡng ép đọc lấy trí nhớ của hắn. Trần Minh tại trung niên tu sĩ trong trí nhớ hiểu rõ đến Thanh Hà Môn một chút tình huống, trong đó có thể xác định chính là Thanh Hà Môn cao tầng bên trong trừ bỏ 3 cái trưởng lão, những người khác tham dự nâng đỡ thổ phỉ. Biết rõ những thứ này, Trần Minh hạ thủ cũng không có cố kỵ. sau đó Trần Minh dùng thần năng tiếp trung niên tu sĩ, gia hỏa này gần nhất cũng nâng đỡ một nhóm thổ phỉ, muốn phải xung kích đạo cung bí cảnh, Trần Minh cũng không nuông chiều hắn. Không để ý tới đổ vào một bên thi thể, Trần Minh tiếp tục dạo bước hướng về phía trước. Lúc này, một bên thủ vệ ào ào kêu lên sợ hãi, trong môn trưởng lão cự như vậy bị giết chết, đây là cường địch xâm phạm. Thế là, thanh hà môn bên trong tiếng chuông nổi lên bốn phía, ồn ào từng trận, tất cả mọi người bị kinh động, rất nhiều tu sĩ hướng sơn môn phương hướng chạy tới. Rất nhanh Trần Minh liền bị một đám tu sĩ vây lại, bọn hắn ào ào quát lớn, nơi nào đến điên tu sĩ, dám đến nơi này dương ai. Trần Minh nhìn xung quanh bọn hắn, nói, các ngươi nuôi kẻ cướp cấp giật, liền phải làm tốt bị đánh tới cửa chuẩn bị, liền cái này đều nghĩ mãi mà không rõ, cũng đừng ra tới chỗ lẫn. Trong đám người đi ra một vị bị ngạn cảnh giới lão giả, nói, loại chuyện này tại Bắc vực khắp nơi đều có, ngươi đây là xen vào việc của người khác, tự tìm đường chết. Trần Minh, địa phương khác ta không quản được, thế nhưng các ngươi đụng ta trên họng súng, chính là các ngươi không may. Bất quá động thủ phía trước, ta trước tiên cần phải hỏi một chút, các ngươi ai là Trần Đại Hổ tử sư phụ? Vị lão giả kia, chúng ta không may. Ta xem là ngươi không may mới đúng. Đến mức ngươi tìm Trần Đại Hổ tử sư phụ, ta chính là. Trần Minh cười, nói, thật tốt. Sau đó Trần Minh giơ ngón tay lên, hướng về kia vị lão giả bắn ra một đạo thần quang. Vị lão giả kia rất tự tin vung ra thần năng một kích, muốn phải đánh tan Trần Minh công kích. Thế nhưng hắn không ngờ đến chính là, hắn một kích bị bẻ gãy nghiền nát đánh tan, sau đó Trần Minh thần quang rơi xuống trên người hắn, đem hắn thần năng cho phong tỏa lên. Mắt thấy một cái uy tín lâu năm bị ngạn tu sĩ bị đơn giản đánh ngã, đám người có chút rối loạn cùng bồi hồi không tiến lên. Mà Trần Minh ngón tay vừa di động bắn ra từng đạo ánh sáng, không ngừng mà giải quyết hết một chút làm chuyện ác tu sĩ, mà còn lại tu sĩ gặp tình hình này tự nhiên là một giống liệt tán. Trần Minh đi đến một mặt sợ hãi bị ngạn cảnh giới trước mặt lão giả, nói một chút đi, ngươi cái kia đệ tử giỏi ở nơi nào đâu? Vị lão giả kia nói, công tử, cái này chỉ sợ là hiểu lầm, ta vừa thu đệ tử kia không lâu, trước mắt hắn đi thăm dò ngoài trăm dặm một tòa cổ mộ đi, không nên sẽ trêu chọc đến ngươi. Trần Minh vô bờ vai của hắn, nói, không phải là hiểu lầm, ta tìm chính là hắn. Mặt khác, rất cảm tạ ngươi nói cho ta Trần Đại Hồ tử hướng đi. Về sau, Trần Minh cưỡng ép đọc vị lão giả này ký ức, từ trong biết rõ Trần Đại Hồ tử vị trí cổ mộ vị trí. Trần Minh dùng thần năng chấm dứt vị lão giả này, liền từ thất khiếu chảy máu bên cạnh thi thể đi qua, tiếp tục đi về phía trước. Nói đến, tông môn thế lực nhóm xử sự phương thức thật sự có hồ lô hoa cứu ra mùi vị, một cái tiếp một cái mất mạng. Không phải sao, thanh hà môn các thái thượng trưởng lão cùng trưởng môn cũng tới. Hết thảy 10 vị đạo cung cảnh giới tu sĩ, miễn cưỡng có thể để cho Trần Minh nhắc lên điểm nghiêm túc một kích hào hứng. Thanh hà môn trưởng môn là cái chừng 40 tuổi trung niên tu sĩ, khí huyết tràn đầy, giữ lại râu dài. Hắn vượt qua đám người ra, lạnh giọng nói, chính là ngươi, nghĩ diệt ta thanh hà môn. Trần Minh gật gật đầu, nói, như thế nào? Không phục. Giáng xanh trưởng môn cười lạnh liên tục, đang muốn nói lời hung ác. Thế nhưng hắn đột nhiên sững sờ, hỏi, ngươi là? Linh đạo tử, Trần Minh. Trần Minh gật gật đầu, ngươi ngược lại là trí nhớ không tệ, còn nhớ rõ ta cái này đã từng đứng đầu nhân vật. Giáng xanh trưởng môn vui vẻ cười, vốn cho rằng hôm nay là tai họa tới cửa, nghĩ không ra ngược lại là việc vui từ trước đến nay. Cầm ngươi, 2 triệu cân nguyên liền đến tay. Trần Minh nghe vậy cũng cười, nói, vậy liền nhìn xem các ngươi có tiếp hay không đến xuống ta một kích này. Sau đó Trần Minh một cái vung tay áo, 10 đạo linh quang liền đánh về phía Thanh Hà môn các cao tầng. Thanh Hà môn các cao tầng chấn nộ, đây là xem thường bọn hắn, vậy mà đồng thời công kích bọn hắn 10 người. Trong lòng bọn họ, Trần Minh nhiều nhất chính là cái đạo cung tầng 2 ngày tầm đó tu sĩ. Thế là 10 cái đạo cung cảnh giới tu sĩ hào hào đánh ra một kích, muốn phải đánh tan Trần Minh đánh ra linh quang. Đáng tiếc, Trần Minh đánh ra linh quang rất dễ dàng đánh tan bọn hắn ngăn cản, tiếp tục hướng bọn hắn công tới. Đạo cung cảnh giới tu sĩ lực phản ứng vẫn phải có mắt thấy ngăn cản bị phá, bọn hắn nào hào tránh né lên đánh tới linh quang. Thế nhưng linh quang sở dĩ gọi linh quang, là bởi vì kia là có chứa linh tính công kích. Cho nên rất nhanh, linh quang nhóm liền thay đổi quy tích, đuổi kịp Thanh Hà môn các cao tầng. Thế là Thanh Hà môn cao tầng bị linh quang từng cái đánh giết, trong đó có người bị đánh thành xương máu, có người bị đánh cho vỡ vụn, cũng có người bị xỏ xuyên trái tim hoặc là đại não. Những người này chết được có chút bị khuất, bởi vì bọn hắn còn có rất nhiều thủ đoạn không có thi triển, đáng tiếc Trần Minh không hứng thú xem bọn hắn biểu diễn là được. Đánh giết rơi đầu đảng tội ác về sau, nhìn xem chung quanh đã bắt đầu chạy tán loạn Thanh Hà môn đệ tử, Trần Minh nhảy lên một cái, sừng sững tại không trung. Sau đó Trần Minh một tay giơ lên, trong tay của hắn ra đại lượng thần năng cùng linh hồn chi lực ngưng tụ mà thành màu trắng linh quang cầu, sau đó Trần Minh khẽ quát một tiếng, "Đi." Chỉ gặp linh quang cầu phân hóa thành hơn 300 cổ linh quang, chạy tứ tán, tìm kiếm toàn bộ Thanh Hà môn tất cả đệ tử cùng trưởng lão. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thanh Hà môn đều trải rộng linh quang xẹt qua không trung dấu vết lưu lại. Những thứ này linh quang đều có chứa Trần Minh một sợi thần niệm, có thể đơn độc đối sự tình làm ra phán đoán. Những thứ này linh quang chui vào Thanh Hà môn đệ tử cùng trưởng lão trong cơ thể về sau, đầu tiên là phong bế bọn hắn thần năng, sau đó trong đó thần niệm cưỡng ép đọc lấy những thứ này đạo cung cảnh giới trở xuống tu sĩ ký ức. Nếu như phát hiện những đệ tử này hoặc là trưởng lão làm quá ác, cái kia linh quang liền sẽ giải quyết rơi làm ác đệ tử hoặc là trưởng lão. Nương theo lấy Thanh Hà môn bên trong liên tiếp từng trận tiếng kêu thảm thiết, một lúc lâu sau, Thanh Hà môn bên trong rơi là tả rất nhiều thất khiếu chảy máu thi thể. Làm Trần Minh thần niệm toàn bộ trở về thời điểm, Trần Minh liền đã diệt trừ Thanh Hà môn tất cả làm ác người. Kỳ thực nhiều như vậy thần niệm phân hóa đối Trần Minh đến nói cũng là không nhỏ gánh vác, thế là Trần Minh đặc biệt nhường thần niệm tại trở về chém trước đi không tất yếu ký ức. Bằng không nhiều như vậy thần niệm ký ức xung kích, có thể sẽ nhường Trần Minh trung thân khó quên. Chương 37. Đế Ngọc cùng cổ mộ chương 37, Đế Ngọc cùng Cổ Mỏ Trần Minh đẩy ra Thanh Hà Môn bảo khố cửa lớn, trong này tràn ngập các loại tinh khí hình thành hơi mỏng dáng màu, phối hợp với một chút bảo vật ánh sáng chói lọi, lộ ra mộng ảo lại mê người. Bảo khố ngọc mắc lên càng là thả đầy từng khối nguyên thạch, Trần Minh đại khái đến một cái, nơi này ước chừng gần nửa phương nguyên, cũng chính là đại khái 1500 cân trái phải nguyên tinh khiết. Dù là nhìn qua càng nhiều nguyên thạch chồng chất cảnh tượng, thế nhưng Trần Minh cũng không thể không thừa nhận những thứ này nguyên đặt ở cùng một chỗ lộ ra hào quang phân tán, ánh sáng rực rỡ mê người. Trần Minh đem cái này nửa mét khối nguyên thu vào chính mình chứa vật bảo châu, sau đó tại bảo vật liệu mắc lên chọn lựa 7 trận tài liệu. Đến mức nói một bên thông linh binh kỳ nhóm, Trần Minh cũng không ngại nhiều đến thu hơn phân nửa, về sau đoán chừng cần dùng đến. Đợi đến Trần Minh chọn lựa tốt bảo vật liệu về sau, bảo khố ngoài cửa truyền đến tu sĩ rơi xuống đất âm thanh, Trần Minh biết rõ kia là Thanh Hà môn còn lại đệ tử cùng các trưởng lão, cho nên không nhiều để ý, hắn xoay người đi lật xem lên Thanh Hà môn bí thuật bí tịch. Đi qua Trần Minh một phen rửa sạch, toàn bộ Thanh Hà môn đều chỉ còn lại hơn 20 người đệ tử cùng 3 cái trưởng lão. Bọn hắn không dám chạy trốn, đều ngoan ngoãn dựa theo Trần Minh thần niệm phân phó dần dần đi tới Thanh Hà môn bảo khố trước cửa. Lúc này, bọn hắn thỉnh thoảng lại hướng trong bảo khố nhìn quanh, muốn nhìn một chút diệt đi toàn bộ Thanh Hà môn thiếu niên ma vương bộ dạng dài ngắn thế nào, đáng tiếc bọn hắn nhìn thấy chỉ có Trần Minh bóng lưng. Chỉ chốc lát sau, cảm thấy thất vọng, Trần Minh khép lại quyển sách trên tay, nơi này bí thuật là thật đối Trần Minh không dùng. Thế là Trần Minh xoay người nhìn về phía ngoài cửa, Thanh Hà môn còn lại đệ tử cùng trưởng lão cũng cuối cùng nhìn thấy Trần Minh cái kia sớm đã biến mặt anh tuấn. Trần Minh mở miệng nói ra, "Vào đi, những thứ kia về các ngươi, cũng coi là đối các ngươi thủ đúng thiện tâm báo đáp." Thanh Hà môn còn lại đệ tử cùng các trưởng lão có chút không dám tin, còn là một vị trưởng lão kiên trì lên trước nói, "Công tử, ngài nói là thật sao?" Trần Minh kinh bị nhìn bọn hắn liếc mắt, nói, "Các ngươi cảm thấy ta biết đồ các ngươi thứ gì đó sao?" Nghe vậy, mọi người mới kịp phản ứng, Trần Minh hoàn toàn chính xác không cần đổ bọn hắn gì đó, thế là đám người hào hào hướng Trần Minh nói lời cảm tạ. Mà Trần Minh hướng bọn họ gật gật đầu, liền vượt qua bọn hắn, lái thần hồng biến mất tại Thanh Hà môn bên trong. Một lúc lâu về sau, Trần Minh cuối cùng đi tới Trần Đại Hồ từ vị trí của mỏ. Chỉ gặp phía dưới một mảnh hoang vu, căn bản không có người ở, mà sâu không thấy đáy giếng mỏ càng là như là thông hướng địa phủ lối đi, nhường người ngắm mà sinh ra sợ hãi. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, liền Trần Minh đều cảm giác tự thân lông tơ tất cả đều dựng đứng lên. Lấy lại bình tĩnh, Trần Minh rơi vào giếng mỏ bên dưới. Hắn nhìn trên mặt đất còn mới tinh dấu chân, liền rõ ràng Trần Đại Hồ Tử đoán chừng còn tại phía dưới. Sau đó Trần Minh hướng phía giếng mỏ bên trong bay xuống, cho đến hạ xuống hơn 1000 mét, Trần Minh mới đi đến giếng mỏ dưới đáy. Giếng mỏ xuống rất yên lặng, Trần Minh đi ở trong đó, chỉ cảm thấy chính mình giữa thiên địa chỉ còn lại có chính mình một người, có loại không tên cảm giác cô độc. Thế nhưng lúc này, Trần Minh trong đầu hồn hải bên trong truyền đến long văn chấn động, Trần Minh linh hồn cười đối phiêu phù ở trước người mình long văn nói, "Ta biết ngươi ở." Trần Minh bất bước ước 800 mét, liền phát hiện phía trước mình có người đâm đầu đi tới. Trần Minh dừng bước, mà đối diện một đám người tại dừng lại một chút về sau, liền lần nữa hướng Trần Minh đi tới. Chỉ gặp phía trước đám người thấy rõ Trần Minh thiếu niên bộ dáng, lập tức nở nụ cười. "Tiểu tử, tự mình một người liền dám hạ dạng này giếng mỏ, ngươi có gan? Thế nhưng đụng tới chúng ta, ngươi liền thảm." Trần Minh cười, nhìn về phía một cái có lưu một mảnh râu quai nón, râu tóc xóa tung dẫn đầu trung niên tu sĩ, nói: "A, ta cũng không cho rằng như vậy, lại nói ngươi chính là Trần Đại Hồ Tử đi." Trần Đại Hồ Tử nghe vậy sửng sở, lập tức cảm thấy không đúng, lời nói này đến giống như Trần Minh chính là hướng hắn đến. Trần Đại Hồ Tử giận tái mặt, hỏi: "Ngươi là ai?" "Trần Minh, ta gọi Trần Minh, là đến tiễn ngươi tên xuất sinh này đi cùng ngươi sư phụ." "Trần Đại Hồ Tử, ngươi đem lão gia hỏa kia giết?" "Trần Minh, đúng, hiện tại đến ngươi." Trần Đại Hồ Tử bỗng cảm giác không ổn, hắn có thể chỉ là vừa mới tiến vào thần kiều cảnh giới, thế là hắn đóng vai làm một mặt vô tội bộ dáng, nói: "Vị thiếu hiệp kia, lão gia hỏa kia việc các bất tận, chết được tốt, nhưng ta là vô tội, ta không làm ác sự tình." Trần Minh lặng lặng mà nhìn xem hắn biểu diễn, sau đó sâu kín nói với hắn một câu: "Ta xem qua sư phụ của ngươi ký ức, liền ngươi làm qua chuyện ác đến nói, ngươi chính là cái hất lên ra người xuất sinh." Trần Đại Hồ Tử sầm mặt lại, rõ ràng một cửa ải này là không che giấu được đi, thế là hắn hô lớn, cùng tiến lên. Hắn chỉ có một người. Trần Đại Hồ Tử một đám người khí thế hung hăng hướng Trần Minh lao đến, mà Trần Minh đưa tay một ngón tay, mấy chục đạo ánh sáng xuất hiện tại Trần Minh bên người, sau đó hướng phía Trần Đại Hồ Tử bọn hắn bắn tới. Trần Đại Hồ Tử một đoàn người bị một đám ánh sáng xuyên qua về sau, tất cả đều thống khổ co quắp mà ngã trên mặt đất cùng rên rỉ lên, bởi vì những cái kia ánh sáng là nhắm chuẩn hạ bộ của bọn hắn phát ra. Trần Minh cất bước đi tới ngã trên mặt đất Trần Đại Hồ Tử trước mặt, dùng cường đại linh hồn chi lực đọc lấy trí nhớ của hắn. Từ Trần Đại Hồ Tử trong trí nhớ, Trần Minh phát hiện Vô Thủy Đế Ngọc vừa mới bị Trần Đại Hồ Tử tìm tới, đây thật là nhường Trần Minh mất không ít khí lực. Trần Minh từ Trần Đại Hồ Tử trong ngực nhét ra một cái pháp khí chứa đồ về sau, liền bung ra thần quang phong bế Trần Đại Hồ Tử một đoàn người thần năng. Lập tức, Trần Minh càng là bấm niệm pháp quyết gọi ra một mảnh cắn xương hắc viêm bao phủ Trần Đại Hồ Tử cái này một nhóm mới xuất đạo thổ phỉ. Loại này hắc viêm chỉ thiêu đốt huyết đục sinh mệnh, mà lại bốc cháy lên không vui. Cái này một nhóm thổ phỉ sẽ tại dài rằng giặc thống khổ sau mới có thể giải thoát. Tại một trận tiếng kêu thảm thiết bên trong, Trần Minh từ Trần Đại Hồ Tử pháp khí chứa đồ bên trong lấy ra đế ngọc, một bên đánh giá, một bên cất bước từ trước đến nay lúc con đường đi tới. Chờ Trần Minh trở về mặt đất về sau, Trần Minh nhìn một chút đế ngọc bên trên không trọn vẹn địa đồ, mặt trên có hai đầu sơn mạch xa xa đối mặt lấy một tòa màu tím đỉnh núi. Trần Minh biết rõ đây là Tử Sơn cái kia Cửu Long Cung Châu địa thế không trọn vẹn địa đồ, cái khác đế ngọc bên trên cũng đều có một phần không trọn vẹn địa đồ. Bất quá Trần Minh càng xem trọng là mảnh đế ngọc này bản thân, Tử Sơn nơi đó rất có thể có bảy đại đế cấp trận pháp. Không có khối này tín vật, Trần Minh trực tiếp một đầu đụng vào lời nói, chỉ sợ hắn có đỉnh phong đại thánh binh cũng biết bị nuốt. Tiếp lấy Trần Minh thăng lên trời cao. Bây giờ tại Trần Minh bên trái, có thể nhìn xa đến một đầu cô quặng sơn mạch nằm ngang ở mặt đất màu đỏ lên, sơn mạch uốn lượn khúc chiết, đây là Tử Sơn Cửu Long Cung Châu địa thế bên trong một dãy núi. Mà Trần Minh bên phải, có thể nhìn xa đến một tòa nguy hiểm ngọn núi cao vút, tại dưới mặt trời chói chang ẩn ẩn có thể thấy được ngọn núi hiện lên màu tím, đó chính là Tử Sơn. Trần Minh muốn đi chính là Tử Sơn, cho nên Trần Minh rất tự nhiên ngự cầu vòng phía bên phải bay đi. Rất nhanh, Trần Minh cuối cùng đi tới Tử Sơn cái kia toàn thân ngọn núi màu tím trước mặt. Trần Minh nhìn xa bốn phía, có thể nhìn thấy lấy Tử Sơn làm trung tâm, trung quanh tổng cộng có 9 đầu xa xa sơn mạch. Tuy nói cái này 9 đầu sơn mạch rời Tử Sơn rất xa, nhưng cái này 9 đầu dãy núi một mặt đều hướng phía Tử Sơn, thoạt nhìn như là 9 con rồng mạch tại cung vệ một châu. Đây chính là Tử Sơn đặc hữu địa thế, Cửu Long Cung Châu. Mặc dù đi tới mục đích, nhưng Trần Minh còn phải tìm đi vào đường. Tòa này Tử Sơn tuyệt đối không tầm thường, nếu như từ ngọn núi trực tiếp đột nhập đi vào lời nói không chừng sẽ gặp phải gì đó. Nếu là chọc giận Vô Thủy Trung, đến lúc đó Long Văn cái này một đại thánh đỉnh phong chiến lực đều chưa hẳn có thể cứu Trần Minh. Thế là Trần Minh nhìn về phía Tử Sơn phía đông một đầu long mạch, ở nơi đó có một đầu nối thẳng Tử Sơn dưới đáy của mỏ, bên trong nguyên tắc Diệp Phàm chính là thông qua cái này cổ mỏ tiến vào Tử Sơn. Trần Minh mắc ngự thần hồng, đi tới một tòa hiện lên màu nâu đỏ trước ngọn núi, cũng bắt đầu ở phụ cận tìm kiếm lên cổ mỏ tới. Chỉ chốc lát sau, Trần Minh liền phát hiện một cái tĩnh mịch giếng mỏ, nghĩ đến nơi này hẳn là có thể nối thẳng Tử Sơn dưới đáy cái kia của mỏ. Trần Minh không do dự, trực tiếp từ giếng mỏ bên trên bay xuống xuống dưới. Cái này giếng mỏ rất sâu, Trần Minh cũng là hạ xuống hơn 3000 mét mới rơi xuống đáy giếng. Đến đáy giếng về sau, Trần Minh ngắm nhìn một phía. Nghe nói nơi này đã có hơn 100.000 năm lịch sử, trung quanh năm tháng cảm giác rất dày, cũng rất yên lặng, tựa như là một loại không tiếng động quy thuật. Trần Minh cất bước đi thẳng về phía trước, tựa như cất bước tại lịch sử hành lang đồng dạng. Loại này yên lặng nương theo Trần Minh vài dặm, sau đó liền bị một trận cánh vô âm thanh đánh vỡ. Trần Minh có thể nhìn thấy phía trước một cái gần như hình người lại sau lưng mọc lên hai cánh giữ tận tà vật hướng hắn đánh tới, nó cái kia móng đuôi sắc bén đâm thẳng Trần Minh yết hầu, đồng thời trong miệng nó cũng phát ra một trận sóng âm, muốn phải quấy nhiễu Trần Minh. Trần Minh ý niệm khẽ động, một đạo ánh sáng liền trực tiếp đâm xuyên trước mắt cái này tà vật mi tâm, sau đó Trần Minh phía trước hiện ra một đạo thần quang tường, ngăn trở tà vật thi thể. Chờ tà vật thi thể ngã trên mặt đất, Trần Minh mới lấy nghiêm túc dò xét cái này tà vật bộ dáng. Cái này tà vật có cao 2 mét, toàn thân mọc đầy màu xám lông thú, hai cánh cũng vì cánh thịt, tựa như cái hình người như con rơi. Trần Minh âm thầm suy nghĩ, đây chính là ma bức, cấp độ đại năng con rơi tinh mỏng manh huyết mạch hậu duệ, quả nhiên rất xấu. Bất quá ma bức cần hiện, hẳn là đại hung đại các nơi, lời này ngược lại là không sai. Trần Minh tiếp tục đi tới, trên đường thỉnh thoảng có ma bức lao ra, nghĩ nâng ly sinh ra máu tươi, đáng tiếc Trần Minh ánh sáng để bọn hắn uống chính mình máu đi. Mãi cho đến hơn 10 dặm về sau, Trần Minh gặp ma bức hang ổ, bên trong có trên trăm đầu ma bức, Trần Minh cũng là vung tay áo đánh ra một mảnh thần quang mới đánh chết chúng. Về sau, Trần Minh gặp một đầu cao 5 mét, dương cánh khoảng 10 mét ma bức thủ lĩnh, có thể tích nhược một chút, một đạo ánh sáng liền đem nó đưa đi vãng sinh. Tại hơn 20 dặm về sau, Trần Minh nhìn thấy đường hầm mộ trên vách tường tranh vẽ trên tường, bên trong giảng thuật rất nhiều chuyện. Trong đó làm người khác chú ý cố sự là một đám đào nguyên người đào ra một cái mi tâm mọc ra độc giác thái cổ sinh vật, cái kia thái cổ sinh vật sinh ra 6 tay, thể có 2 cánh. Hắn lộ ra rất phẫn nộ, một tiếng gầm thét liền nhường thiên địa biến sắc, trên mặt đất càng là tùy theo rạn nứt. Sau đó, cái kia thái cổ sinh vật nhưng là quỳ gối tại một cái phong lại mông lung thân ảnh thần nguyên trước mặt, không ngừng dập đầu. Sau đó hình trạng khác bên trong, cái kia thần nguyên không có gì thay đổi, nhưng nó chung quanh xuất hiện rất nhiều nhân tộc thi cốt, mà lại càng ngày càng nhiều. Thẳng đến một vị bao phủ tại quần sáng bên trong nhân tộc cường giả xuất hiện, hình trạng khác bên trong tình huống mới bắt đầu cải biến. Cái kia nhân tộc cường giả chính là Vô Thủy Đại Đế, tại hình trạng khác bên trong, Vô Thủy Đại Đế vừa ra tay liền chấn giữ tại thần nguyên cái khác thái cổ sinh vật cho vô vào đại địa bên trong, cái kia thái cổ sinh vật khẳng định là chết hẳn. Theo thái cổ sinh vật bị chấn sát, Vô Thủy Đại Đế tế ra chính mình đế binh, Vô Thủy Trùng, nhường thần nguyên bên trong tồn tại cuối cùng đi ra. Bất quá trên vách đá chỉ khắc họa ra một cái mảnh khảnh tay cầm, không có nhường Trần Minh nhìn thấy thần nguyên chủ nhân khuôn mặt. Thế nhưng Trần Minh cũng biết, Bất Tử Thiên Hoàng nhất mạch bên trong, dám ra đây cùng Vô Thủy Đại Đế rằng con nữ tính cũng chỉ có khác loại cảnh giới viên mãn Bất Tử Thiên Hậu. Về sau, khắc họa Vô Thủy Đại Đế cùng Bất Tử Thiên Hậu rằng có quá trình khắc họa vừa vặn tổn hại, Trần Minh bởi vậy thiếu nhìn một chút náo nhiệt. Còn lại hình trạng khắc lại xuất hiện về sau, chỉ gặp Vô Thủy Trung trấn áp phong tồn có thái cổ sinh vật khối thần nguyên, đồng thời đem chúng đưa đến một tòa màu tím trên núi. Đến bước này, hình trạng khắc kết thúc. Chương 38. Thần Vương thoát khốn cùng Thánh Nữ Dương Di. Chương 38. Thần Vương thoát khốn cùng Thánh Nữ Dương Di. Trần Minh đi qua hình trạm khắc vị trí đường hầm mỏ, tại tới trước bên trong đi tới một đoạn trải rộng màu xám trắng cho cốt và mỏ. Trần Minh bắt đầu trôi nổi tiến lên, không nghĩ dẫm lên người khác cho cốt, mà lại chắc hẳn trong này cho cốt bên trong phần lớn là vô tội phạm nhân. Đoạn này đường hầm mỏ âm khí rất nặng, sau đó xuất hiện xương khô, đoạn đường càng là xuất hiện ảm đạm quỷ ảnh. Bất quá những thứ này quỷ ảnh thấy Trần Minh tựa hồ rất là e ngại, chủ động nhường đường ra, Trần Minh cũng phải lấy thuận lợi tiến lên. Tại tới trước bên trong, Trần Minh còn phát hiện đường hầm mỏ trên vách tường xuất hiện một cái hang đá, bên trong truyền đến khóa sắt lay động âm thanh. Bất quá Trần Minh không có của nó, bên trong hung vật cũng bị nhốt, cả hai bình an vô sự lại ra. Lần nữa tiến lên một khoảng cách về sau, Trần Minh cuối cùng đi tới một mảnh ánh sáng thế giới, nơi này tràn ngập nguyên khí, cũng chính là tràn đầy sinh mệnh tinh khí. Những thứ này sinh mệnh tinh khí thậm chí hóa sinh thành tiên hạc cùng lượng màu đỏ chim nhỏ, nhường nơi đây xem ra vô cùng bất phàm. Bất quá cảnh tượng như vậy Trần Minh cũng đã gặp, thần nguyên bị tan ra thời vậy sẽ xuất hiện cảnh tượng như vậy. Trần Minh tiếp tục tiến lên, đi tới hai cái hang lớn trước mặt. Hai cái này hang lớn, một cái sát khí tận trời, không ngừng có sát khí ánh kiếm xung ra, một cái khác linh khí tận trời, không ngừng có nguyên khí phun ra. Cả hai có thể nói là một âm một dương, là thiên nhiên âm dương nhãn. Mà lại càng kỳ diệu hơn chính là, bọn họ vận hành cũng phù hợp thái cực đồ vận hành phương thức, chỉ gặp sát khí tận trời âm nhãn trung quanh trải rộng nguyên thạch, nguyên khí tràn ngập. Mà nguyên khí phun ra dương nhãn trung quanh trải rộng bạch cốt, sát khí tận trời. Cho nên nơi này chính là một bộ thiên nhiên thái cực thần đồ, nó tại diễn lại đại đạo thần lực, ngăn chặn con đường phía trước. Đến nơi đây, Trần Minh cũng không thể dựa vào chính mình xung vào, bởi vì cái này thái cực đồ dương nhãn nơi đó một bộ ngọc chất bạch cốt cho thấy, nơi này có tiên đài cảnh giới người vẫn lạc qua. Nhưng cũng may Trần Minh bất hắc, hắn mang đến một cái còn sống đỉnh phong đại thánh binh, thế là hắn nói, Long Văn, đến ngươi ra sơn. Sau một khắc, Trần Minh mi tâm xông ra một đạo màu vàng sẫm thần quang, hóa thành một cái ba thước trường kiếm màu đen, đây chính là Trần Minh vào Tử Sơn chỗ dựa lớn nhất, Long Văn Hắc Kim Kiếm. Lúc này, Trần Minh chú ý tới Long Văn Hắc Kim Kiếm tới gần kiếm cách trên thân kiếm, khắc rõ Long Văn hai cái đế văn. Long Văn Hắc Kim Kiếm sau khi xuất hiện chủ động đem chính mình nhét vào Trần Minh trong tay, hơn nữa còn tại Trần Minh chung quanh sinh thành một cái tràn ngập đại thánh cấp thần lực thánh vực. Thế là Trần Minh tay cầm thần kiếm, dựng lên thần hồng trực tiếp vượt qua thái cực thần độ phun ra đầy trời kiếm khí khu vực. Tại cương đại thánh vực trước mặt, những cái kia kiếm khí căn bản không có tác dụng. Vượt qua thái cực thần đồ trên không, Trần Minh liền đến Tử Sơn lòng đất, phía trước có màu tím vách đá cả đường. Trần Minh vung lên Long Văn Hắc Kim Kiếm đánh ra một đạo ánh kiếm, đánh nát mảng lớn Tử Sơn vách đá. Sau đó Trần Minh cất bước đi vào tự mình mở ra đến trong thông đạo, kiếm trong tay càng là liên tục vung ra ánh kiếm, tiếp tục mở ra lấy lối đi. Mà phía sau hắn, Tử Sơn ngọn núi bắt đầu tự lành, bất quá chỉ là theo không kịp Trần Minh mở ra tốc độ là được. Thẳng đến một đạo kiếm mang cuối cùng đánh xuyên qua vách đá, Trần Minh rốt cục đến bên trong Tử Sơn. Chỉ gặp trước phương thanh ngọc làm thềm, bạch ngọc làm cửa, một mảnh hùng vĩ ngọc thạch cung điện xuất hiện tại Trần Minh trước mắt. Tòa động phủ này trong hư không càng có ánh sáng màu tím lưu chuyển, lộ ra nơi này thần bí lại tôn quý. Trần Minh đi vào không có một hai cung điện, khoan thai xem xét ngọc thạch này kiến trúc mỹ lệ. Đi qua dãy cung điện về sau, phía trước có mười mấy cấp huyết ngọc thềm đá, thông hướng chỗ càng sâu động phủ. Trần Minh tiếp tục tiến lên, trên đường phát hiện bên cạnh trên vách đá khắc một chút chữ. Thần Vương Cương Thái Hư ngộ nhập Ma Sơn, quyết định tìm tòi hư thực. Tán tu Lý Mục dò xét Ma Sơn lưu. Giao chỉ thánh nữ Dương Di tìm Trương Lâm và Ma Sơn trước lưu. Nguyên Thiên sư hậu nhân Trương Kế Nghiệp vào Đế Sơn trước lưu lại. Hết thảy có 37 cái người tại trên vách đá lưu trữ, những chữ viết này vụn vặt lẻ tẻ phân bố, mà lại bút tích đều có phong cách. Bất quá những người này, tu vi cao nhất không thể nghi ngờ là 7 vạn năm trước đi tới Tử Sơn đại thánh, Cổ Thiên Thương. Người này thế nhưng là Vô Thủy đại đế cùng nhiệt tùy tùng, càng là hắn kêu lên tiên đạo phần cuối ai là đỉnh, mới gặp Vô Thủy đạo thánh không tuyệt thế danh ngôn. Cổ Thiên Thư năm đó tìm được cái này Vô Thủy đại đế tuổi già ẩn cư đất, nói rõ ca nguyện làm Vô Thủy đại đế người thủ mộ, cuối cùng bị Vô Thủy đại đế phong tồn tại bên trong thần nguyên, tạm gác lại hậu thế. Bởi vì hơn 2000 năm trước một trận biến cố, cho nên vị này đại thánh đã bây giờ không có ở đây trong Tử Sơn. Mà Trần Minh lần này cần tới cứu mục tiêu thì là thần vương, Khương Thái Hương. Khương Thái Hương người này tại trong nguyên tắc có tình có nghĩa, nhiều lần viện trợ qua Diệp Phàm, lại một đời tràn ngập bi ca, cuối cùng càng là vì đối kháng Đường Thành Tiên đưa tới hắc ám náo động mà máu vung bầu trời sao. Trần Minh đối Khương Thái Hư rất có hảo cảm, hiện tại có cứu hắn thực lực, liền chạy đến cứu hắn. Trong Tử Sơn địa hình phức tạp, lối đi giao nhau rối loạn, vài chỗ có xây cung điện, giống như là đạo phủ, vài chỗ nhưng là phế khoáng bộ dáng. Trần Minh vượt qua có lưu chữ viết sau vết đá, lại liên tiếp đi qua mấy chỗ phế khoáng, mới phát hiện mấy cỗ có chứa ngọc thạch ánh sáng lộng lẫy hài cốt. Đến nơi này về sau, Trần Minh ngắm nhìn một phía, bởi vì nhìn thấy cái này mấy cỗ hài cốt, Trần Minh liền biết chính mình cách nơi này đi mục tiêu không xa. Trần Minh trong lúc nhất thời cũng không có phát hiện gì đó, thế là liền tiếp theo tiến lên. Thẳng đến một hồi về sau, Trần Minh mới nghe được vô cùng suy yếu truyền âm. Người thiếu niên, không muốn lại hướng phía trước, rất nguy hiểm. Trần Minh hỏi, ngươi là ai? Thần Vương, Khương Thái Hư. Trần Minh, Thần Vương Khương Thái Hư, là hoang cổ thế gia Khương gia cái kia. Khương Thái Hư, đúng thế. Trần Minh, vậy liền thật đúng dịp, ta và các ngươi Khương gia Khương Giật Phi có giao tình. Tiền bối, ngươi ở đâu? Khương Thái Hư, ngươi hướng bên phải tới. Đó lấy, Trần Minh tại Khương Thái Hư chỉ dẫn phía dưới, đi tới một chỗ màu tím ngọc bích trước. Trần Minh nhìn xem bóng loáng ngọc bích mặt ngoài bên trong chính mình, hắn thân bên cạnh cũng không dị dạng. Mà trong nguyên tắc Diệp Phàm gặp phải vô hình ác nghiệm, sớm đã bị Long Văn Hắc Kim Kiếm chấn vỡ. Trần Minh rời tầm mắt, nhìn về phía ngọc bích bên cạnh vách đá, Khương Thái Hư âm thanh chính là từ nơi đó truyền tới. Khương Thái Hư lúc này hỏi, ngươi là cái gì? Cảnh giới. Trần Minh nói, đạo cung ngũ trọng thiên đỉnh phong. Khương Thái Hư thật dài thở dài một cái, hỏi, người yếu như vậy, là thế nào đi vào? Trần Minh bình tĩnh đáp, vạn bối cầm trong tay một cái hoàn toàn khôi phục đại thánh binh. Khương Thái Hư nhất thời trầm mặc, nghĩ đến vốn cho rằng thất vọng một trận, kết quả quanh co để hắn nỗi lòng khó hiểu. Về sau, Khương Thái Hư truyền âm nói, cái kia có thể không xin tiểu hữu, dùng thánh binh phá vỡ này vách tường, cứu ta ra tới. Trần Minh đang có ý này, tiền bối ngươi lui lại điểm. Trần Minh cúi đầu nhìn về phía trong tay Long Văn Hắc Kim Kiếm, nói, Long Văn, cẩn thận một chút, đừng làm bị thương vị tiền bối này. Long Văn Hắc Kim Kiếm phát ra âm thanh, giao cho ta đi, chủ nhân. Trần Minh nhấc trước kiếm chỉ, Long Văn Hắc Kim Kiếm liền sinh ra một đạo thẳng tắp ánh kiếm, đâm xuyên Trần Minh trước mặt vách đá. Mà vách đá bên trong một thạch động, xếp bằng ngồi dưới đất Khương Thái Hư cũng nhìn thấy vừa vặn đâm xuyên vách đá ánh kiếm, sau đó hắn càng là nhìn xem ánh kiếm tại trên vách đá vạch ra một cánh cửa hình dạng. Đợi đến Trần Minh đem môn hộ bên trong vách đá dẫn dắt mà ra, một cánh cửa liền chân chính hình thành. Khương Thái Hư ánh mắt phức tạp nhìn xem cái này cánh cửa, với hắn mà nói, đây là sinh cơ cánh cửa. Đó lấy, Khương Thái Hư cuối cùng nhìn thấy Trần Minh mặt mũi, kia là một cái chừng 15 tuổi thiếu niên, thân hình thẳng tắp, tướng mạo anh tuấn. Trần Minh đi đến Khương Thái Hư trước mặt, nhìn xem Khương Thái Hư khô gầy như tuổi, toàn thân cơ hồ không có chút nào huyết nhục bộ dáng, hắn vội vàng lấy ra một khối lớn chừng cái trứng gà thần nguyên, cẩn thận tan ra một điểm sinh mệnh tinh khí, độ hướng Khương Thái Hư. Khương Thái Hư một bên hấp thu kiếm không dễ sinh mệnh tinh khí, một bên gian nan mở miệng nói, "Cảm ơn tiểu hữu." Trần Minh nói, "Ngài vẫn là trước an dưỡng tốt thân thể đi, nếu là ngươi có nguy hiểm, ta nhưng không cách nào hướng Giật Phi huynh bằng giao." Khương Thái Hư thoáng khôi phục một chút tinh lực về sau, nói, "Để ta tự để đi." Trần Minh hiểu ý cầm trong tay thần nguyên đưa tới Khương Thái Hư trên tay, vừa cười vừa nói, "Nhắc tới cũng là có duyên phận, cái này thần nguyên tồn tại cũng cùng Giật Phi huynh có quan hệ." Khương Thái Hư nghe vậy sửng sở, hắn hiện tại đối cái này Khương Giật Phi cũng nhiều mấy phần hiếu kỳ, sau đó hắn nói, "Vậy thật đúng là thật đúng dịp." Về sau, Trần Minh cho nhiều Khương Thái Hư mấy quả thần nguyên, ngay tại hang đá bên ngoài chờ đợi lên. Bởi vì Trần Minh so Diệp Phàm sớm đến 2 năm, lúc này Khương Thái Hư thân thể bản nguyên còn không có giống như nguyên tắc như thế triệt để tịch diệt, hấp thụ thần nguyên sau cần phải sẽ tốt hơn nhiều, đến mức nhiều năm như vậy bởi vì hang đá linh khí khô kiệt tổn thất bản nguyên, liền phải dựa vào cái khác bảo dược bù đắp. Một lúc lâu về sau, Khương Thái Hư bước đi tập tên đi ra, hắn lúc này trên thân cuối cùng mọc ra một chút huyết nục, không còn là phía trước bộ kia khô gầy bộ dáng. Trần Minh đứng dậy tiến lên nâng, mà Long Văn Hắc Kim kiếm lơ lửng tại bên cạnh hắn, thủ hộ lấy Trần Minh cùng Khương Thái Hư. Khương Thái Hư nói, "Cảm ơn tiểu hữu, nói đến, ta còn không biết tên của ngươi đây." Trần Minh đáp, "Ngươi gọi ta Trần Minh là được." Khương Thái Hư gật gật đầu, sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Long Văn Hắc Kim kiếm. Liên tưởng đến phía trước thanh âm non nớt, Khương Thái Hư có chút do dự nói, "Cũng cảm ơn vị tiền bối này." Long Văn Hắc Kim kiếm có chút không vui lòng phát ra âm thanh, "Ta còn nhỏ, không phải là tiền bối." Khương Thái Hư nhìn về phía Trần Minh nói, "Long Văn lai lịch đặc thủ, tiền bối không cần phải để ý đến hắn." Thế là Khương Thái Hư không còn xoắn xuýt cái đề tài này mà là nói, "Bất quá cái này Ma Sơn bên trong tự thành một giới, cho phép vào không cho phép ra. Cũng không biết vị này Thánh kiếm tiểu hữu có thể hay không phá vỡ nơi này giam cầm, để chúng ta chạy trốn tới bên ngoài đi." "Trần Minh, chuyện này vẫn là về sau rồi nói sau, ta còn muốn thăm dò một chút tòa này Tử Sơn nội bộ, không biết tiền bối ngươi là lưu tại nơi này chờ ta, vẫn là cùng đi với ta." "Khương Thái Hư, ta và ngươi cùng đi chứ, có vị này Thánh kiếm tiểu hữu tại, ta cũng có thể tìm tòi năm đó chưa từng xác minh địa phương." Trần Minh dạo bước tại Tử Sơn trong nham động, mà Khương Thái Hư bởi vì hành động bất tiện, thế là Trần Minh dùng nham thạch tạo nên một cái bảo tọa, Khương Thái Hư ngồi tại trên bảo tọa, khu động lấy bảo tọa tiến lên, Trần Minh thì đi tại bảo tọa bên cạnh. Tại một tòa trống trải cổ mộ bên trong, Trần Minh cùng Khương Thái Hư phát hiện nồng đậm nguyên khí, rõ ràng tòa này cổ mộ chỗ sâu có đại lượng nguyên. Trần Minh cùng Khương Thái Hư tiếp tục đi tới, tại giếng mộ chỗ sâu, Trần Minh hai người nhìn thấy một khối phong tồn có nữ tử cực lớn thần nguyên. Chỉ gặp nguyên bên trong nữ tử như sen ra khỏi nước ba, sẽ không tí vết, thanh lệ xuất trần. Thời khắc này nàng nhắm hai mắt, như cùng ngủ mỹ nhân đồng dạng bị phong tại thần nguyên bên trong. Lúc này, Khương Thái Hư ngữ khí phức tạp nói, "Vị này là giao chỉ một đời thánh nữ, Dương Di, vạn năm trước, nàng vì tìm đời thứ 5 nguyên tiên sư, Trương Lâm mà tiến Ma Sơn, cuối cùng mất mạng ở đây, cuối cùng hẳn là Trương Lâm đem nàng phong tồn lên." Chương 39. Nguyên Tiên Thư cùng Hắc Hoàng chương 39, Nguyên Tiên Thư cùng Hắc Hoàng Trần Minh cũng thần sắc phức tạp nhìn về phía vị này bị phong tồn tại bên trong thần nguyên giao chỉ thánh nữ, nàng cùng Trương Lâm tình yêu cảm thiên động địa, đáng tiếc vận mệnh lại chưa từng chiếu cố bọn hắn. Hiện tại vị này giao chỉ thánh nữ còn có một chút hy vọng sống, mà phong tồn người của nàng vừa vặn là nàng muốn tìm Trương Lâm. Vị này Nguyên Tiên sư tuổi già không rõ, hiện tại đã biến thành thần trí không rõ quái lông đỏ bật. Nói đến, Nguyên Tiên sư không rõ nguyên rủa cũng là địa phủ kết tác, cái này gậy quái phân heo thật đúng là khắp nơi thai hòa người. Trần Minh cùng Thần Vương Khương Thái Hư ngắm nhìn bốn phía, phát hiện đổ vào khối thần nguyên bên cạnh thái cổ sinh vật. Đem cái kia thái cổ sinh vật lật ra về sau, Trần Minh cùng Thần Vương Khương Thái Hư còn tại phía dưới nhìn thấy biết kẻ tự ý động chết vỡ vụn bia đá. Cái này thái cổ sinh vật mi tâm mọc sừng, mọc ra 6 tay, sau lưng có 2 cánh, toàn thân bao trùm lấy vảy màu bạc, rất giống Trần Minh nhìn qua hình trạng khắc bên trong thái cổ sinh vật, bất quá cái này sinh vật như thế đồ ăn, rõ ràng chỉ là cái kia thái cổ sinh vật đồng tộc. Mặt khác, Trần Minh cùng Thần Vương Khương Thái Hư ở một bên trên tường phát hiện chữ viết, Trường Kế Nghiệp bài tế. Thần Vương Khương Thái Hư chỉ vào chữ viết nói, đây là ngàn năm trước lại tới đây Nguyên Tiên sư nhất mạch hậu nhân, tu vi của hắn cũng rất yếu, ỷ vào một thân đặc thù ra đá đi vào Tử Sơn, hiện tại đã chết rồi. Trần Minh nhìn về phía Thần Vương Khương Thái Hư, nói, tiền bối kia ngươi biết cái này Trường Kế Nghiệp chết ở đâu sao? Thần Vương Khương Thái Hư hơi kinh ngạc nhìn về phía Trần Minh, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Chớ không phải là muốn lấy được Nguyên Tiên sư truyền thừa? Trần Minh gật gật đầu, đúng thế. Thần Vương Khương Thái Hư, ngươi biết Nguyên Tiên sư không rõ nguyên rủa sao? Trần Minh, ta biết, tại Thần Thành, ta đã cắt qua một cái trong đá thánh linh, đời này đã cùng Nguyên Tiên sư nguyên rủa nhắc lên quan hệ, ta trốn không xong, cũng không biết trốn. Thần Vương Khương Thái Hư thở dài một tiếng, là như thế này. Vậy liền đi theo ta đi. Vừa dứt lời, Thần Vương Khương Thái Hư liền khu động bảo tọa hướng một cái phương hướng mà đi, Trần Minh cùng Long Văn Hắc Kim kiếm theo sát phía sau. Tại tới trước một hồi về sau, Trần Minh một đoàn người gặp tà vật. Chỉ gặp một đám âm nhân âm mã từ từ một tòa phế khoáng bên trong đi ra, bọn hắn chỉnh chỉnh tề tề, không chút nào lộn xộn. Chỉ là không biết vì sao, làm bọn hắn tới gần Trần Minh một đoàn người về sau, nhưng là lập tức dừng lại, Sau đó bọn hắn sắc mặt trắng bệch lộ ra hoảng sợ thần sắc, thời gian một cái nháy mắt liền chạy cái không thấy. Cái này khiến lúc đầu đã ngưng tụ lại ánh sáng, muốn phải công kích Trần Minh sững sờ, sau đó hắn tản đi ánh sáng, như có điều suy nghĩ nhìn một chút chính mình. Sau đó Trần Minh một đoàn người tiếp tục đi tới, đi ngang qua phế khoáng miệng thời điểm, Trần Minh khẽ mắt liếc qua còn chứng kiến một cái hoảng sợ tại cửa hàng thăm dò nữ quỷ áo trắng. Trần Minh một đoàn người tiến lên trên đường cũng gặp phải còn sống thái cổ sinh vật, trong đó một cái thái cổ sinh vật nửa người dưới là xà, to bằng vại nước nhỏ, dài đến mấy chục mét. Bên trên bản thân tiếp cận hình người, nhưng hai tay quá dài, trên thân thể mọc đầy màu đen lông thú. Còn có một cái quái điểu, trên thân không dài lông vũ, ngược lại khoác trên người lần tiến, lúc này ở trên mặt đất lao nhanh. Hai bọn chúng đều mang sát ý vô biên, gào thét phóng tới Trần Minh cùng Thần Vương Khương Thái Hư, mà Long Văn Hắc Kim kiếm ánh kiếm nhường cái này hai cái tứ cực cảnh giới thái cổ sinh vật vĩnh viễn yên tĩnh trở lại. Trần Minh một đoàn người dọc theo hang động một đường tiến lên, lại một lúc, bọn hắn gặp một cái sáu tay sinh vật hình người. Xem ra, hắn chính là bên trong nguyên tắc tại trong Tử Sơn giải vô hình ác niệm ra hỏa, mà lại hắn còn là Bất Tử Thiên Hoàng dưới trướng tám bộ thần tướng hậu duệ. Cái này sáu tay sinh vật hình người toàn thân tia sáng trắng lấp loé, như hỏa diễm đồng dạng tại thiêu đốt, tản ra sóng thần lực chấn động mạnh mẽ, tức giận phóng tới Trần Minh một đoàn người. Chỉ là hắn cường đại hơn nữa, cũng bù không được đỉnh phong đại thánh cấp Long Văn Hắc Kim kiếm một kích, thế là Trần Minh cùng Thần Vương Khương Thái Hư vượt qua thi thể của hắn tiếp tục đi tới. Về sau, Trần Minh một đoàn người lần lượt lại gặp mấy cái tám bộ thần tướng hậu duệ, bọn hắn có giống như chim, có như cá sấu, còn có rất tiếp cận hình người. Trong đó một cái ba đầu chín tay, người mặc giáp trụ, đầu đầy tóc tím nam tử cường đại nhất, nhưng đều nhất bị Long Văn Hắc Kim kiếm giải quyết hết. Một lúc lâu về sau, Thần Vương Khương Thái Hư dẫn Trần Minh đi tới một cái đại điện trống trải. Đại điện rất lớn, cùng quảng trường không có gì khác biệt, mà lại vô thủy đại đế đế binh, vô thủy trung liền nương thân tại phía trên cung điện màu tím bách đá bên trong. Đến sau này, Trần Minh con mắt thứ nhất nhìn thấy được bên trong đại điện một bộ hài cốt, tại cái kia mặt trên có nhìn thấy mà giật mình lâu ngón tay, hài cốt bên cạnh còn có một bản bạc sách. Mà cách xa nhau không xa màu tím bên trên nham thạch, còn có một chút vụn bạc áo đá mảnh vỡ. Thần Vương Khương Thái Hư khu động lấy bảo tọa đi tới hài cốt trước mặt, nói với Trần Minh, "Tiểu hữu, đây chính là ngàn năm trước lại tới đây Nguyên Tiên sư hậu nhân, Trương Kế Nghiệp, trên mặt đất quyển sách kia chính là ngươi muốn Nguyên Tiên sư truyền thừa." Trần Minh nghe vậy nhặt lên trên đất bạc sách, chỉ gặp mặt trên viết lấy Nguyên Tiên thư ba chữ. Trần Minh kéo ra Nguyên Tiên thư, trang sách bên trên từng đạo ánh sáng màu bạc bắn ra, lộ ra trang sách tỏa ra ánh sáng lung linh, phía trên chữ viết cũng giống từng viên kim cương lấp lánh. Nguyên Tiên thư khúc dạo đầu minh nghĩa, cho thấy cái này không chỉ là tìm nguyên thánh thư, càng là trình bày như thế nào thông qua nguyên mà gần đạo, cuối cùng làm đến tiên nhân hợp nhất. Ngầm thì nhìn hình tại trời, tối thì nhìn pháp tại đất, nhìn chim thú văn, cùng địa chi thích hợp. Trần Minh về phía sau lật qua lật lại, chỉ gặp nội dung trong sách không nói phương pháp tu luyện, thế nhưng dính đến rất nhiều đạo pháp tri thức. Sách này chú ý thẩm tra sông núi địa thế, hình dạng mặt đất kết cấu, thiên tướng biến đổi, dính đến thiên địa nhân tam tải cùng âm dương ngũ hành, càng có phép thiên nhân cảm ứng, huyền lại huyền, tối nghĩa khó hiểu. Bên trong nguyên tắc Diệp Phàm đối Nguyên Thiên thư bình luận, bên trên ứng tinh tượng, xuống hiện lên địa đồ, thiên địa sinh thành, quẻ đi yên ổn, cái này đánh giá rất là đúng trọng tâm. Nương theo lấy trang sách đến Nguyên Thiên thư nửa bộ sau, còn có thể nhìn thấy phía trên ghi lại cảm ứng tinh tú, khu núi đi biển bắt hải sản các loại thần thông thủ đoạn. Cuối cùng, Nguyên Thiên thư bên trên còn bị người làm thêm vào một chút tu luyện tâm pháp. Kia là giao chỉ thánh nữ Dương Di lén lút đưa cho đời thứ 5 Nguyên Tiên sư Trương Lâm viết xuống Tây Hoàng Kinh kinh dẫn, bằng cái này kinh dẫn có thể đi giao chỉ nơi cũ tìm được Tây Hoàng mẫu lúc trước mới thành lập Tây Hoàng Kinh đạo cung quyển. Đại khái xem một chút Nguyên Tiên thư về sau, Trần Minh đem Nguyên Tiên thư thu vào. Đồng thời hắn trên mặt đất đào cái hố, đem Trương Kế Nghiệp thi cốt chôn vào. Cho tòa này ngôi mộ mới dựng lên một khối bia về sau, Trần Minh hướng ngôi mộ mới bái, đồng thời nói, "Nghỉ ngơi đi, Nguyên Tiên thư truyền thừa ta biết cho ngươi trường gia truyền xuống một phần." Thần Vương Khương Thái Hư nhìn xem Trần Minh làm xong những thứ này, nói, "Đi thôi, ta dẫn ngươi đi xem một chút ghi chép vô thủy kinh thư, đáng tiếc quyển kia thạch thư ta dùng hết toàn lực cũng mở không ra." Trần Minh gật gật đầu, đắc, được rồi. Thần Vương Khương Thái Hư kỳ quái nhìn về phía một mặt bình tĩnh Trần Minh, hỏi, nhìn ngươi luân hải cùng đạo cung bí cảnh truyền ra thần lực ba động không hợp nhau, nghĩ đến là tu luyện không nối liền kinh văn, ngươi là tán tu à? Nghe được vô thủy kinh uy danh vì sao không kích động? Trần Minh nói, ta đích xác là tán tu, thế nhưng ta không thiếu kinh văn, tu hành không giống công pháp có nguyên nhân khác. Thần Vương Khương Thái Hư hơi kinh ngạc, nhưng vẫn là hướng đại điện bên ngoài đi. Trần Minh một đoàn người đi gần một dặm, đi tới một chỗ tế đàn, chỉ gặp trên tế đài mở một bộ cực lớn thạch thư. Mà tế đàn đằng sau là một mảnh xanh tươi dây leo, bên trong tử sơn có một luồng triệu hoán thân thể sức mạnh ma quái chính là những dây leo đó phát ra. Bất quá cái kia cổ sức mạnh ma quái đối với Trần Minh cùng Khương Thái Hư đến nói, cũng có thể không nhìn. Trần Minh đi lên tế đàn, phủi nhẹ thạch thư bên trên cho bụi, nhìn thấy thạch thư trên đó viết ba chữ to, Vô Thủy Kinh. Đến nơi đây về sau, Thần Vương Khương Thái Hư cảm khái nhìn về phía thạch thư trùng quanh một chỗ vết đá, nơi đó có chính hắn 4000 năm trước lưu lại nhắn lại, Vô Thủy Đại Đế công tham tạo hóa. Vang dội của kim, hắn không thể xem pháp thuật. Mà Trần Minh vòng quanh thạch thư quay một vòng, phát hiện những người khác lưu lại nhắn lại, trong đó cổ thiên thư lưu lại từ ngàn xưa danh ngôn, tiên đạo phần cuối ai là đỉnh, gặp một lần vô thủy đạo thành không. Do xét một trận thạch thư về sau, Trần Minh hướng chính giữa tế đàn vị trí đi tới, mà Thần Vương Khương Thái Hư cùng Long Văn Hắc Kim kiếm cũng đi theo. Trần Minh đi tới chính giữa tế đàn vị trí, nhìn thấy một khối to bằng đầu người lô khảm đất. Sau đó hắn lấy ra chính mình lấy được đế ngọc, chỉ gặp đế ngọc sau khi xuất hiện bắt đầu phát sáng, hơn nữa nhìn đế ngọc hình dạng, đế ngọc có thể lấp đầy cái này lô khảm một phần. Trên thực tế, đem đế ngọc điền vào cái này lỗ khảm, như thế cái này tế đàn liền biết đem phụ cận người truyền tống ra ngoài, từ đó thoát ly Tử Sơn cái này tự thành một giới lồng giam, thế nhưng Trần Minh tạm thời không có ý định làm như thế. Thần Vương Khương Thái Hư thì là hỏi, khối ngọc này là? Trần Minh, khối ngọc này là ta trong lúc vô tình lấy được, mặt trên có một phần Tử Sơn địa thế, hiện tại xem ra nó hẳn là Vô Thủy Đại Đế tín vật, chúng ta dựa vào cái này có lẽ liền có thể ra ngoài. Trần Minh đang nói chuyện đem đế ngọc đưa cho Thần Vương, Thần Vương Khương Thái Hư tiếp nhận đế ngọc sau tinh tế đánh giá trong tay đế ngọc, nếu như khối này ngọc chân Vô Thủy Đại Đế tín vật, vậy nó nhưng chính là chính mình trông mong hơn 4000 năm chìa khóa, thông hướng ngoại giới chìa khóa. Mà Trần Minh chờ trong chốc lát, nói: "Thần Vương, chúng ta đi trước nhìn xem địa phương khác đi, nơi này chúng ta cuối cùng lại đến thử một chút." Thần Vương Khương Thái Hư đem đế ngọc đưa trả cho Trần Minh, nói: "Được." Đón lấy, Thần Vương Khương Thái Hư mang theo Trần Minh đi hướng một đầu tĩnh mịch đường mòn, trên đường đi bọn hắn nhìn thấy rất nhiều lớn lên ở đống đá ở giữa dây leo cùng cổ thụ, trong đó những dây leo đó dưới có rất nhiều thái cổ sinh vật hải cốt, bọn hắn đều bị rút khô bản nguyên, hiểu chết thế thảm. Chờ đi lên tĩnh mịch đường mòn về sau, hoàn cảnh chung quanh liền biến. Ở nơi này ánh sáng lấp lánh chớp động, hương thơm sông và núi. Ven đường không có những cái kia yêu dị dây leo, mà là dài một chút lan chi tiên thảo. Nơi này cổ dược phiêu hương, giống như là đi tới một mảnh thần thổ. Phía trước, một đầu thác nước bay cuộn cuộn, phía dưới suối nước có mịch, linh khí lở lở, nước suối càng là lập lòe ánh sáng năm màu. Mà liên tại cái này thần thác nước phía dưới, có một khối lớn thần nguyên trưng bày tại một cái trên bình đài, thần nguyên bên trong còn phong tồn lấy một cái đại hắc cầu. Đầu này chó đen chính là Vô Thủy Đại Đế tuổi già thu dưỡng hắc hoàng, gia thiên danh luôn làm chó không thể quá hắc hoàng chính là gia từ trước mắt vị này chủ. Trần Minh cùng Thần Vương Khương Thái Hư cất bước tiến lên, Thần Vương Khương Thái Hư nói, năm đó ta chỉ là nhìn thấy phía trước đường mòn, không thể đi vào liền bị thái cổ tộc thánh nhân dùng thần niệm bức trở về, thậm chí không thể không trốn vào cái kia kỳ dị vách đá bên trong mới có thể trốn được một mạng, hiện tại cuối cùng nhìn thấy trung tâm Tử Sơn bộ vị cảnh tượng. Bất quá đầu này chó đen thế mà có thể bị để ở chỗ này, cũng không biết là thân phận gì. Trần Minh vô tình hay cố ý nói không chừng là Vô Thủy Đại Đế nuôi chó đây. Thần Vương Khương Thái Hư suy nghĩ một chút, thật đúng là có thể, chỉ là hắn từ trước đến nay không thế nào chú ý trên phố nghe đồn, cho nên không biết Vô Thủy Đại Đế tuổi già thật thu dưỡng một con chó. Hơi làm dừng lại về sau, Trần Minh cùng Khương Thái Hư tiếp tục đi đến tiến lên mà đi. Trần Minh bọn hắn không thấy được chính là, tại bọn hắn sau khi đi, bên trong thần nguyên, bị bừng tỉnh hắc hoàng trọng mắt đi lòng vòng, trong đấy lòng âm thầm suy nghĩ, cái này kỳ quái tiểu tử ngược lại là có chút kiến thức, chỉ là đáng tiếc, như thế gần đạo người đều không phải là tiên thiên đạo thai thể chất. Đại Đế a, ta lúc nào mới có thể cho ngươi tìm tới cái thích hợp truyền nhân a? Sau đó hắc hoàng ngủ thật say, chờ đợi khi xuất hiện trên đời cơ đến. Chương 40. Vô Thủy Kinh cùng 5 cây dược vương chương 40. Vô Thủy Kinh cùng 5 cây dược vương Trần Minh cùng Thần Vương Khương Thái Hư tiến lên một khoảng cách về sau, đột nhiên gặp một loạt quan tài kiếng, từng cái cổ pháp, ánh sáng lộng lẫy ảm đạm. Chúng lít nha lít nhít, mà lại toàn có khắc thái cổ văn tự. Những này là bất tử thiên hoàng bộ hạ, có lẽ bọn hắn đã từng nhưng cùng trời sánh vai, thế nhưng bọn hắn đã đổ vào 5 tháng bên trong, cuối cùng chỉ để lại những thứ này thi hài. Mà lại những thứ này thi hài như là lệ quỷ, cơ thể khô đen, sợi tóc khô héo, lộ ra dữ tợn vô cùng. Trần Minh nhìn xem những thứ này thi hài, đột nhiên cảm thấy một trận bi thương, dù là những thứ này thi hài khi còn sống không phải là người tốt, nhưng nhìn những thần lực này cái thế thánh nhân trở lên cường giả hóa làm dạng này thi hài, Trần Minh trong lòng cũng lóe qua một tia đối với anh hùng tuổi xế chiều hoảng sợ cùng lo lắng. Nhưng lập tức Trần Minh linh hồn linh quang nổi lên vận sóng, nhường Trần Minh nhớ ra cái gì đó, Trần Minh liền bình tĩnh lại. Trần Minh biết mình sẽ không lại như vậy hạ tràng, nhất định không biết. Lúc này, Thần Vương Khương Thái Hư thần sắc ngưng trọng chỉ hướng phía trước hai cỗ quan tài. Trần Minh, nhìn, cái kia hai cỗ quan tài là không? Trần Minh thuận Thần Vương Khương Thái Hư tiếp tục chỉ dẫn nhìn sang, chỉ gặp có hai cỗ quan tài bị đẩy ra nắp quan tài, bên trong thi hài không thấy. Trần Minh nhìn xem cái kia quan tài nội bộ đen nhánh dấu tay, sắc mặt cũng nghiêm túc lên, nói, cái kia hai cỗ quan tài là từ bên trong bị mở ra, có thể là thi biến. Tiên bối, chúng ta cũng phải cẩn thận một chút. Long Văn, đề phòng bốn phía. Thần Vương Khương Thái Hư cùng Long Văn Hắc Kim Kiếm nghe vậy đều đề phòng rồi lên, Long Văn Hắc Kim Kiếm còn thả ra thánh vực bảo hộ lấy Trần Minh cùng Thần Vương Khương Thái Hư. Trung quanh biến rất yên lặng, có từng cơn lớn lạnh tràn ngập tại Trần Minh một đoàn người trong lòng. Đột nhiên, Trần Minh nhìn về phía một cái phương hướng, mà Long Văn Hắc Kim Kiếm cũng đồng thời đánh ra một kích, nhường cái chỗ kia hư không vỡ vụn ra. Thần Vương Khương Thái Hư, ngươi phát hiện gì đó sao? Trần Minh, không có, chỉ là cảm giác nơi đó có ác ý truyền đến. Long Văn, đánh tới gì đó sao? Long Văn Hắc Kim Kiếm, giống như là một luồng âm lãnh thần niệm, chân thân không có phát hiện, hoàn cảnh nơi này trở ngại thần thức của ta. Trần Minh, rời đi nơi này quá chật hẹp. Tại khu vực trống trải, cái kia âm thầm sinh vật không phải là Long Văn đối thủ. Thần Vương Khương Thái Hư, Long Văn Hắc Kim Kiếm tốt. Đón lấy, Trần Minh một đoàn người rời đi quan tài kiếng trưng bày khu vực, trong lúc đó một loại bị thăm dò cảm giác âm lãnh cảm giác thỉnh thoảng lại hiện lên ở Trần Minh một đoàn người giác quan bên trong. Thẳng đến nửa khắc đồng hồ về sau, phía trước tường hỏa khí tức nhiều hơn, lan chi tiên thảo từng bước tăng nhiều, rất nhiều vách đá mây tía khí lành bốc lên. Sau đó, Trần Minh một đoàn người đi đến cuối đường, phía trước là một cái cực lớn đạo đài, bên dưới đạo đài còn dài đầy đủ loại bảo dược, phía trên đạo đài càng là có một đạo lại một đạo hỗn độn khí rủ xuống, như là một đạo hỗn độn thác nước, làm cho cả đạo đài đều có hỗn độn khí lở lở. Những thứ này hỗn độn khí mỗi một sợi đều to lớn phải nhường thánh địa đại giáo điên cuồng, càng có thể đè sập một cái tiểu thế giới. Mà lại, nơi đây cho Trần Minh cùng Thần Vương Khương Thái Hư cảm giác cực kỳ đặc biệt cùng thần bí, giống như là nối liền quá khứ, hiện tại, tương lai liên tiếp vũ trụ hư không. Trên đạo đài càng là có một tôn thần minh một dạng thân ảnh ngồi xếp bằng, hắn tản mát ra uy áp cùng khí tức nhường Trần Minh cùng Thần Vương Khương Thái Hư không bị khống chế muốn phải tiếp tục cùng bái. Lúc này Long Văn Hắc Kim kiếm phát ra chính mình mang theo nhẹ nhẹ đại thánh thánh uy, bảo vệ Trần Minh cùng Thần Vương Khương Thái Hư. Mà Vô Thủy Đế Ngọc cũng là phát sáng, chống đỡ Vô Thủy Đạo Đài đại đạo khí tức. Đạo thân ảnh kia chỉ xuất hiện một cái mắt, về sau liền biến mất không thấy gì nữa. Trần Minh cùng Thần Vương Khương Thái Hư đưa mắt nhìn nhau, lập tức Thần Vương Khương Thái Hư nói, cái đó là Vô Thủy Đại Đế sao? Vô Thủy Đại Đế trấn nhiếp sinh mệnh cấm khu, ổn định hắc ám náo động, diệt vực ngoại thần linh, quét ngang bát hoang, tìm khắp trên trời dưới đất không có đối thủ. Phàm là nhắc lên hắn, mọi người ấn tượng chính là cường thế cùng siêu thoát hết thảy cường đại. Đủ loại này sự tích nhường Thần Vương Khương Thái Hư cũng theo đó khâm phục, không khỏi hoài nghi lên Vô Thủy Đại Đế còn sống hay không. Mà Trần Minh, hẳn là nơi đây chàng bực ghi chép lại Vô Thủy Đại Đế thân hình mà thôi, nếu là Vô Thủy Đại Đế ở đây, làm sao đến mức nhường tiền bối ngươi chịu nhiều năm như vậy bị quất. Trần Minh cùng Khương Thái Hư thu thập suy nghĩ, sau đó Trần Minh cất bước đi tới nói đài phía dưới bậc thang, cũng ở nơi đó ngồi xếp bằng xuống. Ngay tại Thần Vương Khương Thái Hư còn tại rất ngạc nhiên Trần Minh tại sao làm như thế thời điểm, Trần Minh đã bắt đầu ngộ lên nói tới. Đạo này trên đài còn có thể hiện ra Vô Thủy Đại Đế thân ảnh đến, có thể nghĩ nơi này đạo vận có bao nhiêu nồng hậu dày đặc, Trần Minh thu hoạch kinh văn cũng là thuận tiện rất nhiều. Thế là tại Trần Minh ngồi xếp bằng linh hồn trong đầu hồn hải bên trong, từng đầu đạo văn lại xuất hiện. Chúng tôi sống mà linh động tạo thành thiên chương, tuôn hướng Trần Minh linh hồn. Đây là muốn đem Vô Thủy Kinh tuyệt thế kinh nghĩa lạc ấn vào Trần Minh trong tâm hải, nhường Trần Minh vĩnh viễn không lãng quên. Ngay tại lúc đó, nơi đây đạo vận cũng bị dẫn động, trên đạo đài lần nữa hiện ra Vô Thủy Đại Đế đưa lưng về nhau chúng sinh thân ảnh. Thậm chí là cách đó không xa Vô Thủy Chung cùng Vô Thủy Kinh Thạch Thư cũng bị xúc động, bắt đầu tách ra ánh sáng nhạt tới. Đối với Hắc Hoàng đến nói, càng là thoáng cái bị bừng tỉnh. Đây là Đại Đế khí tức. Không đúng, chỉ là đạo vận. Xem ra là cái kia kỳ quái tiểu tử tại đài ngộ đạo sao? Thật sự là ngộ tính tốt. Vô Thủy Đại Đế bên dưới đạo đài luôn luôn lạnh nhạt tự nhiên Khương Thái Hư cuối cùng lần thứ nhất phá đại phòng, hắn mặt lộ khiếp sợ nhìn về phía Trần Minh, thực tế lý giải không được tại sao có người hướng cái kia một tòa liền có thể bắt đầu ngộ đạo. Sau đó làm hắn nghe được từ trong hư không truyền đến từng trận đạo âm, liền không tự giác đắm mình vào trong. Mà Long Văn Hắc Kim kiếm một mực lơ lửng tại Trần Minh bên cạnh, thủ hộ lấy ngộ đạo bên trong Trần Minh. Cho đến Trần Minh yên ổn từ ngộ đạo tỉnh lại, Vô Thủy Kinh cái này một tuyệt thế kinh văn cuối cùng bị Trần Minh lấy được, đây là Trần Minh lấy được bộ ba đế kinh, nó trình bày thời gian chi đạo vô thượng áo nghĩa. Thời gian cùng không gian là thế giới cơ sở, vạn vật đều bị chúng chỗ gánh chịu. Nhưng thường nói, thời gian là vương, không gian làm đầu. Thời gian là so không gian càng đáng sợ áo nghĩa, ghi chép thời gian áo nghĩa Vô Thủy Kinh càng là vô thượng đạo vật. Trần Minh đứng dậy, hướng về Vô Thủy Đạo Đài cúi đầu, để bày tỏ đạt đến đối Vô Thủy Đại Đế cảm tạ. Thần Vương Khương Thái Hư cũng mở mắt, hắn ánh mắt không hiểu nhìn về phía Trần Minh, nói: "Trần Minh, ngươi có muốn hay không làm ta Khương gia con rể? Ta Khương gia mỹ nữ như mây, khẳng định có ngươi thích một cái." Trần Minh nhìn từ trên xuống dưới Thần Vương Khương Thái Hư, tựa hồ tại nhận thức lại người này. Cuối cùng Thần Vương Khương Thái Hư trên mặt có chút không nhịn được, nói: "Đương nhiên, ngươi nếu là không muốn vậy coi như." Trần Minh lập tức đưa ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Vô Thủy Đạo Đài, tòa này đạo đài rất cao lớn, giống như là một tòa núi lớn, cũng giống là một ngôi mộ lớn, trừ bộ bậc thang bên ngoài vách đá càng là loang lổ nhiều màu, tràn ngập dấu vết tháng năm. Vách đá khe hở ở giữa, từng cây lão dược ngoan cường mà sinh trưởng, bay xuống thấm lòng người phi mùi thơm ngát. Xuyên thấu qua hỗn độn sương mù, có thể mơ hồ nhìn thấy, trên vách đá có một chút chết héo cây. Chúng đã sinh trưởng quá dài năm tháng, lại kẹt tại tiến hóa đến bán thần dược thậm chí là thần dược trên đường, cuối cùng bởi vì không có thần dược bất tử tính mà chết héo. Trên vách đá còn có cái khác cây, chúng là chết héo cây hạt giống một lần nữa sinh trưởng, cũng là chúng để trong này biến cổ dược phiêu hương. Trần Minh quan sát kỹ lấy vách đá, rất nhanh liền tìm được nhiều chỗ mọc ra dược vương địa phương. Phải biết, chỉ có sinh trưởng đến 8, 9 vạn năm lâu cổ dược mới xứng được xưng là dược vương. Dược vương cả thế gian có cầu, bởi vì nó chí ít có thể nối tiếp tu sĩ 400 năm tuổi thọ, thậm chí mười mấy châu dược vương cộng lại có thể cùng một gốc bất tử thần dược cùng so sánh. Thần Vương Khương Thái Hư cũng nhìn thấy trên vách đá dược vương, lạnh nhạt như trong mắt của hắn cũng lóe qua một tia khát vọng, có dược vương lời nói, hắn cũng có thể lưu cho hắn người yêu, thải vân tiên tử. Lúc này, Trần Minh nói với Long Văn Hắc Kiếm, "Long Văn, ngươi đi lấy xuống năm quả dược vương." "Không cần nhiều cầm, chuyện không thể là ngươi liền rút về đến, chớ miễn cưỡng." Long Văn Hắc Kiếm, "Được rồi, chủ nhân." Thế là Long Văn Hắc Kiếm lưu lại hai đạo đại thánh thánh lực bảo vệ lấy Trần Minh cùng Thần Vương Khương Thái Hư, liền hóa thành một đạo thần hồng bay hướng Vô Thủy bên dưới đạo đài vách đá. Chỉ gặp một đạo thần quang xẹt qua một đạo huyền diệu vết tích, trên vách đá năm cây dược vương liền bị Long Văn Hắc Kim hái xuống. Tại đây trong quá trình, phía trên đạo đài rủ xuống một chút hỗn độn khí căn bản không làm gì được Long Văn Hắc Kim kiếm. Bất quá, theo Long Văn Hắc Kim kiếm cái này một động tác, đạo đài đột nhiên chấn động, phía trên rủ xuống càng đáng sợ đại đạo khí tức cùng hỗn độn thác nước. Mà Long Văn Hắc Kim kiếm kháng trụ nói đài đại đạo khí tức, cũng né qua hướng phía dưới đập xuống hỗn độn thác nước, an toàn trở lại Trần Minh cùng Khương Thái Hư bên người. Long Văn Hắc Kim kiếm giống như hiến bảo đem năm cây dược vương đưa đến Trần Minh trước mặt, mà Trần Minh vừa cười vừa nói, "Làm tốt, Long Văn." Long Văn Hắc Kim kiếm khẽ run biểu đạt chính mình vui sướng, mà Trần Minh lập tức lấy ra năm cái hộp ngọc đem năm cây dược vương từng cái cất kỹ. Về sau, Trần Minh lần nữa hướng cũng có thể nói là một tòa mộ quần áo đạo đài cuối đầu, sau đó liền cùng Thần Vương Khương Thái Hư xoay người rời đi Vô Thủy đạo đài vị trí khu vực. Cất bước trong chốc lát về sau, cái kia cổ một mực bám dai như địa thăm dò cảm giác càng phát ra tấp nập xuất hiện lên. Thẳng đến Trần Minh một đoàn người trở lại quan tài kiếng trưng bày khu vực, Trần Minh cùng Thần Vương Khương Thái Hư thoáng cái sắc mặt nghiêm túc lên. Bởi vì phía trước quan tài kiếng đã toàn bộ bị mở ra, mà trong quan tài thi hài lúc này đều tụ tập tại Trần Minh một đoàn người trên đường trở về. Một trận đáng sợ lại âm lãnh khí tức tử vong, như là chín u minh hải bình thường, ép hướng Trần Minh một đoàn người. Chỉ gặp cái này đến cái khác đáng sợ thân ảnh bên trong có một cái toàn thân đen nhánh, khô cạn như củi, mọc ra chín đầu, trong đó rồng, phượng, hống cùng mấy người chờ cùng tồn tại, nó bên ngoài cơ thể còn có một đạo màu đen thần hoàn bao phủ. Mà cái khác thân ảnh cũng là đen nhánh gầy còm, chúng có chút là đầu rồng, có chút là phượng hoàng cánh, có cá sấu thân, có đỉnh đầu hắc nguyệt các loại, nhìn kỹ những thứ này thân hình, Trần Minh nhận ẩn cảm giác chúng giống như là trên địa cầu một chút thần minh hình tượng. Đây đều là từng cỗ thánh nhân cấp thi hải, bị đã hóa thành quái lông đỏ vật đời thứ 5 nguyên thiên sư, Trương Lâm lấy thần niệm điều khiển. Trương Lâm mặc dù ngơ ngơ ngắc ngác, nhưng vẫn là bản năng dùng hết thể đến cướp đoạt dược vương, cứu vớt người yêu của mình. Những thứ này thánh nhân thi hải nhóm tập hợp một chỗ, bắt đầu quỷ khóc sói gào lên, càng có vô biên oán khí hướng Trần Minh cùng thần vương Khương Thái Hư tràn ngập mà tới. Tuy nói chúng nhìn xem vào người, thế nhưng Trần Minh cùng Khương Thái Hư liếc mắt liền nhìn ra chúng chỉ là bị thao túng thể xác, trên thân sinh cơ đã tuyệt. Cái này cũng mang ý nghĩa thao túng những thứ này thánh nhân thi hải đời thứ 5 nguyên tiên sư Trương Lâm còn trốn ở trong tối. Vì thế, Trần Minh ngắm nhìn bốn phía, muốn phải tìm ra cái kia lông đỏ thân ảnh, nhưng lập tức Trần Minh có chút bất đắc dĩ. Nơi này là Tử Sơn, bản thân Cửu Long cung châu địa thế liền là thủ, lại tăng thêm Vô Thủy đại đế bày ra đế trận, Long Văn Hắc Kim kiếm thần thức cũng tiến vào không được một chút địa vực, cho nên Trần Minh bọn hắn trong lúc nhất thời thật đúng là tìm không thấy âm thầm Trương Lâm chân thân. Chương 41. Bất tử thần hoàng dược cùng đời thứ 5 nguyên tiên sư chương 41, bất tử thần hoàng dược cùng đời thứ 5 nguyên tiên sư Trần Minh trầm ngâm một chút, đã tìm không thấy đời thứ 5 nguyên tiên sư Trương Lâm chân thân vị trí, cái kia trước tiên đem hắn những thứ này coi là phân thân một dạng thi hài trước cho phong lên, không lo thần trí ngây ngô Trương Lâm cung ra. Thế là Trần Minh nói với Long Văn Hắc Kim kiếm, "Long Văn, đem chúng đều phong lên, như thế phía sau màn người cần phải an vị không được." Long Văn Hắc Kim kiếm tuân lệnh về sau, liền đánh ra một mảnh thần quang bao phủ hướng trên đường thánh nhân thi hài nhóm. Những thứ này thánh nhân thi hài nhóm đối với cái này gầm thét liên tục, tiếp lấy chúng cùng nhau hướng về phía trước đánh ra một quyền, vỡ vụn trước người bọn họ mảng lớn hư không, đây là nghĩ lấy vỡ vụn hư không ngăn trở Long Văn Hắc Kim kiếm thần quang. Chỉ là Long Văn Hắc Kim kiếm thần quang rất dễ dàng xuyên qua chúng trước người phá toái hư không, ngược lại rất đột nhiên từ các nơi hư không hiện ra, cũng đánh trúng thánh nhân thi hài nhóm. Thần quang đánh trúng những thứ này thánh nhân thi hài về sau, liền tan làm trật tự thánh dây xích đem chúng trói lại, trong lúc nhất thời những thứ này thánh nhân thi hài chỉ có thể nằm trên mặt đất gào thét, bất lực lại làm loạn. Một lúc về sau, từ Trần Minh một đoàn người bên trái một cái trong nham động truyền ra một trận tiếng cười âm lãnh, khắc khắc. Sau đó đi nơi nào ra một thân ảnh cao to, hắn toàn thân mọc đầy đáng sợ lông đỏ, dài đến nửa thước, liền trên mặt cũng là như thế, chỉ có một đôi mắt có thể thấy rõ ràng. Đó chính là thần trí ngây ngô trạng thái dưới đời thứ 5 nguyên tiên sư, Trương Lâm, hắn lúc này âm trầm lại quỷ dị, như là một cái hung lệ ma quỷ, toàn thân tản ra hoán độc khí tức, giống như là muốn giết hết thương sinh, vì hắn chôn cùng. Lúc này lốc xoáy lông đỏ ở khu vực này nổi lên, kẹp lấy vụ vụ quỷ dị tiếng gió, xung quanh biến càng phát ra u ám cùng âm trầm. Trên đất thánh nhân thi hài nhóm cũng theo đó lần nữa quỷ khóc sói gào, nhường Trần Minh một đoàn người cảm giác đi tới trong địa phủ. Bất quá, địa phủ nha, Trần Minh chưa bao giờ sợ. Lúc này, Trần Minh trong đầu hồn hải bên trong, Trần Minh linh hồn trên thân hiện ra thần bí trật tự thần liên, Trần Minh linh hồn mở miệng quát lên, tỉnh lại. Chỉ gặp Trần Minh trên linh hồn linh quang đống nhiên phát ra một trận thần bí gợn sóng, mang theo Trần Minh linh hồn ý chí chạy về phía đời thứ 5 nguyên tiên sư Trương Lâm. Trần Minh siêu hạn linh tính cho Trần Minh mang tới không chỉ là kinh khủng linh hồn tư chất, còn có một chút linh hồn phương diện thần thông. Loại ba động này chính là một loại gọi tâm linh lực lượng linh hồn thần thông, có thể trực tiếp cùng người khác linh hồn câu thông, thậm chí là có thể ảnh hưởng người khác linh hồn. Tại Trần Minh bên người thần vương Khương Thái Hư cũng nhận Trần Minh tâm linh lực lượng ảnh hưởng, cả người chỉ cảm thấy trong đầu suy nghĩ rõ ràng, sau đó tự thân tư duy rõ ràng mà hiệu suất cao, trong đầu linh cơ càng là không ngừng. Trương Lâm nhận Trần Minh tâm linh lực lượng tỉnh lại về sau, con ngươi của hắn co rụt lại, cả người nhất thời bình tĩnh lại, trên thân cũng không lại tản mát ra hoán độc cùng khí tức âm sâm. Theo Trương Lâm bình tĩnh, xung quanh lông đỏ gió lạnh cũng ngừng lại, xung quanh một lần nữa biến vắng vẻ. Một lúc lâu sau, Trương Lâm mở miệng nói ra, "Ta là đời thứ 5 Nguyên Tiên sư Trương Lâm." Trần Minh tiến lên nói, "Vãn bối Trần Minh, vừa đến Nguyên Tiên sư chuyển thừa, tính ngài nửa cái hậu bối, đã có ra mặt dày gọi ngài một tiếng tổ sư." "Trương Lâm, người thiếu niên, nếu như ngươi có thể trở về đầu, coi như chính mình không có đạt được qua Nguyên Tiên sư chuyển thừa đi. Ngươi cũng nhìn thấy bộ dáng của ta, đây chính là Nguyên Tiên sư kết cục a." Trần Minh lắc đầu, "Tổ sư, ta đã cắt qua trong đá thánh linh, vô pháp quay đầu." Trương Lâm ánh mắt phức tạp nhìn về phía Trần Minh, thở dài một tiếng, "Ai vậy liền muốn chính ngươi đi độ kiếp nạn này?" "Bất quá, tiểu hữu, có thể hay không cho ta một gốc dược vương?" Thần vương Khương Thái Hư nhịn không được nhắc nhở Trương Lâm, nói, "Tiền bối ngươi, sinh cơ bản nguyên đã mất, hiện tại chỉ là ở vào một loại sống hay chết xen lẫn trạng thái, dược vương chỉ sợ không có tác dụng." "Trương Lâm, Dương Di, nàng còn có một chút hy vọng sống. Phía trước ta mặc dù ngơ ngơ ngắc ngác, nhưng cũng bản năng đi qua Vô Thủy đại đế đạo đài, nếm thử đảo đến dược vương cứu nàng. Kết quả tự nhiên là không thành công, cho đến bây giờ. Hiện tại đã qua bao nhiêu năm? Trần Minh, khoảng cách thời đại của ngươi đã qua hơn một vạn năm." Trương Lâm sửng sốt, thật lâu trầm mặc về sau, nói, "Đã hơn một vạn năm sao? Thời gian trôi qua thật nhanh a." "Trần Minh, tổ sư, dược vương đương nhiên có thể cho ngươi, thế nhưng ngươi làm sao bây giờ? Tổ sư mẫu phục sinh về sau làm sao bây giờ?" Trương Lâm há hốc mồm, nhất thời không nói gì, cuối cùng mới lên tiếng, "Liền nhường nàng quên ta đi, nàng sống tiếp liền tốt." "Trần Minh, ta ngược lại là có cái chủ ý, Vô Thủy đại đế một đời vô địch, cần phải có được bất tử thần dược. Chỉ cần nơi này có Lưu Vô Thủy đại đế bất tử thần dược, tổ sư ngươi liền có thể sống tiếp.
Trương Lâm, thế nhưng là trên người ta nguyền rủa.
Trần Minh cười, nói với Long Văn Hắc Kim Kiếm, Long Văn, giới thiệu một chút chính mình.
Long Văn Hắc Kim Kiếm tiêu ngạo mà tản mát ra chính mình thánh uy, nói, bản tọa đỉnh phong đại thánh cấp thánh binh, ngươi cái kia điểm nguyền rủa ta thổi hơi thở liền giải quyết.
Kỳ thực Trần Minh cùng Long Văn Kiếm đều đang nói láo, bởi vì nơi này bất tử thần hoàng dược mới được cứu Trương Lâm mấu chốt, chỉ là bọn hắn không tốt trực tiếp chỉ rõ nơi này bất tử thần hoàng dược, mới cho cái cớ.
Trương Lâm vô cùng ngạc nhiên nhìn về phía Long Văn Hắc Kim Kiếm, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy hoàn toàn khôi phục thánh binh. Thánh binh cùng đế binh đều có được thần linh, nhưng nếu như mất đi chủ nhân, thánh binh cùng đế binh một mực nằm ở thức tỉnh trạng thái, chúng liền sẽ từng bước biến thần trí ngây ngô. Cho nên trừ phi thánh binh cùng đế binh bị bừng tỉnh hoặc là tỉnh lại, nếu không chúng đồng dạng đều sẽ ngủ say.
Một lúc lâu sau, Trương Lâm nói đến bất tử thần dược, ta thật giống nhìn thấy qua một cái tung bay đầy mùi thuốc phượng hoàng thần điểu, nghi là bất tử thần hoàng dược.
Chỉ là thần dược đều có thể su cắt tị hung, càng có thể phi thiên độ địa, sợ là không tốt bắt giữ.
Trần Minh mang theo một chút kích động nói, bất tử thần dược thích nhất thần tuyển cùng thần thổ.
Tổ sư, ngươi trước mang bọn ta đi tìm trong Tử Sơn thần tuyển, ta đại khái có biện pháp nhường bất tử thần hoàng dược chủ động tới ném.
Trương Lâm nghe vậy thật sâu nhìn Trần Minh liếc mắt, cái này hậu bối trong ngôn ngữ tự tin như vậy, mà lại toàn thân đại đạo làm bạn, chỉ sợ là cái có lớn gặp gỡ thiên tiêu tuyệt thế, nói không chính xác chính hắn thật đúng là có thể cứu.
Lập tức Trương Lâm cố gắng hồi tưởng một chút chính mình đã từng thấy qua thần tuyển chỗ ở, mà Trần Minh nhường Long Văn Hắc Kim Kiếm đem tất cả thánh nhân thi hải bung ra, những thứ này thánh nhân thi hải là Trương Lâm hiện tại binh khí.
Chờ Trương Lâm hồi tưởng lại thần tuyển chỗ ở về sau, hắn ngay ở phía trước dẫn lên đường tới, Trần Minh, Thần Vương Khương Thái Hư cùng Long Văn Hắc Kim Kiếm cùng ở phía sau hắn, mà đám kia thánh nhân thi hải xa xa ở chung quanh hộ vệ lấy Trần Minh một đoàn người.
Theo Trần Minh một đoàn người tiến lên, những nơi đi qua kia là gió lạnh từng trận, nhường bị đánh thức tám bộ thần tướng hậu duệ nhóm chỉ dám xa xa quan sát, không dám tới gần.
Trên đường, Trần Minh một mực dùng tâm linh lực lượng hướng Trương Lâm thỉnh giáo Nguyên Thiên Thư bên trên nội dung, một phương diện Trần Minh đã là lấy được chính thống Nguyên Thiên Sư dạy bảo, một phương diện khác Trương Lâm cũng phải lấy một mực thanh tỉnh, thậm chí không còn biến ngây ngô.
Trần Minh một đoàn người một lần nữa trở lại Vô Thủy Trung cùng Vô Thủy Kinh Thạch Thư vị trí màu tím nhất gò đất vực. Ở đây, Trương Lâm đột nhiên dừng bước, xoay người nói, ta nghĩ đi trước đem Dương Di mang đến, sau đó chúng ta cùng đi thần tuyển nơi đó, không biết tiểu hữu các ngươi có nguyện ý hay không cùng ta đi nhiều một đoạn đường.
Trần Minh cùng Thần Vương Khương Thái Hư gật đầu biểu thị đồng ý, Trương Lâm nhớ mong người yêu cũng là lẽ thường.
Tiếp lấy Trần Minh một đoàn người dọc theo Trần Minh lúc đến lối đi đi trở về, một lúc về sau, Trần Minh bọn hắn liền thấy sừng sững tại một cái trong nham động khối thần nguyên.
Trương Lâm bước nhanh về phía trước, si ngốc nhìn về phía bị phong tại khối thần nguyên bên trong giao chỉ thánh nữ Dương Di.
Thời gian qua đi hơn một vạn năm, liền hắn cũng chưa từng nghĩ qua có thể có gặp lại ngày.
Trần Minh cùng Thần Vương Khương Thái Hư ánh mắt phức tạp chờ sau lưng Trương Lâm, một trận vượt qua 10.000 năm sống chết có nhau, kia là Trần Minh không thể nghĩ tượng, Thần Vương Khương Thái Hư vì đó khâm phục tình cảm.
Một lúc lâu sau, Trương Lâm thu thập suy nghĩ, bắt đầu đánh ra từng trận thần quang rơi vào khối thần nguyên, chung quanh mặt đất cùng trên vách đá, tiêu tan lấy chính hắn một vạn năm trước lưu lại thánh nhân cấp nguyên tiên trận văn. Thẳng đến khối thần nguyên cùng hoàn cảnh chung quanh đột nhiên sáng lên một cái đại trận đường vân, sau đó đại trận này ngay trước Trần Minh một đoàn người mặt vỡ vụn, Trương Lâm mới dùng thần lực dẫn dắt lên khối thần nguyên, trở lại bên cạnh mình.
Lúc này, Trần Minh lấy ra một cái chứa dược vương hộp ngọc, đi tới Trương Lâm bên người, đem hộp ngọc đưa cho hắn.
Trương Lâm nhận lấy hộp ngọc, nói ngữ khí nghiêm túc nói, "Cảm ơn, từ nay về sau, nhưng có chỗ cầu, không ai dám chỉ hoãn."
Trần Minh thì nói, "Ngươi là giảng dạy ta tổ sư, không cần thiết nói những thứ này, mà lại viện trợ các ngươi, để ta an tâm, như thế chính là rất tốt."
Trương Lâm cùng Thần Vương Khương Thái Hư ánh mắt tĩnh mịch, cùng kêu lên nói, "Rất tốt."
Về sau, Trần Minh một đoàn người mang theo phong tổn có Dương Di khối thần nguyên, một lần nữa trở lại Vô Thủy Trung vị trí Tử Sơn nhất gò đất vực, sau đó bọn hắn từ một bên một cái thông đạo tiếp tục đi tới.
Đi qua một khoảng cách về sau, đám người bọn họ đi tới một chỗ đá lớn ngang dọc bên trong nơi hẻo lánh.
Ở đây, Trần Minh nhìn thấy một chút thần bí trận văn, dựa vào đối Nguyên Tiên thư ký ức, Trần Minh nhận ra chúng là Nguyên Tiên trận văn.
Trương Lâm dẫn theo Trần Minh đi tới đống loạn thạch ở giữa một cái lỗ đen phía trước, cái lỗ đen này chỉ có to bằng đầu người, tương tự một hang động liên tiếp hướng sâu trong lòng đất.
Trong lỗ đen thỉnh thoảng sẽ có màu múa xuống tới, nhường người toàn thân thoải mái.
Trương Lâm chỉ vào lỗ đen nói, "Trần Minh, đây là tạo hóa nguyên nhãn, là giữa thiên địa vô thượng nơi tạo hóa. Nghe nói, trước thời thái cổ có thể dựng dục ra thần minh. Trong mắt của ta, chính là nói chỉ cần có người hấp thu cái này tạo hóa nguyên nhãn vô thượng tạo hóa, liền có thể đánh xuống đại đế căn cơ. Năm đó ta ở đây mang đi một khối kỳ thạch, bên trong phong tồn có một viên không chết thần hoàng trứng. Chính là nó hút hết nơi này tạo hóa, thực tế là đáng tiếc."
Trần Minh gật đầu hẳn là, nhận lấy Trương Lâm dạy bảo.
Về sau, Trần Minh một đoàn người lần nữa xuất phát, bọn hắn đi tới một chỗ cổ địa, nơi này có đỉnh đài di tích, cũng có chết héo già đằng cùng cổ thụ.
Trần Minh một đoàn người phía trước càng là có một cái ao, là từ thanh ngọc mở ra tới, trở thành một mảnh đầm nước, chung quanh xương trắng bốc hơi.
Đột nhiên, Trần Minh một đoàn người nghe được một tiếng phượng gáy từ ao nước đầu nguồn truyền đến, Trần Minh một đoàn người liếc nhau một cái, liền chạy về phía bên kia.
Khi đi tới ao nước đầu nguồn, nơi này trời quang mây cạnh, mờ mịt lưu chuyển, lóng lánh ánh sáng muôn màu.
Trên mặt đất, có thể nhìn thấy ao nước đầu nguồn là một cái chói lọi suối nước, từ ngũ sắc thần ngọc mở mà thành.
Trần Minh một đoàn người chỉ cảm thấy một trận mùi thơm ngát bay tới, liền thấy suối nước phía trên, một cái rất nhỏ năm màu phượng hoàng quanh quẩn trên không trung.
Nhìn thấy Trần Minh một đoàn người đã đến, nó hướng Trần Minh một đoàn người phương hướng bay tới.
Nhưng lập tức, nó lại đột nhiên chuyển hướng,
bắt đầu ở trên không xoay quanh, tiếng kêu cũng càng phát ra gấp rút. Nhìn nó bộ dạng, tựa hồ là muốn tới gần Trần Minh một đoàn người, nhưng là lại có chỗ cố kỵ, cho nên chỉ có thể vừa đi vừa về xoay quanh. Thấy thế, Trần Minh cất bước tiến lên, mà Long Văn Hắc Kim kiếm đi theo Trần Minh mà động. Chờ đi tới Bất Tử Thần Hoàng Dược cách đó không xa, Trần Minh dùng tâm linh lực lượng hướng Bất Tử Thần Hoàng Dược truyền âm nói, ngươi có thể nguyện đi theo cho ta. Đang nói chuyện, Trần Minh mi tâm còn thả ra linh động màu tím hồi quang, hóa thành chân long bộ dáng bay vút lên cầm rú. Trần Minh bên người Long Văn Hắc Kim kiếm theo Trần Minh động tác, chủ động tản mát ra nồng đậm chân long khí tức, trên thân kiếm cũng truyền ra từng trận long hống. Bất Tử Thần Hoàng Dược thấy thế cũng theo đó phát ra trận trận vui vẻ phượng gáy, tại long vượng cùng reo vang bên trong, nó không do dự nữa, trực tiếp hướng về Trần Minh bay tới. Chỉ gặp Bất Tử Thần Hoàng Dược đầu tiên là vòng quanh Trần Minh quay một vòng, sau đó càng là bay đến Long Văn Hắc Kim kiếm bên trên nhích lại gần, cuối cùng nó bay về phía Trần Minh mi tâm, chui vào Trần Minh trong đầu hồn hải bên trong. Long Văn Hắc Kim kiếm tùy theo trở lại Trần Minh trong đầu hồn hải bên trong, thế là Trần Minh trong đầu hồn hải bên trong truyền ra trận trận vui sướng long hống cùng vỗ gáy, kia là biến thành chân long bộ dáng Long Văn Hắc Kim kiếm cùng Bất Tử Thần Hoàng Dược tại Trần Minh hồn hải bên trong đùa giỡn truy đuổi.